Chương 168, hiệu theo thư thư phòng, huyện Tiền Đường thành, theo Ngô Nhân Kiệt đại sự việc thiện, từng tòa tư thục đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhiều cùng khổ người ta hài tử đã ở Ngô Nhân Kiệt trợ rút xuống, tiến vào học đường đọc sách. Đọc sách làn gió thịnh hành, cổ mạch văn dùng Tiền Đường làm trung tâm, bắt đầu hội tụ. Bạch Tố Trinh, Thanh Xả, Vũ Quỷ rơi vào Tiền Đường, hướng về thiên không nhìn lại, từng sợi thất thải văn hoa giống như hình lưới bao phủ tại Tiền Đường trên không, thất thải văn hoa bên trong có lấy tí ti bạch khí tạo ra, chiếu rọi toàn thành. Nơi này mạch văn hương thịnh, kết thành thất thải, sinh mạch quang, có thể trấn nhiếp thần quỷ. Thanh Xả cũng nhìn thấy thất thải văn hoa cùng bạch quang, hỏi: "Tỷ tỷ, cái kia thất thải văn hoa cùng bạch quang là vật gì, làm sao có thể trấn nhiếp quỷ thần? Quỷ thần nhưng cũng là có thiên mệnh trong người, chấp trưởng nhất phương thần linh." Bạch Tố Trinh cười nói: "Thanh nhi, ngươi chớ không biết, thất thải văn hoa chỉ sẽ xuất hiện tại văn phong thịnh hành địa phương, bị thiên hạ người đọc sách ký niệm chỗ ký thác, đã nhận được người đọc sách ký niệm bên trong ngay thẳng chi khí, mới có thể thất thải hội tụ. Thất thải hội tụ sau đó, ngay thẳng chi khí ngày càng hưng thịnh, có thể tạo ra một tí ti hạo nhiên chi khí, hạo nhiên chi khí hiện lên màu trắng, cương trực công chính, mở mang dân trí, không tin tiên địa quỷ thần. Mà loại này không tin quỷ thần ý niệm, đối với bởi vì tụ tập nhân khí, tiếp nhận hương khói thành thần thiên địa quỷ thần mà nói, có lấy lớn lao lực sát thương, quỷ thần là không cho phép xuất hiện quá nhiều không thờ phụng bọn hắn tồn tại." Thanh Xả không thuận theo nói: "Những thần linh này cũng thiệt là, người ta tin hay không hắn, hắn còn muốn còn sao? Nếu là hắn làm tốt lắm, tự nhiên sẽ có người tin phụng, nếu là hắn làm không tốt, đương nhiên không có người thờ phụng nữa ạ." Bạch Tố Trinh nói xong, cũng không hoàn toàn là có chuyện như vậy, người đọc sách minh lý, đã biết quỷ thần nhân duyên, đương nhiên sẽ không lại tin tưởng. Năm dài tháng rộng, theo người đọc sách càng ngày càng nhiều, đối quỷ thần càng ngày càng không quan tâm, quỷ thần tiểu sẽ mất đi hương khói, đã không có hương khói quỷ thần sẽ té xuống thần vị, đã không có thần vị quỷ thần chính là phổ thông cô hồn dã quỷ. Quỷ thần đều là cao cao tại thượng, bao quát chư thiên, bọn hắn há có thể nguyện ý mất đi hương khói, té xuống thần vị. Thanh Xà nghi ngờ nói: "Cái này thất thải văn hoa cùng bạch quang, có phải không đối với quỷ thần có tác dụng, đối chúng ta yêu tinh không có tác dụng đi, dù sao ta là không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào." Bạch Tố Trinh cười nói: "Những này thần quang đối với tà ác lực lượng cùng được thờ phụng quỷ thần có tác dụng, đối chúng ta những này tu hành đắc đạo tu sĩ đến nói, không có bất kỳ tác dụng, trừ phi là nho gia đại năng, có thể mượn những này thần hoa, bạch quang thi triển pháp lực thần thông. Bất quá, ngũ quỷ về sau phải chú ý một ít, pháp lực của các ngươi thần thông trong, mang theo nồng nặc âm tà quỷ khí, nhất được nho gia ngay thẳng chi khí khắc chế." Ngũ quỷ nói: "Đa tạ nương nương nhắc nhở, chúng ta đối những vật này cũng không để ý. Chúng ta ngũ phương quỷ tuy nhiên đạo hạnh nông cạn, lại là thụ thiên lục, có thể có được thiên lục bảo hộ, những này chính đạo thần quang cũng không tổn thương được chúng ta." Bạch Tố Trinh gật đầu: "Vậy là tốt rồi, các ngươi phía trước dẫn đường, chúng ta nhận thức đệ nhất thiên hạ tài tử Hứa Tiên gia, tại nhà hắn phụ cận, nhìn nhìn lại có hay không cái gì thích hợp phòng ở, có lời nói, tiểu môn đến." Ngũ quỷ đáp: "Là, nương nương." Ngũ quỷ hóa thành năm cái phổ thông nô bộ bộ dáng, mang theo bắt giác cái mũ, mặc vào một thân một mạc hắc ý liễu, đi ở phía trước, Thanh Xả dắt díu lấy Bạch Tố Trinh, nhắm mắt theo đôi hướng về Bảo An đường đi tới. Bảo An đường tọa lạc tại Tiền Đường trong một chỗ cũng không phải là phồn hoa địa phương, nhưng mà theo Hứa Tiên danh khí lan truyền lớn, phủ cận trong lại dựng lên rất nhiều học quán, buôn bán chút ít giấy và bút mực. Bạch Phúc tiến lên một bước, chỉ vào Bảo An đường nói: "Nương nương, nhà này Bảo An đường chính là Hứa Tiên Hứa tiến sĩ gia nghiệp, phụ thân của hắn nguyên bản chính là cái y sinh, cứu người vô số, công đức vô lượng, bị đương kim thiên tử ngự tứ tấm biển ngợi khen, gọi hắn là nhân tâm y quán." Bạch Tố Trinh trong đôi mắt đẹp lóe dị sắc: "Hứa đại phu tế thế cứu nhân, hậu phúc vô lượng, tất nhiên sẽ bảo hộ Hứa Tiên, Hứa Tiên hiện tại có thể lấy được đệ nhất thiên hạ, nhiều ít đều cùng Hứa đại phu phúc cấm tương liên. Chúng ta đi thôi, nhìn xem phụ cận có hay không cái gì thích hợp phòng ở, thuê một gian, kiến lập cái bạch ký hiệu đều, chậm rãi cùng Hứa Tiên tiếp xúc, xem rốt cục như thế nào báo đáp thì tốt." Đã biết Hứa Tiên đã có bị hôn thê, Bạch Tố Trinh trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ kỹ nên làm gì báo đáp ngàn năm trước ân cứu mạng lớn như trời, báo đáp thế nào đều không đủ. Nhưng là vì báo ân, đi cho Hứa Tiên làm tiểu lão bà, Bạch Tố Trinh thân là cựu kiếp tán tiên, lại không bỏ xuống được loại này tôn nghiêm. Từng cái đắc đạo thành tiên yêu, người đều là kiêu ngạo phi thường, có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại dũng khí tồn tại, để cho bọn họ không tuân theo tính tình của mình đi làm việc, chẳng bằng giết bọn hắn. Thanh Sàng nghe xong, trong nội tâm thập phần vui mừng, nói ra: "Tỷ tỷ chỉ cần không đi cho hắn làm tiếp, như thế nào báo ân đều được." Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, đi vào cách Bảo An đường không tính địa phương xa, nhìn chúng một mặt tiền cửa hàng thập phần rộng lớn, trang sức cũng không tệ. Bạch Tố Trinh, Thanh Xả, Ngũ Quỷ đi vào, nhiều lần bắt chuyện thảo luận xong giá cả mới thuê xuống dưới. Ồ, yêu nghiệt rõ ràng hàng lâm ở cái địa phương này, như thế nào không thấy? Pháp Hải khoác lên áo cà sa màu vàng nóng, kéo lấy kim bát chống tiền trượng, trên mặt mang từ bi dáng tươi cười, long hành hổ bộ đi tới, nhìn quanh bốn phía một cái, yêu khí vô tùng, lặng yên mở ra pháp mắt nhìn đi, chỉ thấy có một đạo cực kỳ yếu ớt yêu khí, quỷ khí. Yêu khí trong ẩn chứa tiên quang, quỷ khí bên trong có lấy thần uy, hẳn là tiên nhân, tiên thần khí tức, không phải là trong núi tầm thường yêu nghiệt, nhưng là vừa vặn phá không yêu khí trong, rõ ràng là yêu khí trùng thiên, không có chút nào tiên khí, hẳn không phải là người một đường. Đi vào Bảo An đường phụ cận, Pháp Hải nhiều lần bồi hồi, đến nơi này yêu khí, tiên quang, thần uy đều bị nồng nặc mạch văn hòa tan, cũng không biết những này yêu, thần đều đi phương nào. Kéo lấy kim bát đi rất nhiều nơi, nhưng là không có cảm ứng được bất luận cái gì yêu khí, liền quay người lì khai. Vừa mới rời đi, Bạch Tố Trinh liền mang theo Thanh Xả, Vũ Quỷ đi ra, nhìn xem Pháp Hải đi xa bóng lưng, phân phó nói: "Vị lao tăng này thần thông quảng đại, trong tay hắn bảo bối chính là ta nhìn cũng trong lòng run sợ, các ngươi về sau gặp được hắn, phải cẩn thận một chút, có thể tránh đi tiểu muốn tránh đi. Chúng ta đến trong hồng trần đến, là vì báo ân, không phải là vì gây chuyện thị phi. Thanh xà có chút không phục nói, tỷ tỷ, lão hòa thượng này rất lợi hại phải không, muốn là ta đưa tới của ta yêu binh yêu tướng, cũng không thấy được kém hắn. Bạch Tố Trinh mặt trầm xuống, Thanh Nhi, ngươi ngàn vạn không thể lơ là sơ suất, lão tăng này là Phật môn chính tông, một thân Phật quang nhập vào cơ thể, thực đánh lên, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thanh Nhi hừ một tiếng, không có để ý, theo Bạch Tố Trinh đi vào mướn trong phòng, cho người đem tấm biển đổi thành bạch ký hiệu đều, an phận ở đây. Ngũ Quỷ ra ra vào vào, chuẩn bị một ít gia dụng khí cụ, lúc này Bạch Phúc vào nói lấy, nương nương, Hứa Tiên Hứa công tử đã theo Tây Hồ trở về, hiện tại đang tại Bảo An đường trong. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 169, bạo chết thư phòng, nghe được Hứa Tiên đã trở về Bảo An đường, Bạch Tố Trinh trên mặt không vui không buồn, nói xong, việc này ta đã biết rồi, các ngươi đi xuống trước tu hành đi. Là, nương nương. Ngũ Quỷ rút đi, Thanh Xà tiến lên hỏi, tỷ tỷ, ngươi ý định báo đáp thế nào Hứa Tiên đất nước, nghĩ kỹ biện pháp gì không vậy? Bạch Tố Trinh hơi cao mày, nhìn qua Bảo An đường phương hướng, thở dài một tiếng, ta nguyên bản ý định cho hắn sinh con trai, để cho hắn có thể đủ nối dõi tông đường, liền coi như là báo đã qua ân đức của hắn, ai biết, hắn đã có gia nhân. Ngày nay nghĩ đến, xem hắn có nguyện vọng gì đi, ta giúp hắn thực hiện này nhân sinh nguyện vọng, để cho hắn đã được như nguyện đi. Thanh Xà cười nói, tỷ tỷ, ngươi quá điên cùng đi, ngươi biết hắn có nguyện vọng gì, đã nói để cho hắn đã được như nguyện, vạn nhất hắn muốn làm bầu trời thượng đế, quân lâm thiên hạ, ngươi cũng có thể giúp hắn thực hiện sao? Bạch Tố Trinh nhìn xem Thanh Xà, sững sờ sau vừa cười vừa nói, Thanh Nhi muội muội, Hứa Tiên chỉ là người phàm phu tục tử, tối đa chính là thằng quan phát tài, điều thêm mỹ thiếp, làm sao lại nghĩ đến trở thành bầu trời đại đế? Ta xem ngươi là quá lo lắng. Hừ, ai biết được? Thanh Xà nói xong, nói không chính xác hắn đại phát kỳ tưởng, muốn trở thành thần tiên, thành đại đế lâu rồi, đến lúc đó, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đều quyết định giúp hắn thực hiện nguyện vọng rồi, vạn nhất nguyện vọng của hắn thực hiện không được, ngươi lưu lại tâm mà, về sau trên con đường tu hành, có được kinh lịch thiên kiếp muôn vàn khó khăn. Bạch Tố Trinh kiên định nói xong, làm lên sự tình đến, nếu không phải có thể kiên định ý niệm, quyết chí tiến lên, sợ hãi rụt rè, trần trần trừ trừ, kết quả là, cuối cùng là vạn cảnh thành không. Trương Viên ngoại sau khi ăn cơm xong, một người nhàn rỗi vô sự, tiểu sách một bình nước, hướng về hoa viên đi đến. Thánh sư phủ bên trong hoa viên, là Trương Ngọc Đường những năm qua, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, từ bên ngoài tới ghép, những này hoa bị vạn phủ quy nguyên trận tụ tới nguyên khí thoải mái nhiều năm, đóa đóa đều mở kiểu diễm như lửa, thơm thơm bốn phía. Chính rỗi lấy hoa, Trương Viên ngoại nhưng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, ấm nước vứt trên mặt đất, nước ào ào chảy ra. Lập tức cả người té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tỉnh tỉnh mê mê, chỉ thấy hai người dẫn theo xiềng xích hướng về chính mình đi tới, rầm ào ào một tiếng, đem xiềng xích bọc tại chính mình trên cổ, Trương Viên ngoại một trận dãy rủa, quát, các ngươi là người nào, như thế nào xông vào thánh sư phủ bên trong đến rồi, là ai cho các ngươi thế bảo, các ngươi đây là muốn làm gì? Hai người này một người mặc hắc y mang mũ cao, cầm trong tay một đầu đen tuy hắc sâm hàn khóa sắt, một người mặc áo trắng mang mũ cao, cầm trong tay một cây cờ trắng. Nghe xong Trương Viên ngoại lời nói, hắc y nhân nói xong, Trương Viên ngoại, chúng ta là địa phủ quỷ sai, ngươi tuổi thọ đã cuối cùng, chúng ta phụng phán quan chi mệnh, đến đây câu hồn phách của ngươi tiến về phía trước địa phủ phục mệnh, ngươi vẫn là không muốn làm vô vị dãy rủa. Trương Viên ngoại có chút thất thần, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta đã bị chết, điều này sao có thể? Ta sống rất là tốt, thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô thai, làm sao sẽ nói chết thì chết đâu này? Hắc y nhân quát, nếu như ngươi là không có chết, vậy ngươi xem nhìn nằm trên đất là ai? Ngươi muốn nhận rõ ràng, ngươi bây giờ là quỷ, không muốn phí lời, nhanh cho chúng ta đi thôi, không nên làm trễ nải thời cơ. Túi đầu nhìn lại, hoa viên trên mặt đất, đầy mặt hồng quang Trương Viên ngoại lặng lặng nằm trên mặt đất, phảng phất ngủ rồi mở dạng, một điểm hô hấp cũng không có, mỉm cười mà chết. Ta không muốn chết, ta không thể chết được, ta còn chưa từng gặp qua vợ con của ta một lần cuối, tại sao có thể chết đi như thế? Quỷ sai đại ca, van cầu các ngươi, để cho ta thấy bọn họ một lần cuối, sau đó ta cho các ngươi đi. Bạch Y Nhân nhoáng một cái trong tay lại phiền, quắc, Diêm Vương cho người canh ba chết, ai dám lưu người đến năm canh, ngươi thời cơ đã đến, tuổi thọ đã hết, không cần nhiều lời, tranh thủ thời gian theo chúng ta đạp vào đường hoàng tuyển, đợi phán quan thẩm qua, tái nhập lục đạo luân hồi. Trương Viên ngoại trên mặt trắng loá như tuyết, quỷ sai đại ca, lại cho ta một chút thời gian, để cho ta thấy bọn họ một lần cuối, tốt sao? Ta vô bệnh vô thai, thân thể kiện kiện khắc hàng, tại sao có thể như vậy vô thành vô tức chết rồi, một điểm báo hiệu đều không có. Bạch Y Nhân nói, không muốn phí lời, 5 năm trước, con của ngươi ỷ vào thần thông pháp môn, xông vào địa phủ, tại trước quỷ môn quan cướp đi Hứa Thế Hoa hồn phách, tội đáng chết vạn lần. Cái kia Hứa Thế Hoa sống lâu 5 năm, Diêm Vương có lệnh, muốn từ ngươi tuổi thọ bên trong khấu trừ. Hứa Tiên phụ thân chính là Hứa Thế Hoa. Kéo một cái khóa sắt, rầm ào ào một tiếng, nắm kéo Trương Viên ngoại trên cổ câu hồn liệm dây xích hóa, hướng về thánh sư phủ đi ra ngoài. Người thánh sư này phủ số mệnh quá nồng hậu, bình thường quỷ sai đều không dám đơn giản tiến đến. Đúng vậy à, Trương Ngọc Đường cũng không biết là vị nào đại thần chuyển thế, nghe thôi phán quan nói, cái này Trương Ngọc Đường mệnh số tại hơn 10 năm trước, ra đời một khắc này, đột nhiên đại biến, chợt theo sinh tử bạc bên trên ẩn lại cũng không nhìn thấy tên của hắn. Tự gọi tử tịch, nghịch thiên bản mệnh, chỉ sợ là có nhảy ra tam giới ngũ hành bên ngoài đại thần, đại tiên thủ hộ hắn. Không xong, không xong, lão gia té xỉu đi qua. Thánh sư phủ, một hồi náo loạn, trong phủ nô bộc rốt cục phát hiện té xỉu đi qua Trương Viên ngoại, theo tiếng hô, Trương phu nhân cái thứ nhất vội vã chạy đến, nhìn xem té trên mặt đất Trương Viên ngoại, vội vàng phân phó lấy hạ nhân cẩn thận, đem Trương Viên ngoại dơ lên trở về phòng, đặt ở ấm giường bên trên. Các ngươi nhanh đi gọi đại phu, đi gọi Tam Hoàng Tổ sư hội hội trưởng Ngô đại phu đến. Còn có hay đi mấy người, cũng đem Hứa Tiên gọi tới. Hứa Tiên được rồi, Hứa đại phu chân truyền, một thân y thuật kinh người, nói không chính xác có thể xem tốt lao ra. Bọn hạ nhân nghe xong, vội vàng chạy nhanh đi mời Ngô Nhân Kiệt, Hứa Tiên. Trương Ngọc Đường nguyên bản cũng trong sân đọc sách tập kiếm, nghe đến việc này về sau, cũng biết chạy tới, đi vào trong phòng, nhìn thấy Trương phu nhân trong tay cầm lấy một phương khăn tay, chính lau rửa Trương Viên ngoại trước mặt gò má, lệ rơi đầy mặt. Nàng đã phát giác, hắn đã không còn thở. Nàng cả người, cũng trong nháy mắt, tựa hồ là bị rút đi tất cả sinh cơ, cứ như vậy vô ý thức lau sạch lấy vốn đã sạch sẽ gương mặt, nước mắt nhấp nhô, làm ướt chăn đệm. Lao ra, lao ra, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Đã không có ngươi, ta cũng không muốn sống rồi. Trương Ngọc Đường đi đến Trương phu nhân bên cạnh, thần sắc biến đổi, hắn đã cảm ứng được, Trương Viên ngoại đã không có hô hấp, bi từ đó đến, nhất thời ngây người, to như hạt đậu nước mắt, rốt cục chảy ra. Gần nhau 15 năm, 15 cái xuân thu, làm sao sẽ bạo chết? Làm sao lại như vậy? Nô Nhân Kiệt nghe nói Trương Viên ngoại té xỉu đi qua, dẫn theo cái hồng thuốc, ngựa không ngừng vó đi tới, không dám chút nào trì hoãn, mạng người quan trọng, huống chi là thánh sư phụ thân, này liên quan đến về sau nữ nhi của mình, con rể tiền đồ, hạnh phúc, tương lai của bọn hắn, nhiều ít hay là muốn dựa vào thánh sư. Hứa Tiên nhìn xem đến từ thánh sư phụ nô bộc, trên mặt hiện lên một tia do dự, ta vốn là muốn kế thừa phụ thân di chí, đem bảo an đường phát dương quang đại, chỉ là ta hiện tại đã là ngự tứ tiến sĩ, thiên tử môn sinh, lại đắc tội Dư Mộc Long, muốn chống cự Dư Mộc Long lời nói, chỉ có đạp vào con đường làm quan chi lộ. Nếu là muốn đạp vào con đường làm quan chi lộ, cái này đại phu thân phân tiểu lộ ra đê tiện rồi. Ta có đi hay là không? Đợt, đặt mua là tác giả viết chữ động lực, khổ ép Bích Hải Lệ nóng doanh trọng khẩn cầu các vị sâu sắc, nhiều hơn đặt mua, tuyệt không thái giám, tuyệt không là vĩ. Giờ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 170, Tà Niệm Thư Thư Phòng, Hứa Tiên đứng ở bảo an đường bên trong, vùng vây hồi lâu, lại nhìn một chút là còn không có tháo xuống tấm biển, ta bây giờ còn là bảo an đường đại phu, cái này tấm biển còn không có bỏ đi. Đi thì đi rồi, đợi trở về sau đó, ta lập tức làm cho người đem tấm biển bỏ đi, nếu là treo tấm biển không làm sự tình, thời gian lâu dài, tiểu sẽ ảnh hưởng thanh danh của ta. Muốn về sau tại con đường làm quan bên trên một bước lên mây, một chút lông vũ hay là muốn yêu quý, thanh danh tuyệt đối là không thể hứa mất. Thu thập cái hồng thuốc, Hứa Tiên cùng đi theo tự thánh sư phủ nô bộc, hướng về thánh sư phủ ung dung mà tới. Hứa Tiên vừa ra cửa, đã có người hướng về Bạch Tố Trinh bẩm báo nói, Hứa Tiên ra bảo an đường, không biết phải đi phương nào. Bạch Tố Trinh hơi chút ít nhíu mày, thanh nhi, hắn mới vừa từ Tây Hồ trở lại chưa bao lâu, chỉ lát nữa là phải cùng Ngọc Liên tiểu thư đại hôn, cái lúc này, hắn có thể làm gì đi? Thanh xả tinh gây nên gương mặt bên trên, treo bướng bình dáng tươi cười, tỷ tỷ, ngươi đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, người ta cho dù không có việc gì, tiểu không thể đi ra tán giải sầu, hít thở không khí. Cũng thế, Bạch Tố Trinh có chút có gấp, chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì, vẫn là đi ra xem một chút, thuận tiện đi theo phía sau hắn, xem hắn đi chỗ nào. Được a. Thanh xả sao cũng được đáp, dù sao ta cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, đi theo đi xem cũng không có gì. Thanh Bạch Nhị xả ra bạch ký hiệu đều, một người toàn thân áo trắng, tóc đen áo choàng, có màu tuyết trắng khăn lụa chắc trụ, tùy ý tóc dài ở sau lưng vũ động, khí chất đoan trang thoát tục, phiêu nhiên như tiên, một người một thân áo xanh, trên mặt mỉm cười, môi son hồng nhuận phấn phớt, linh lung đáng yêu. Đường trên có rất nhiều thương hộ, cũng có được rất nhiều bình thường dân chúng, nhìn xem xuất hành Thanh Bạch Nhị xả đều có chút thất thần, đợi các nàng đi rồi rít khe khẽ bàn luận lấy, thế gian lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, nữ nhân có thể lớn lên xinh đẹp như vậy sao? So Thúy Xuân lâu Vân Mộng cô nương xinh đẹp hơn, so Di Hồng lâu Như Thủy cô nương còn muốn tiêu sái xuất trần. Các nàng nhất định là đến từ trên trời tiên nữ, nhân gian tại sao có thể có như vậy tuyệt sắc? Các nàng là người nào, như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Thanh Bạch Nhị xả phong đạm bất kinh, nghị luận thanh âm truyền vào trong lỗ tai, chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý tới. Theo sau từ xa Hứa Tiên, chỉ thấy hắn theo mấy cái nô bộc đi vào thánh sư phủ bên trong. Thánh sư phủ. Nhìn xem cái này tòa nhân hoàng cử bút viết tấm biển, Bạch Tố Trinh hơi nhào đôi mi thanh tú, cái này là nhân hoàng cử bút, thế bút như rồng, uy nghiêm mênh mông quần quận. Thanh xà đi theo nhìn lại, chỉ thấy tấm biển bên trên một mảnh tử khí đằng tiên, tử khí trong mây một đầu ngũ trảo thần long ở trong đó xuyên toa, thần long toàn thân tử kim sắc, giống như thần kim chế tạo mà thành, xoay quanh ở nơi nào, như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, tràn trề không gì chống đỡ nổi, khí thế bàng bạc vô biên. Ngũ trảo thần long phảng phất cảm ứng được Bạch Tố Trinh, thanh xà khí tức, đầu rồng nâng lên, gào thét rung trời, tử khí vân hải chấn động, một mảnh lôi quang hồ quang lượn lờ, như ngân hà nghiêng, vạn lôi rơi thiên. Tốt cường thủ hộ chi lực, bình thường đạo hạnh yêu ma tiến đến, vạn nhất bị cái này lôi quang đánh trúng, không chết cũng là trọng thương. Trừ ra tử vân, thần long, thánh sư phủ dưới mặt đất, ẩn chứa nghìn đạo thần vận, những này thần vận thỉnh thoảng hấp thu trong thiên địa du đãng năng lượng, ngưng tụ thành từng mảnh dị tượng, bên ngoài phóng xuất, có đạo vận hình thành một mảnh núi, có hình thành một mảnh nước, có hình thành một trích đạp không mà động tiên mã, có hình thành một cây xanh ngắt ướt át thanh liên. Những dị tượng này nếu thật như giả, thủ hộ tại thánh sư phủ bốn phương tám hướng, thế núi mênh mang, thủy ý ngập trời, thiên mã bay múa, thanh liên chập chờn, đều phát ra khiếp người bàng đại khí thế. Thánh sư phủ bên trong có cao nhân bày ra trận thế, một khi đi vào thánh sư phủ, khí tức lộ ra ngoài là có thể dẫn động trận thế, những này trận thế một khi phát động, uy lực tuyệt luân. Cái khác không dám nói, những này trận thế chỉ nhìn khí tượng là có thể biết rõ, giết chết một ít kim đan kỳ tu sĩ, không tốn sức chút nào, thậm chí có thể đủ nặng tổn thương nguyên anh sơ kỳ cao thủ. Cái này hay là bởi vì bảy trận người thực lực không cao, Về sau theo 7 trận người thực lực tăng cao, đạo vận diễn biến đã đến cực hạn, tòa đại trận này thực lực còn sẽ không ngừng tinh thông. Thanh Xà khinh thường nói, tỷ tỷ, tòa đại trận này chỉ bất quá có thể giết chết kim đan kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, có cái gì đáng được coi trọng, muốn là ta khởi sướng nộ đến, một ngụm nuốt vào, ăn được mấy trăm cái kim đan kỳ tu sĩ, cùng uống nước ăn cơm cũng không khác nhau gì cả. Bạch Tố Trinh nhìn xem chẳng thèm ngó tới Thanh Xà, cảnh cáo nói, Thanh Nhi, trận thế chi đạo, mượn nhờ thiên địa nguyên lực, dẫn động đại đạo khí tượng, ảo diệu phi thường. Tuy nhiên cái này tòa trận thế uy lực không đầy đủ giết chết nguyên anh kỳ trở lên tồn tại, nhưng trong đó xu thế biến hóa, coi như là ta đi vào, nếu không phải dùng đại lực cường thế nghiền ép, quét ngang hết thể lời nói, nhưng bằng của ta kiến thức, cũng không nhất định có thể đơn giản đi ra đại trận. Đợi bảy trận người tụ khí thành đan, đan phá sinh anh, đối thiên địa nguyên khí lý giải làm sâu sắc, cái này tòa đại trận uy lực càng lớn, hơn coi như là tỷ tỷ ta, cũng không dám nhẹ nói có thể phá vỡ đại trận, nhiều lắm thì tại đại trận trong tự bảo vệ mình, không đến mức bị đại trận gây thương tích mà thôi. Thanh Xà âm thầm cả kinh, thất thanh nói, lợi hại như vậy, ta cho tới bây giờ đều không thích trận thế, có cái gì không đối phó, ngươi một kiếm, ta một kiếm, mọi người từng đôi chém giết cho dù, làm những này loạn thất bát tao trận thế làm cái gì, mượn nhờ thiên địa lực lượng, chưa tính là bản lĩnh thật sự. Ta đã sớm nhìn ra, Trương Ngọc Đường cười đùa tí tưởng, không phải người tốt, xem một chút đi, hắn cũng chỉ biết làm những này ngoại lực, đầu cơ trục lợi, tu vi của mình lại là lơ lỏng rối tinh rối mù, kim đan đều không kết thành. Như vậy số tiểu tử, là như thế nào trở thành thánh sư, chẳng lẽ thiên hạ người đọc sách đều đem đọc sách đã đến cầu thân bên trên, mới khiến cho hắn chiếm được tiện nghi? Hay là nói cái này ra hỏa thánh sư là ăn gian có được. Bạch Tố Trinh cười nói, vô duyên vô cớ, ngươi như thế nào đối Trương Ngọc Đường nhiều như vậy ý kiến, muội muội ngươi có phải hay không vừa ý hắn? Ta nhưng được cảnh cáo ngươi, ngươi tranh thủ thời gian thu liễm tâm tư, ngàn vạn không thể rơi vào trong hồng trần, ngươi không thể cùng với hắn. Thanh Xà không thuận theo nói, tỷ tỷ ngay từ đầu còn đánh tính toán gả cho ân nhân, vì ân nhân sinh đứa bé báo ân, tỷ tỷ đều có thể cùng người phàm kết hợp, ta vì cái gì không thể tìm người yêu nhau? Bạch Xà nghiêm khắc nói, ngươi cảnh giới không đủ, cùng người phàm kết hợp sẽ xảy ra chuyện. Thanh Xà hỏi, cảnh giới không đủ, cùng người phàm kết hợp sẽ như thế nào? Bạch Tố Trinh nặng nề nhẹ gật đầu, sẽ đẻ trứng. Thanh Xà một mặt im lặng. Nô Nhân Kiệt, Hứa Tiên hai người chẳng phân biệt được trước sau, không sai biệt lắm đồng thời đã đến thánh sư phụ, tại nô bộc dưới sự hướng dẫn, bước nhanh hướng về trương viên ngoại trong phòng đi đến. Tốc hành cực khoái mở ra, để cho lão phu nhìn xem. Trương phu nhân ngốc ngây ngốc tránh ra một bên, dường như mất linh hồn. Nô Nhân Kiệt vươn tay, mở ra trương viên ngoại mí mắt, trương viên ngoại đồng tử đã tản, sinh cơ đều không có, âm thầm thở dài, đã tới chậm một bước. Hứa Tiên cũng đã thấy kết quả, biết rõ trương viên ngoại đã thân tử đạo tiêu, cứu không trở lại, muốn phải cứu về đến, phải nghịch tiên cải mệnh, làm như vậy sẽ tiêu hao đại lượng số mệnh, thậm chí là có sinh mạng nguy hiểm, nhưng là cái này nguy hiểm sẽ không dễ dàng gây nguy hiểm sinh mệnh. Nhớ tới thiên hạ của mình đệ nhất tài tử, tại thánh sư trước mặt thật sự là có chút áp lực, vô luận chính mình như thế nào phong quang, lúc này mới tử danh tiếng, nhiều ít đều là đi qua thánh sư tay ra phong. Mỗi lần nghĩ tới đây, đều có một loại nuốt con rồi cảm giác, nếu là ta nói cho hắn trương viên ngoại có thể cứu lời nói, dựa vào Trương Ngọc Đường hiếu tâm, nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Giờ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 171, đoạt thư thư phòng, biết rõ trương viên ngoại sớm tị qua đời, Trương Ngọc Đường vẫn là ôm một tia huyết tượng, nhìn xem Ngô Nhân Kiệt, Hứa Tiên, thanh âm có chút phát run, còn có thể cứu sao? Ngô Nhân Kiệt trầm trọng lắc đầu, chắp tay nói, thánh sư, thứ cho tại hạ bất lực, trương viên ngoại hắn đã đi, còn xin ngươi nén bi thương thuật biến, vì hắn chuẩn bị hậu sự đi. Trương Ngọc Đường trong nội tâm nỗi đau lớn, rút gáy như bi vượn gào thét, nhìn qua trên giường sắc mặt hóa thành tuyết trắng trương viên ngoại, có một loại cực lớn bi thương vờn quanh tại Trương Ngọc Đường bên cạnh, nhớ rõ trong nguyên tắc, trương viên ngoại tại Trương Ngọc Đường đụng phải Thanh Xà vài lần chiến biến sau, vẫn là càng già càng dẻo dai, hiện tại Thanh Xà, Bạch Xà chỉ là vừa mới xuất hiện, lao nhân ra ông ta như thế nào nói đi là đi rồi. Hứa Tiên đối với đã chuẩn trị hoàn tất Ngô Nhân Kiệt, có chút cung một cái eo, Hứa Tiên bái kiến nhạc phụ đại nhân. Ngô Nhân Kiệt nhìn xem Hứa Tiên, khóe mắt hiện lên một tia vui mừng, có chút lên tiếng, thư bị nói, hiển tế xin đứng lên. Ngươi đã nhận được thân gia chân truyền, y thuật vô song, nhìn xem trương viên ngoại có phải không còn có thể cứu. Hứa Tiên trước là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, nhìn xem nằm ở trên giường trương viên ngoại, trên mặt trầm trọng, không nói một lời. Nô Nhân Kiệt nói xong, hiền tế, ngươi đây là ý gì, lại là lắc đầu, lại là gật đầu, trương viên ngoại thật chẳng lẽ còn có thể cứu, ngươi nếu như có biện pháp, nhất định phải nói ra, cho dù là trải qua thiên tân bạc khổ, thánh sư cũng sẽ cố gắng đi làm. Trương Ngọc Đường, trương phu nhân nghe xong, trong ánh mắt toát ra một tia hy vọng, nhìn hướng Hứa Tiên, ngươi thật sự có biện pháp cứu cha ta, chỉ cần ngươi nói ra đến, vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Trương Minh, ngươi đây là ý gì? Hứa Tiên có chút sắc giận, không nói ngươi đã từng mấy lần đã cứu gia phụ, coi như là ngươi cứu được không qua gia phụ, ta Hứa Tiên đọc sách thánh hiển, như thế nào cái kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn gian tà tiểu nhân. Thật là của ta có cái biện pháp, bất quá có thể hay không đem Trương Bá Bá cứu trở về, ta cũng không có nắm chắc hơn nữa, biện pháp này thật sự là có chút mì tiền, đối với ngươi về sau có lẽ sẽ có chút ảnh hưởng. Như thế, ngươi còn nguyện ý sao? Nói xong, ánh mắt lấp lánh đe dọa nhìn Trương Ngọc Đường, nhìn hắn như thế nào trả lời. Trương Ngọc Đường lông mày đều không nhăn, nói thẳng lấy, biện pháp gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần có một tia hy vọng ta liền sẽ tận 100% cố gắng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, được hay không được, luôn muốn vật lộn đỏ sức sau lại nói. Hứa Tiên hơi hơi trầm ngâm nói xong, đệ nhất thiên hạ tài tử đại hội lúc trước, Trương Minh thi triển thần thuật, cho ta mở ra kiếp trước tốc tuệ, ta không giải thích được được rất nhiều tri thức, biết rõ hết thảy người sau khi chết, nếu là có thể tại 12 canh giờ lúc trước đem hồn phách theo trước quỷ môn quan cấp về, là có thể để cho người bị chết trọng sinh, sau khi trọng sinh, coi như là thần quỷ linh xoa, cũng không có thể lập tức lấy đi người trọng sinh cái mạng. Muốn cứu Hứa đại phu, chỉ có một biện pháp, chính là đi quỷ môn quan giành được Trương Viên ngoại hồn phách, để cho Trương Viên ngoại hồn phách trở về vị trí cũ, nhưng trong đó hung hiểm có lượng, gây chuyện không tốt, sẽ có đi không về. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, vung tay lên, nói xong, không cần nói, chuyện này, ta đã biết rồi làm sao bây giờ. Đi đến Trương phu nhân bên cạnh, nói xong, mẫu thân ngươi tốt nhất thủ hộ lấy phụ thân, ta lập tức thi pháp cứu hắn, dù là đại náo U Minh địa phủ, lật tung sinh từ bạc, cũng phải đem phụ thân cứu trở về. Phụ thân vô bệnh vô hại, thân thể kiện khỏe mạnh, tại sao có thể chết đi như thế? Phụ thân tuổi thọ, dựa vào cái gì phải bị địa ngục quỷ thần chế ước, bọn hắn lại dựa vào cái gì quy định phụ thân tuổi thọ? Đi ra khỏi cửa phòng, hô, Lý Dũng, A Bảo, chuẩn bị thất tinh đăng, hương đến, thêm giấy, trung đồng các loại nhất loạt khí cụ, sẽ tìm một trích đỏ thấm màu gà trống, ta muốn cơi gà vào U Minh, tìm kiếm cha ta hồn phách. Lý Dũng, A Bảo không dám thất lễ, mang theo mấy cái hạ nhân, chạy chậm lấy đem một đám đồ vật, bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị tốt, đặt ở Trương Viên ngoại trong phòng. Hứa Tiên nhìn quanh một cái xung quanh, nói xong, ngoại trừ mẫu thân, người còn lại, còn xin mọi người tránh một chút, nhất thiết đừng đụng phải người âm, thủ họa không cạn. Nô Nhân Kiệt, Hứa Tiên cùng Trương Ngọc Đường nhẹ gật đầu, cùng một chỗ lui ra ngoài, nhìn xem đồ vật trong phòng. Hứa Tiên trong mắt có lấy dị sắc lập lòe, người dương gian vào âm đi, tiêu tính là không chết, cũng sẽ hao tổn rất nhiều số mệnh, cứ kéo dài tình huống như thế, ta chậm chậm sẽ áp ngươi một đầu, chỉ có áp ngươi một đầu, đại thế tại ta, ta mới có thể một bước lên mây, diệt trừ dư mộng lòng, thậm chí thực hiện ta kiếp trước phong quang. Thế giới này hết thảy, ngoại trừ tỷ tỷ Hứa Kiều Dung, vị hôn thê Ngô Ngọc Liên, người còn lại các loại, trong mắt ta đều là phù vân. Của ta chiến trường không ở nhân gian, mà là tại cái kia cao cao trên bầu trời. Đứng ở thánh sư phủ trong sân, Hứa Tiên trong ánh mắt thần quang thông thiên, nhìn phía bao la vũ trụ. Chờ lấy ta, cho dù là trải qua vạn thế luân hồi, cho dù là đạp phá thiên địa huyền hoàng, ta vẫn còn muốn trở về. Một cỗ duy ngã độc tôn, hoàng giả bá đạo khí tức phóng xuất ra, để cho bên cạnh Ngô Nhân Kiệt thân thể siết chặt, nhìn xem uy nghiêm như đại đế Hứa Tiên, hai chân run lên, thiếu chút quỳ xuống, đối Hứa Tiên quỳ bái. Hứa Tiên từ khi lấy được đệ nhất thiên hạ tài tử sau đó, dưỡng khí nuôi thế tốc độ tiến triển cực nhanh, như vậy uy nghiêm, coi như là ta đã thấy các mặt của xã hội, vẫn là theo trong nội tâm cảm giác sợ hãi. Như vậy khí thế là như thế nào dưỡng thành, miễn cho lấy hắn, tựa như đối mặt lấy cao cao bên trên thần linh, quyền xanh sắt trong tay, mắt thần như điện, không dễ chịu chút nào. Ổn định quyết tâm thần, nhìn xem đã đi ra thánh sư phủ Hứa Tiên, Ngô Nhân Kiệt trong nội tâm bồn chồn, của ta nữ nhi Ngọc Liên có thể xứng được với như vậy nhân vật sao? Thiên yêu chi tử, nhân trung chi long, đi theo hắn, sẽ hạnh phúc sao? Trong lúc nhất thời, Ngô Nhân Kiệt cũng có chút ít mở mịt. Xoẹt. Trương Ngọc Đường trưởng đao dựng lên, cắt đứt đỏ thấm gà trống cổ, một cỗ nhiệt huyết phun ra lão cao, rơi trên mặt đất, hiến máu điểm điểm, đỏ tươi bắt mắt. Mẫu thân, Tiểu Dung, các ngươi xem tốt thất tinh đăng, tuyệt đối không nên để cho thất tinh đăng diệt đi, chỉ cần thất tinh đăng vẫn sáng, ta là có thể tìm được phụ thân hồn phách, sau đó mượn nhờ ngọn đèn, chiếu sáng đường hoàng tuyển, trở về nhân gian. Trương Ngọc Đường ngồi ở bàn thờ trước, khoanh chân ngồi xuống, trên thân thể toát ra một vòng kim quang, hình thành kim quang cháo tử, đem bản thân bao phủ xuống, lập tức vắng lặng bất động. Một đám thần hồn xuất hiếu, chỉ thấy trước mắt ngừng lại một đầu đỏ thâm gà trống, đỏ thâm gà trống đỉnh đầu một đạo hào quang rực rỡ chiếu rọi, toàn thân lông vũ hiện ra ngũ sắc. Trương Ngọc Đường nhảy lên lưng gà, nói xong, "Gà huynh, còn xin ngươi dương cánh bay cao, tấn mãnh như điện, chúng ta cần sớm chạy tới trước quỷ môn quan, đem phụ thân thần hồn cho cướp về thần hồn, phụ thân là có thể đạt được tân sinh." Gà hồn thông linh, biến ảo thành một đầu ngũ thải thần phượng bộ dáng, dương cánh bay cao, đem trên đường xuống hoàng tuyển chiếu rọi giống như ban ngày, rất nhiều hồn phách tại hào quang trong thăng hoa, thoát ly quỷ sai, hướng về bốn phương tám hướng chạy tới. Nhìn xem tứ tán hồn phách, Trương Ngọc Đường làm như không thấy, cường đại thần hồn chi lực như tí ti tuyến tuyến, phát tán ra, tìm kiếm lấy Trương Viên ngoại hồn phách. "Ta không thể đi với các ngươi, còn muốn gặp vợ con của ta một lần cuối, quỷ sai đại ca, các ngươi xin thương xót, thả ta, để cho ta hoàn thành điều tâm nguyện này sau, lại đi với các ngươi." Hắc Bạch Vô Thường kéo lấy khóa sắt, nắm kéo, người vừa chết đi vạn sự không, chờ ngươi lại vào luân hồi, ở kiếp này hết thảy đều sẽ quên mất sạch sẽ, cho dù cho ngươi xem một nghìn mắt, một vạn mắt, lại có ý nghĩa gì? Thành thành thật thật theo chúng ta tiến quỷ môn quan, tiếp nhận thôi phán quan thẩm phán. Tại như vậy ông sòm, tiểu tâm linh hồn dày vò hình phạt đó. Phụ thân. Trương Ngọc Đường cưới năm màu thiên gà, rơi vào Hắc Bạch Vô Thường phía trước. Hắc Bạch Vô Thường tiến lên một bước, quát: "Ngươi là phương nào tu sĩ, ngăn cản âm sai phá án, sẽ không sợ lột bỏ ngươi trong chỗ u minh số mệnh, cho ngươi vĩnh viễn không thể thành đạo phi thăng." Trương Viên Ngoại nhìn xem xuất hiện Trương Ngọc Đường, giọng căm hận nói: "Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng bị những này quỷ vật cường hành mang tới, huy hoàng thế giới, thiên lý ở đâu? Hiện tại ta đến cuốn lấy bọn hắn, ngươi tranh thủ thời gian chạy." Trương Ngọc Đường nhìn xem khí thế hung hăng Hắc Bạch Vô Thường, cũng không dám thất lễ, nơi này dù sao cũng là u minh chi địa, đêm dài lắm mộng, hay là trước mang đi Trương Viên ngoại hồn phách sau lại nói. Đứng ở năm màu thiên gà mặt trên, Trương Ngọc Đường sau lưng quần sáng đạo đạo, nổi lên một thanh thần kiếm, một ngụm thần trùng, thần kiếm bay múa, thẳng chém về phía Hắc Bạch Vô Thường. Một kiếm này, sơn thủy phong lôi phát ra cùng một lúc, núi đá nhấp nhô, tật phong gào thét, thủy thế cuồn cuộn, lôi động cửu thiên, đồng loạt ầm ầm đập xuống, giống như thiên quân vạn mã, thế không thể đỡ. "Đi." Hắc Vô Thường cầm trong tay khóa sắt lăn một vòng, kéo dài đi ra, vừa to vừa dài, chỉ vào núi đá, ngăn cản trường phong, lại lơ lửng, né qua cuộn cuộn, trở tay một trường, đánh về phía bay tới lôi quang. Thu hồn. Bạch Vô Thường cầm trong tay thu hồn phiên mở ra, từng sợi hắc quang bắn ra, chiếu rọi hướng Trương Ngọc Đường. Đương đương đương. Một tiếng chuông vang, như thể hồ quán đỉnh, làm cho người tỉnh ngộ. Hắc Bạch Vô Thường bị tiếng chuông chấn động, toàn thân nguyên khí bạo động, cơ hồ tiểu muốn không khống chế được, dọa đến hai người, sợ đội quanh chân ngồi xuống, điều tức nguyên khí. Chợt, cảnh thế trung mặt trên thanh quang như nước, tràn ngập ra, đem Trương Viên ngoại hồn phách bao phủ tới, thu tại cảnh thế trung trong. Đối với cái này thanh đồng tiểu trung, Trương Ngọc Đường nói xong, phụ thân, cái gì đều không cần hỏi, đi nhanh lên, trở về rồi hãy nói. Thu cảnh thế trung, nhảy lên năm màu thiên gà, truy tinh kiếm bay tới, rơi tại trong tay, vô năm màu thiên gà phần đầu, quá khẽ, đi. Cánh giãn ra, dương cánh phi thiên. Truy. Hắc Bạch Vô Thường đứng lên, nhìn xem bay đi Trương Ngọc Đường, giá dậy cuồng phong đuổi theo, nhanh chóng buông hồn phách, thúc thủ chịu trói, tranh thủ xử lý quang dung, bằng không thì, một khi bắt lại người, tiểu muốn trọng trọng trừng phạt, thậm chí sẽ đem thần hồn của ngươi giáng chức vào cửu u phía dưới, gặp âm hỏa đốt người. Rõ ràng, cảnh thế trung gõ vang, lại là đương 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 đẹp và tĩnh mịch âm thanh ầm vang lên, trung quanh hiện ra một ít văn đạo thánh hiền hư ảnh, niệm động nho ra kinh điển, chữ chữ chân ngôn, chân ý, khuyết chương kéo dài đi ra, hóa thành thần quang hướng về Hắc Bạch Vô Thường công tới. Thật to gan, dám công kích địa phủ lâm sai, không muốn sống rồi sao? Trương Ngọc Đường cũng không thèm nhìn, mang theo Trương Viên ngoại dọc theo trên đường xuống Hoàng Tuyền ngọn đèn, một đường chạy như bay, rất nhanh tiền đường trong tầm mắt, hướng về Thánh Sư phủ chạy đi. Đợt, Kim Thiên Hạ lớp phải đi thu lúa mạch rồi, mệt muốn chết, vừa mới gõ xong tiểu đã đủ tơ loạn, còn xin mọi người ủng hộ, thật sự là quá mệt mỏi, muốn chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 172, một kiếm trảm âm sai thư thư phòng, Thánh Sư phủ trên không, thất thải thần cầu vồng chủ tiên, ngũ trảo thần long thủ hộ, trời quang mây tạnh, hào quang chói mắt. Trương Ngọc Đường mang theo Trương Viên ngoại hồn phách, vừa mới đến Thánh Sư phủ cửa ra vào, Hắc Bạch Vô Thường đã đạp phá hư không, xuất hiện tại Trương Ngọc Đường trước mặt, khóa sát, cờ trắng run lên, quắc, Trương Ngọc Đường, Trương Viên ngoại tuổi thọ đã hết, lẽ ra chết tiếp nhận địa phủ xét duyệt, chuẩn bị chuyển thế luân hồi, như ngươi vậy nghịch phản đại đạo, vi phạm âm phủ, tương lai nhất định sẽ đã bị trong chỗ u minh trả thù. Vì tương lai của ngươi, cũng bị ngươi chết sau, có thể miễn trừ đến từ địa phủ trả thù, ta khuyên ngươi nhanh chóng buông Trương Viên ngoại hồn phách, để cho chúng ta dẫn hắn đi âm ti thụ thẩm. Nhìn xem phía trước Hắc Bạch Vô Thường, Trương Ngọc Đường hai mắt như điện, tóc đen bay loạn, Hắc Bạch Vô Thường, cha ta vô bệnh vô thai, cũng không phải ngoại ý muốn bỏ mình. Các ngươi dựa vào cái gì thi triển pháp lực thần thông, cường hành câu đi cha ta hồn phách? Hắc Bạch Vô Thường nói, sống chết có số, phú quý tại trời, cha ngươi tuổi thọ đã hết, sinh tử bạc bên trên đã được quyết định từ lâu thời cơ, chúng ta cũng là phụ mệnh câu hồn, ai cũng không dám chậm trễ một lát. Ngươi đọc sách nhiều năm, cần phải minh bạch, Diêm Vương nhất định canh ba chết, ai dám lưu người đến năm canh? Như ngươi vậy trở ngại âm sai câu hồn, thế nhưng là phạm vào luật trời, nếu là kinh động thượng tiên, đưa tới thiên thần đuổi giết, sớm đánh phía dưới, thân tử đạo tiêu, tiểu đáng tiếc một thế nhân thân. Ta khuyên ngươi không cần sai lầm lầm người, Vương Trương Viên ngoại hồn phách, chúng ta cũng sẽ không truy cứu ngươi lần này phạm sai lầm lầm, nếu như ngươi là khư khư cố chấp, chớ có trách chúng ta vô lễ. Trương Ngọc Đường nhìn xem đại nghĩa lâm nhiên Hắc Bạch Vô Thường, cảnh thế trung huyền lên đỉnh đầu, tàn mát ra thong thả thành quang như nước, tay cầm truy tinh trảm thần kiếm, xa xa chỉ Hắc Bạch Vô Thường, chất vấn nói, các ngươi nói sinh tử bạc bên trên đã được quyết định từ lâu phụ thân tuổi thọ, cái kia sinh tử bạc là người phương nào luyện thành, bằng cái gì có thể cho người sinh, cho người chết, sinh tử bản thân chính là đại sự, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thân thể khỏe mạnh phía dưới lại không áp tích, há có thể chỉ bằng một tờ nhất định sinh tử? Ta xem như vậy sinh tử bạc không nên cũng được. Hắc Bạch Vô Thường thần sắc biến đổi, quắc, lớn mật. Hai người lẫn nhau đồng loạt ra tay, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn, lấy hồn phách của ngươi giao cho đế quân xử lý. Rầm rầm, khóa sắt chấn động, truyền đến giống như sông lớn sôi trào thanh âm, pháp lực quán chú phía dưới trực câu câu, một dây xích hướng về Trương Ngọc Đường đánh tới, ô quang tràn ngập, âm khi âm u, khóa sắt chung quanh có lấy vô số quỷ hồn hư ảnh đang gầm thét. Chết đi! Nhìn xem bay tới câu hồn xích, Trương Ngọc Đường nhưng cảm giác hồn phách một trận chấn động, cơ hồ sẽ bị hút vào, cảnh thế trung phát ra từng tiếng âm, cách trở ra. Chém. Thần kiếm như rồng, lôi động cửu thiên, sấm đánh đối quỷ hồn, âm sai tổn thương lớn nhất. Truy tinh trảm thần kiếm một kiếm vũ động, phát thảo động thiên địa lôi âm, mang theo điện quang lôi cùng, bài sơn đảo hải đồng dạng, chém ở câu hồn xích bên trên, biến mất ố quang, chặt đứt câu hồn xích. Kiếm quang như hồng, thế đi không giảm, vẫn là một kiếm chém về phía Hắc Vô Thường. Cùng đồ lớn mật. Một bên Bạch Vô Thường, giũi tay một cái bên trong phát thảo hồn thiên, gió lạnh nổi lên bốn phía, mây đen rậm rạp hóa thành che khuất bầu trời bình thường, hướng về Trương Ngọc Đường bao phủ xuống. Hắc Vô Thường thừa cơ thu thân lùi về sau, giũi tay một cái bên trong câu hồn xích, nhưng không có thu hồi lại đứt gãy bộ phận, thần sắc biến đổi. Lão Bạch, người này bảo kiếm trong tay sắc bén phi thường, có lấy thần dị đạo vận, có thể chém hỏng pháp bảo, ngươi cẩn thận điểm, ta ẩn ẩn cảm giác được thanh kiếm thần này đối với chúng ta âm sai thần linh có lấy tác dụng khắc chế. Bạch Vô Thường cười nói, bất quá là một kiện bảo bối mà thôi, trong thiên địa này có thể đối thần linh có khắc chế bảo kiếm, nghe nói chỉ có thời đại thái cổ đã xuất hiện một bả truy tinh trảm thần kiếm, bất quá thanh thần kiếm kia sớm được thiên đế bẻ gãy, nghiền thành mảnh vỡ, ném rơi vào trong hồng trận. Đã không có trạm thần kiếm, chúng thần là vô địch, ai cũng uy hiếp không được lực lượng của chúng ta, như thế mới có thể chấp trưởng tam giới lục đạo, bao quát chúng sinh luân hồi. Hắc Vô Thường nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, thời đại thái cổ sự tình quá xa xưa, ai có thể nói được rõ ràng, sau lại nói thiên đế chưa từng có chính miệng đã từng nói qua đã bẻ gãy trạm thần kiếm, những truyền thuyết này đều là nghe nhầm đồn bậy. Bạch Vô Thường vẫn là không để ý, cho dù Trảm Thần kiếm còn tại, cũng sẽ không xảy ra hiện tại một người phàm phu tục tử trong tay, thần kiếm trọng chủ, nó cần hẳn là một cái có thể tung hoành thiên địa, to lớn, cao ngạo vô song tiên nhân. Lão Hắc, ngươi đứng ở một bên, xem ta thu hắn, chúng ta đi Uổng Tử Thành uống rượu. Hắc Vô Thường cũng là thuận tiện nhắc nhở một cái, cũng không tin Trương Ngọc Đường bảo kiếm trong tay là thất truyền muôn đời năm tháng truy tinh Trảm Thần kiếm. Nghe xong Bạch Vô Thường lời nói, cười nói, lần này được rồi Trương Viên ngoại hồn phách, thôi phán quan tất nhiên đại hỉ, nói không chính xác huynh đệ chúng ta có thể thăng quan phát tài. Nhìn xem che khuất bầu trời câu hồn cờ trắng, đã đem Trương Ngọc Đường bao phủ, Bạch Vô Thường đem pháp lực chạy dũng mãnh tiến lên ra, thu. Cờ trắng kịch liệt thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay. Thu cờ trắng, cười nói, một cái thần hồn xuất hiếu, vừa mới có thể nhập du người, lại dám cùng âm sai đối kháng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vừa muốn xoay người bước đi, vậy nghe đến trong lòng bàn tay cờ trắng bên trong, truyền đến một tiếng chuông vang, chợt cờ trắng nổ tung, Trương Ngọc Đường nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang sáng chói. Trong thiên địa giống như chỉ còn lại có một cây kiếm. Người cùng kiếm hợp, nhân kiếm hợp nhất. Phô thiên cái địa đều là kiếm quang, đều là lôi âm, rốt cuộc không có cái khác. Một kiếm này, phong lôi phát ra cùng một lúc. Một kiếm này, sơn thủy sôi trào. Một kiếm này, quán xuyên quá khứ vị lai. Một kiếm chém đi, khí thế như hồng. Một kiếm chém đi, có đi không về. Một kiếm chém đi, dũng cảm tiến tới. Không có một tia do dự, dưới một kiếm này đi, không thành công tiện thành nhân. Theo một kiếm này, Hắc Bạch Vô Thường nhìn đến gió tanh mưa máu đang tràn ngập. Không có bất kỳ thanh âm, cũng không có bất kỳ dị tượng, có chỉ là một đoàn kiếm quang, như một dải ngân hà treo ngược, một mảnh trắng xóa, sắc cơ đàn tiên. Hắc Bạch Vô Thường trên mặt biến đổi, bước ra lui về phía sau, vô hót một cái, ba đạo thần luân theo sau đầu dâng lên, mỗi một đạo thần luân đều phát ra giống như thái dương giống như quang mang. Là Trảm Thần kiếm. Trên mặt của hai người một trận sợ hãi. Đi mau. Đối mặt lấy thái cổ đến nay, thì có hiện hách hung danh Trảm Thần kiếm, Hắc Bạch Vô Thường thật sự là không có bao nhiêu dũng khí đi đối mặt. Trong truyền thuyết, Trảm Thần kiếm có thể truy tinh trục nhật, chém giết chúng thần. Lại xưng truy tinh Trảm Thần kiếm. Hắc Bạch Vô Thường sau đầu thần luân chớp động, từng sợi thần mang hóa thành từng cái thần thông oanh kích tới, đều bị Trảm Thần kiếm từng cái hấp thu, không hề có tác dụng, hấp thu thần mang Trảm Thần kiếm, uy năng càng hơn, kiếm quang càng tăng lên. Không tốt, cái này thần quang hộ thể đại thần thông, vốn là chúng ta âm sai thần linh lớn nhất bản lĩnh, lại bị Trảm Thần kiếm tự khắc chế, một chút tác dụng đều không phát huy ra được, ngược lại trở thành hắn đồ ăn. Chết. Trong kiếm quang truyền đến lãnh lực băng xương sát âm. Một đạo kiếm quang bay tới, rớt xuống hai cái đầu người, rõ ràng là Hắc Bạch Vô Thường. Một kiếm Trảm Thần, cho dù là câu hồn đoạt phách âm sai, cũng là tiếng tâm lừng lây đại thần. Cái này một đôi Hắc Bạch Vô Thường bị chạm dưới kiếm, quỷ đều làm không được, hồn phi phách tán. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 173, thôi phán quan thư thư phòng, thúc dục cảnh thế trung, chấn vỡ câu hồn mạch phiên, vũ động Trảm Thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất, sơn thủy phong lôi phát ra cùng một lúc, rốt cục tại Hắc Bạch Vô Thường sơ ý phía dưới, chạm chết. Hắc Bạch Vô Thường vừa chết, Trương Ngọc Đường thần hồn liền từ trong kiếm quang ngã xuống đi ra, ủy giảm xuống đất, toàn thân quang mang lóe lên, âm tình bất định, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Dùng thần hồn chi lực thúc dục cảnh thế trung, thúc dục Trảm Thần kiếm, cơ hồ đã đem của ta thần hồn tiêu hao, nếu là Hắc Bạch Vô Thường bất tử lời nói, kế tiếp chết tất nhiên là ta. Thu Trảm Thần kiếm, cầm lên cảnh thế trung nhìn kỹ lại, Trương Viên ngoại hồn phách hoàn hảo không chút tổn hại, mê man tại trên vách trùng, không khỏi mới thở ra một hơi dài, hoàn toàn yên tâm. Vừa rồi chính mình quá lỗ mãng, vạn nhất cảnh thế trung độc tĩnh, hư hại phụ thân hồn phách làm sao bây giờ? Nhớ tới chuyện có thể xảy ra, Trương Ngọc Đường trong nội tâm một trận hoảng sợ, về sau làm việc, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao, nhớ lấy ẩu ẩu tà tà. Mang theo cảnh thế trung, Trương Ngọc Đường bước chân lảo đảo tiến nhập thánh sư trong phủ, nhẹ nhàng vô vẫn đi theo mình năm màu thiên đà, cười nói: "Ta tặng ngươi bốn chữ, nguyện ngươi có thể hiểu thấu tiên đạo, thành tựu bất tử quỷ tiên." Dùng thân hồn trong ẩn chứa cuối cùng một tia lực lượng, Trương Ngọc Đường chật vật phát thảo động thiên địa nguyên khí, tại năm màu thiên gà hai cánh bên trên là cấn lên sơn thủy phong lôi bốn chữ, đạo vận lưu động, có loại không hiểu thần lực. "Đi thôi." Năm màu thiên gà đối với Trương Ngọc Đường gật gật đầu, hai cánh chấn động, bay lên trời. Đưa mắt nhìn năm màu thiên gà ly khai, Trương Ngọc Đường hướng về bản thờ bên trên phiêu bảo, chiếu vào ngồi xếp bằng thân thể bổ nhào về phía trước, hai mắt mở ra, cực độ hư nhược cảm giác tuôn ra đầy trong lòng, thân thể một cái lảo đảo, hơi kém trực tiếp té trên mặt đất. "Công tử, Ngọc Nhi." Hứa Kiều Dung, Trương phu nhân nhìn xem thần thái vẻ vải Trương Ngọc Đường, lo lắng chạy tới, gió mát lay động, hơi kém dập tắt thất tinh chiêu hồn đèn. Tại hai người nâng đỡ, Trương Ngọc Đường bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, "Phụ thân hồn phách đã bị ta cướp về rồi, phụ thân hắn được cứu rồi." Trương phu nhân phong nhãn rưng rưng, "Hảo hài tử, khổ ngươi rồi." Trương Ngọc Đường vươn tay, xóa đi Trương phu nhân khóe mắt nước mắt, nói xong, "Mẫu thân, Khôn nên quá thương tâm, phụ thân hắn còn có thể cứu, các ngươi nhanh dịu ta tới." Trương phu nhân, Hứa Kiều Dung một bên một cái, mang lấy Trương Ngọc Đường, đi lại tập tên đến gần trước giường, Trương Ngọc Đường trong tay tinh quang khẽ động, một ngụm lớn chừng bàn tay tiểu trùng, lơ lửng nơi tay trưởng bà tấp địa phương, hào quang trong trẻo như nước, phi thường nhu hòa chiếu rọi tứ phương. "Đi." Nhẹ nhàng vừa quát, cảnh thế trung phát ra một tiếng thanh thúy chấn động thanh âm, theo trung chấn, một đám hào quang bao vây lấy Trương Viên ngoại thần hồn bắn vào Trương Viên ngoại thân thể trong. "Ta đây là làm sao vậy, tại sao lại ở chỗ này, ta nhớ được ta rõ ràng là tại trong hậu hoa viên." Trương Viên ngoại từ trên giường ngồi dậy, nhìn qua hai mắt đẫm lệ mông lung Trương phu nhân, kinh ngạc nói: "Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao khóc? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta thay ngươi xuất đầu." Trương phu nhân ghé nhào vào Trương Viên ngoại trong ngực, đè nén bi thương cùng thống khổ, chút xuống, từng quyền đánh vào Trương Viên ngoại ngực, nước nở nói: "Đều là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi chọc ta khóc. Thanh tỉnh sau Trương Biên ngoại đối với Hoàng Tuyển chuyện trên đường, không có chút nào ký ức, tại hồn phách bắn về phía thân thể một khắc này, có quan hệ địa phủ bất kỳ chuyện gì ký ức, hết thảy bị trong chỗ u minh lực lượng cho tàn phá. Trương Biên ngoại nhìn xem bi thương Trương phu nhân, không có cái gì hỏi lại, mà là lấy tay nhẹ nhàng vỗ Trương phu nhân sau lưng, nhẹ nhàng an ủi, không tiếng động an ủi. Theo nhẹ nhàng đập dung, tinh thần một mức độ cao kéo căng Trương phu nhân, chậm rãi ngủ đi thời điểm, khóe mắt y nguyên treo nước mắt, không biết là vui sướng, vẫn là bi thương. Nhìn qua ngủ đi Trương phu nhân, Trương Biên ngoại đối với bốn phía Hứa Kiều Dung, Trương Ngọc Đường, bắt tay đặt ở ngoài miệng, nhẹ nhàng thở dài một cái, ra hiệu bọn hắn không cần nói, sau đó chính mình thận trọng từ trên giường rút ra thân thể. Xuống giường, đem Trương phu nhân ôn nhu bế lên, đặt lên giường, đậy lên một tấm chăn mỏng, sau đó xoay người ra khỏi phòng, hướng về Trương Ngọc Đường hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Ngọc Đường thoáng chỉnh lý lại một chút mạch suy nghĩ, trừ đi về âm phủ sự tình, những chuyện khác, nhất nhất cho Trương Biên ngoại nói một lần, nghe xong Trương Biên ngoại có chút kinh ngạc, ngươi nói cái gì lời nói, thân thể ta kiện kiện khang khang, vô bệnh vô thai, làm sao có thể ngắn như bệnh mệnh, nói chết thì chết, số tiểu tử, ngươi đây là nguyền rủa cha ngươi chết sớm, đại nghịch bất đạo. Hứa Kiều Dung ở một bên vịn lấy Trương Ngọc Đường, nói xong, thật sự, công tử nói là sự thật, lúc ấy lao ra đã không có hô hấp, là đệ đệ ta nói cho công tử phương pháp, công tử mới xông vào U Minh Hoàng Tuyển đạo, tại trước quỷ môn quan, cướp về lao ra hồn phách, mới khiến cho lão gia sống lại. Sinh tử đều có số trời. Trương Biên ngoại lo lắng nhìn xem Trương Ngọc Đường, như ngươi vậy nghịch cải số trời, đối ngươi có phải hay không có ảnh hưởng không tốt gì? Trương Ngọc Đường lắc đầu, trắng bệnh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, lão đầu ngươi yên tâm đi, ta chỉ là có chút suy yếu, không sẽ có ảnh hưởng không tốt gì, muốn là không có chuyện gì, lão đầu ngươi ở nơi này chăm sóc mẫu thân, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Trương Biên ngoại nói, tốt, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, nơi này hết thảy có ta. Tại Hứa Kiều Dung nâng đỡ, Trương Ngọc Đường trở lại trong phòng của mình, trong phòng đạo phủ rầm rạp, dẫn động tiên địa nguyên khí, Trương Ngọc Đường ngồi ở đạo phủ chính giữa, chật vật quanh chân ngồi xuống, vận chuyển tố nữ chân kinh, âm dương chi khí dung hợp mà thành tạo hóa chân khí bắt đầu trong thân thể lưu động. Cương đại khí huyết rót vào tử phủ, vô chi vô giác thay đổi chuyển đổi vì thần hồn chi lực, khiến cho Trương Ngọc Đường tinh thần bắt đầu khôi phục một điểm tinh thần sau, lập tức đứng dậy, dùng chân khí bản thân ngưng tụ thành ngòi bút, vẽ lên đạo phủ đến. Nguyên bản mỗi họa một chương đạo phủ, cũng có thể làm cho Trương Ngọc Đường thần hồn cường đại một điểm. Hiện tại thần hồn bị hao tổn dưới tình huống, mỗi họa một chương đạo phủ đều có thể nhanh chóng chữa trị bị tổn thương thần hồn, để cho thần hồn một lần nữa tỏa sáng hào quang, thậm chí phá rồi lại lở, càng tiến một bước. Thần hồn tu hành, kinh lịch xuất hiếu, dạ du, nhật du sau đó, liền có thể phụ thể, đó là có thể đủ đem hồn phách của mình bám vào những vật khác mặt trên, tỉ như có thể bám vào chó săn mặt trên, cũng có thể bám vào chim bay mặt trên, cũng có thể bám vào sư tử vàng trong thân thể, sau đó khống chế hành động của bọn hắn. Phụ thể về sau, có thể đoạt xá trọng sinh. Nói là hồn phách cường đại tới nhất định trình độ, có thể rất mạnh mẽ đoạt đi người khác tử phủ, mượn xác trọng sinh. Phụ thể. Trương Ngọc Đường thu bút, mừng rỡ trong lòng, của ta thần hồn vô cùng cường đại, bây giờ có thể phụ thể, nếu là ta đem thần hồn của mình bám vào truy tinh trạm thần kiếm mặt trên, là không phải có thể làm được dùng thần ngự kiếm. Dùng thần ngự kiếm chính là vô hình kiếm khí phía sau kiếm quyết, đáng tiếc đại ngũ hành tan vỡ kiếm khí kiếm quyết trong căn bản không có ngự kiếm quyết bao quát dùng thần ngự kiếm, lấy khí ngự kiếm hai chủng pháp môn. Ngày nay của ta thần hồn cường đại, có thể làm được dùng thần ngự kiếm, nhưng chân khí của ta lại không được, còn không có làm được tụ khí thành đan, căn bản làm không được nhất khí ngự kiếm. Nhưng là dùng thần điều khiển kiếm linh sống hơn phân nửa, nhưng là lực lượng chưa đủ, lấy khí ngự kiếm thế đại lực trầm, cũng không đủ linh hoạt. Ta sẽ từ từ lục lọi, tranh thủ sớm ngày tìm hiểu thấu đáo dùng thần ngự kiếm pháp môn. Đem truy tinh trảm thần kiếm theo trong đan điền lấy ra, lại phân ra một tia thần hồn, bám vào thần kiếm trong, chỉ thấy một mảnh kiếm khí thế giới ở trước mắt từ từ triển khai. Thần hồn tại kiếm khí trong thế giới phiêu đãng, tìm kiếm lấy thần kiếm hạch tâm, nắm giữ truy tinh trảm thần kiếm hạch tâm trận thế, mới xem như chính thức nắm trong tay truy tinh trảm thần kiếm. Truy tinh trảm thần kiếm nội bộ mênh mông băng ác, ngoại trừ kiếm khí vẫn là kiếm khí. Thần hồn trôi dạt từ từ, không giới hạn phiêu bạt, tại không ngừng phiêu bạt trong, còn muốn thỉnh thoảng tránh né lấy trắng xóa kiếm khí. Có trí người, sự át hành, đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng thuộc sở, khổ tâm người, thiên công phụ, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp có thể nuốt ô. Một cái có trí khí người, làm sự tình là nhất định sẽ thành công. Trời không phụ người có lòng, rốt cục tại tịch mịch cùng cô độc dễ dội trong, Trương Ngọc Đường phân ra cái này sợi thần hồn, rốt cục tìm được truy tinh trảm thần kiếm hạch tâm, phụ đi lên. Theo thần hồn phụ thể, một cỗ cảm giác đặc biệt hiện lên ở Trương Ngọc Đường trong lòng. Hiện tại ta cảm giác truy tinh trảm thần kiếm chính là mình một bộ phận, chính mình cũng có thể tại trong phạm vi nhất định thúc giục thần kiếm trong ẩn chứa vô lượng kiếm khí. Chém, dùng thần ngự kiếm. Truy tinh trảm thần kiếm tại thần hồn dưới sự khống chế, veo một cái bay ra ngoài, như một đạo kinh hồng rơi trong sân một tòa giả sơn bên trên, vô thanh vô tức, cái này tòa giả sơn sụp đổ. Không biết, dựa vào của ta thần hồn độ mạnh, ta dùng thần ngự kiếm có thể có bao xa khoảng cách. Ta hiện tại sẽ tìm cái mục tiêu thử xem, thần hồn ngự kiếm rất xa, sẽ chống đỡ hết nổi. Một chiếc thuyền con bay ra, Trương Ngọc Đường một cước bước lên, dáng mây xanh quanh quẩn, bay lên trời. Hắc Bạch Vô Thường chết đi trong ngay mắt, chính đang phá án thôi phán quan trước mắt một mực lệnh bài ầm ầm nghiến nát, thôi phán quan thịnh nộ, Hắc Bạch Vô Thường buồn mệnh lệnh bài vỡ vụn, cái này là nói rõ Hắc Bạch Vô Thường hai người đã bị người giết, rốt cuộc là ai, cả gan chém giết địa ngục thần linh, sẽ không sợ đến từ địa ngục tức giận sao? Phán quan, là âm tào địa phủ trong Diêm Vương gia trợ lý. Phán quan số lượng không ít, theo như chức vụ phân. Chủ yếu có 4 loại, trưởng hình phán quan, trưởng thiện sổ ghi chép phán quan, trưởng ác sổ ghi chép phán quan, trưởng sinh tử bộ phán quan, trong đó đếm trưởng sinh tử bộ phán quan chức vị cao nhất, quyền lực lớn nhất. Dân gian thờ phụng một vị nắm giữ sinh tử bộ phán quan Thôi Phụ Quân. Thôi phán quan lại tên Thôi Ngọc, cha tên Lượng, mẫu Lưu Thị, làm quan các nơi. Bởi vì có Huệ Yêu làn gió, nhiều nhân đức chi chính, cho nên sau khi chết vì dân chúng địa phương thờ phụng, lập miếu kính chi vì thần. Dưới cơn thịnh nộ Thôi phán quan nghĩ đến, lão hắc, lão bạch là phụ mệnh lệnh của ta, tiến đến tiền đường thánh sư phụ, cầu dẫn trương viên ngoại hồn phách, làm sao sẽ vô duyên vô cớ chết tại nơi đó. Lúc này đây, vừa mới tiền đường chư thần tức giận, nói là tiền đường Mạch Văn Thái Thịnh đã quấy nhiễu bọn hắn thông thường hương khói, chuẩn bị muốn làm pháp ảnh hưởng nhân gian, để cho thế người biết chư thần uy nghiêm. Cũng thế, lần này ta công tư chọn vẹn đôi đường, tự mình đi một chuyến tiền đường, thuận tiện đem tổn thương hắc bạch vô thường người, lột bỏ tuổi thọ, đánh vào âm tào địa phủ. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 174, trả ô thư thư phòng, bay khỏi huyện tiền đường thành, chương ngọc đường chân đạp tuyển xanh, đi vào một chỗ núi hoang, dùng thân ngự kiếm, hào quang bốc hơi, một kiếm đánh tới, một tòa liên miên ngọn núi, trực tiếp bị xỏ xuyên, đủ chừng mấy trăm mét sâu. Được. Chương ngọc đường trong nội tâm thầm khen một cái, thu truy tinh kiếm, quay người rời đi, đợi Hứa Tiên đại hôn về sau, ta cũng nên đi vân du thiên hạ, tìm kiếm chi âm chí hàn thần vận, đến để thăng tu vi của mình. Hơn nữa lần này chém giết hắc bạch vô thường, không biết sẽ đưa tới cái dạng gì phiền toái, nhưng là chỉ cần ta ly khai tiền đường, thánh sư phủ có nhân hoàng bút tích thực chân áp, lại hội tụ thiên hạ người đọc sách cương liệt bất khuất ý niệm, quang minh chính đại, địa ngục quỷ thần cũng không dám tại thánh sư phủ quấy phá. Trở lại thánh sư phủ, Trương Ngọc Đường tại bốn phía đi tới, tuệ nhãn thần quang thả ra, nhìn xem thánh sư phủ trên không, bảy thải vân quang hội tụ, lại có nhân hoàng tử kim chi khí thông thiên triệt địa, chính khí hạo nhiên, bảy tà lui tránh. Trừ đó ra, còn có vạn phủ quy nguyên trận sinh ra dị tượng, vân long phong hổ gào thét, hoa cỏ cây lạ đứng vững, những dị tượng này canh giữ ở bốn phương tám hướng. Hẳn là không có cái gì lỗ thủng rồi, trong nhà an toàn, ta tài năng yên tâm đi cùng thiên hạ tranh giành. Theo lần này phụ thân hơi kém qua đời, Trương Ngọc Đường tâm trong một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng điên cuồng, nhưng cho ta mệnh đều do ta, tài năng trong lửa chồng kim liên, giống người như ta, đã có cơ hội được đạo trường sinh, tự muốn hảo hảo nắm chắc, cũng đã không thể để cho sinh tử của mình giao chi quỷ thần, ai muốn mạng của ta, ai ngờ muốn ta thân nhân mệnh, ta tất nhiên dùng mệnh chống lại. Thế sự ta đã chống lại, thành công cuối cùng tất nhiên tại ta. Kiên định ý chí, kiên định bộ pháp. Để cho Trương Ngọc Đường trong lòng tràn đầy hăng hái hướng lên, dũng mãnh tinh tiến hào khí, cũng đã không thể như vậy bình thản xuống dưới. Vì thân nhân, vì mình, cũng muốn cùng này tiên địa tranh một chuyến. Sinh tử nếu là cũng không khỏi lấy chính mình, còn sống còn có cái gì ý tứ? Coi như là địa ngục chúng thần, cũng không có thể nhất định ta đấy, còn có ta thân người vận mệnh của chúng ta muốn dựa vào chính mình đến nắm giữ, ngươi có thể giết chết của ta thân thể, có thể hủy diệt của ta linh hồn, lại không thể biến mất ta chống lại ý chí. Tuy là thân tử đạo tiêu, chiến hồn bất diệt. Về đến nhà, lặng lặng chờ lấy Hứa Tiên ngày đại hôn đến, lúc bình thường chính là tu võ luyện pháp, học văn tập đạo, đạo hạnh ngày càng tinh thâm. Bạch ký hiệu theo trong, Bạch Tố Trinh, Thanh Xà đều tại trong trang, yên lặng chìm tâm tu hành. Đại đạo lưu chuyển, đạo hạnh tinh tiến. Tốt cường một kiếm. Cảm ứng đến trên bầu trời truyền tới kiếm thế chấn động, Bạch Tố Trinh một đôi mắt đẹp mở ra, bắn ra một nhúm thần quang, phá vỡ hư không nhìn lại, liền gặp được Trương Ngọc Đường thần hồn ngự kiếm chém giết hắc bạch vô thường, sau đó xoay người rời đi. Thánh sư thật to gan. Dựa vào luyện khí kỳ tu vi, cũng dám chém giết hắc bạch vô thường. Trong tay hắn kiếm là cái gì, chính là hình thức kiếm. Nếu không dựa vào tu vi của hắn, chống lại hắc bạch vô thường chỉ có một con đường chết. Càng là tu vi cao thầm, càng là có thể cảm nhận được chúng thần cường đại. Không có tu vi cường đại, làm sao có thể đủ thống ngự tam giới lục đạo? Thanh Xà cũng có chút ít kinh ngạc, tỷ tỷ, thánh sư thần hồn đã đến Nhật Du đỉnh phong, tùy thời đều có thể làm đến phụ thể. Thần hồn của hắn cường đại như vậy, đối với thiên địa cảm ứng, đối đạo linh ngộ, nhất định rất sâu sắc. Ngày nào đó chúng ta tại Tây Hồ trên du thuyền, đối với hắn thi triển tiên diễn thần thuật thời điểm, hắn có phải không đã phát hiện chúng ta không phải thường nhân? Hắn có thể hay không phát hiện chúng ta đều là tu hành khác biệt? Bạch Tố Trinh thần sắc có chút trầm trọng, xem ra ngày nào đó hắn đã cảm ứng được chúng ta không thể tầm thường so sánh, nhưng chúng ta có ngàn năm đạo hạnh, yêu khí không ngừng, hắn đơn giản cũng cảm ứng không đi ra chúng ta là dị loại. Thanh Xà nói xong, Hứa Tiên cùng Thánh Sư là một đám, ngươi nói Hứa Tiên có thể hay không cũng biết chúng ta thân phận. Bạch Tố Trinh cũng không có để ở trong lòng, không biết, không bằng chúng ta đi Thánh Sư phụ trả ô, thừa cơ thăm dò một chút Thánh Sư ý tứ, nếu là có thể moi ra đến Hứa Tiên bình sinh tâm nguyện, chúng ta âm thầm giúp hắn thực hiện, đợi làm xong chuyện này, chúng ta lập tức trở về núi tu hành, cái khác không cần để ý. Thanh Xà vui vẻ nói, tốt, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi xem tên tiểu tử hư hỏng này là như thế nào làm đến thánh sư. Hai người cầm lên lúc trước trong tay hồ, Trương Ngọc Đường đưa cho hai người bách diệt tán, Bạch Tố Trinh như có điều suy nghĩ, chẳng không hề để tâm, cùng Thanh Xà cùng đi đến thánh sư phủ. Tốt nhất phái văn đạo thánh địa, khí độ uy nghiêm đáng sợ. Bạch Tố Trinh âm thầm gật gật đầu, xu thế bước lên trước, Thanh Xà chạy chậm hai bước, đương 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 gõ vang thánh sư phủ đại môn, một tiếng quả kẹt, đại môn từ từ mở ra, lộ ra một cái lao đầy tớ gương mặt, mắt mở nhìn xem Thanh Bạch Nhị Xà, hồi lâu mới nói, nguyên lai là hai vị cô đường. Cô nương, các ngươi tới nơi này là muốn tìm công tử nhà chúng ta sao? Công tử nhà chúng ta thế nhưng là Ngự Phong Bạch Y Liễu Khanh tướng, thiếu niên công tử, phú quý phong lưu, là thế gian ít có kỳ nam tử, cô nương đã đến rồi, tuyệt đối không nên bỏ qua. Lão bất tu. Thanh Xà âm thầm gắt một cái, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, lão nhân già, chúng ta là Bạch ký hiệu theo người, tìm đến quý phủ trường công tử, còn làm phiền ngươi thông báo một chút. Giữ cửa lão nhân lại nhảy lấy, ngày hôm qua, lão gia nhà ta hơi kém tắt thở, công tử nhà ta cũng nên chạy nhanh tìm một phòng phu nhân, sinh đứa bé, hầu hạ dưới gối rồi, nếu không, lão gia coi như là qua đời, cũng sẽ trong lòng tiếc nuối. Sau đó ngẩng đầu nhìn Thanh Xà nhất nhãn, nếu như ngươi là ưa thích công tử nhà ta, hữu tranh thủ thời gian gả cho hắn đi. Thanh Xà tao trên mặt đỏ bừng, mắng, lão già chết tiệt, không nên nói lung tung, nếu không ta để cho người chờ coi. Bạch Tố Trinh ở một bên nhìn xem lão nhân, nói xong, Thanh Nhi không nên vô lễ, lão nhân gia cũng là đối Trương công tử một mảnh hảo tâm, không có vũ nhục ngươi ý tứ. Nhìn đến Bạch Tố Trinh sau, canh cổng lão nhân có chút khiếp sợ, nguyên lai vừa mới xinh đẹp như vậy cô nương, lại là cái tiểu nha đầu. Ngươi là tiên nữ hạ phàm sao? Bạch Tố Trinh nói, lão nhân gia, ta không phải tiên nữ, ta là Bạch Ký Hiệu theo ông chủ Bạch Tố Trinh, từng tại Tây Hồ du ngoạn thời điểm, nhận được quý phủ Trương công tử cho ta mượn một thanh bách diệp tán, hôm nay vô sự, tiểu tới trả lại cho công tử cái dù. Ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu. Canh cổng lão nhân cười nói, vị tiểu thư này, ngươi yên tâm, ta lập tức đi thông báo, trả ô chuyện như vậy, ta lúc còn trẻ cũng đã làm nhiều lần. Bạch Tố Trinh cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, Thanh Xà ở một bên có chút tức giận, tỷ tỷ, ngươi xem đây tiểu là thượng bất chính, hạ tắc loạn, có nhiều chủ nhân tiểu có nhiều nô buộc, Trương Ngọc Đường chính là cái bại hoại, thật to bại hoại. Lão quản sự đem trước cửa sự tình, nói cho Trương Ngọc Đường sững sờ, Bạch Ký Hiệu theo Bạch Tố Trinh đến đây trả ô. Lập tức mỉm cười, thầm nghĩ, tại mới Bạch Xà chuyện trong, nhớ rõ là hứa tiên mượn trả ô cơ hội, đã cưới Bạch Tố Trinh. Lần này Bạch Tố Trinh không giải thích được đến đây trả ô, ý muốn như thế nào, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Không bổ một tiểu thuyết internet www. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 175, Tâm Nguyện Thư Thư Phòng, Trương Ngọc Đường nhìn xem vẫn là đợi ở trước cửa lao quản sự, cười nói, Lý Gia Gia, ngươi đi xuống trước đi, Bạch Ký Hiệu theo Bạch cô nương là một người bằng hữu của ta, ta muốn đích thân đi cửa ra vào nên nàng. Lý quản sự nét miệng cười cười, lộ ra trong miệng còn thừa lại mấy cái răng, công tử, vị này Bạch cô nương thế nhưng là cái thiên tiên bình thường mỹ nhân, dựa vào ta đôi mắt giàn mùa, có thể là có thể nhìn ra được, cô gái này là cái trọng tình trọng nghĩa, độc lập tự mình, cố gắng con gái tốt, nếu là công tử có thể cưới nàng, đây chính là tam sinh đã tu luyện phúc phận. Lấy Bạch Xà. Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, không có làm để ý tới, một nhà có nữ bách gia cầu, giống như vậy nữ tử, thiên tiên bình thường, chỉ sợ là sớm đã hôn thối, Lý Gia Gia ngươi vẫn là không muốn nói, miễn cho hư hại cô nương nhà danh dự, chúng ta chịu trách nhiệm không dạy nổi. Lý quản sự còn lấy lưng cong lưng, quay người rời đi, ta còn không có giả mà hồ đồ, biết rõ cái gì lời nói nên nói, cái gì lời nói không nên nói, công tử cứ việc yên tâm chính là, ta sẽ không hư công tử việc tốt. Trương Ngọc Đường từ từ đi ra đại sảnh, chỉnh lý lại một chút dung nhan, đi vào thánh sư phủ cửa ra bảo, nhìn đến đứng thẳng ngoài cửa Thanh Bạch Nhị Xà, cười nói, nguyên lai là hai vị cô nương đã đến, mau mau mời đến. Bạch Tố Trinh ngòn ngọt cười, có chút túi người hành lễ, Bạch Tố Trinh bái kiến Trương công tử, lần này là đến trả công tử lúc trước dù che mưa, đa tạ công tử ngày đó ân đức. Trương Ngọc Đường cười nói, chính là một cây dù đi mưa mà thôi, không cần khách khí, sao lao góp ngọc đích thần tới. Chấn động ống tay áo, ào ào rung động, đưa tay phải ra thi lễ, kính xin hai vị cô nương bên trong nói chuyện. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, đa tạ công tử cũng thỉnh. Thanh Xà hung hăng đảo Trương Ngọc Đường nhất nhãn, đối lúc trước Trương Ngọc Đường nói mình tham châm vàng sự tình, một mực canh cánh trong lòng, thấp giọng mắng, bại hoại, thật to bại hoại. Trương Ngọc Đường nghe được thanh âm, trong nội tâm vui vẻ, ra vẻ cau mày nói, bại hoại, vị cô nương này. Nơi này là thánh sư phủ, người người đều đọc sách thánh hiền, có chi thức hiểu lễ nghĩa, ý niệm cương trực công chính. Tại sao có thể có bại hoại, vẫn là thật to bại hoại. Cô nương cứ việc nói, ai là bại hoại, là cái như thế nào xấu pháp, chỉ cần nói được, thánh sư phủ tuyệt không lưu hắn. Bại hoại, tự là bại hoại. Thanh Sàng ngẩng đầu, khí thế hung hăng nhìn xem Trương Ngọc Đường, ai là bại hoại ai biết. Ta chính là không nói. Trương Ngọc Đường khích tướng nói, cô nương nói liên tục ra ai là bại hoại dũng khí đều không có sao. Ta xem cái này không giống cô nương là người. Thanh Xà không thuận theo nói, ta là cái gì chính là hình thức làm người ăn nhập gì tới ngươi, ai là bại hoại ai biết, ta muốn nói đã nói, không muốn nói đừng nói, hiện tại ta không muốn nói nữa, ai hỏi cũng vô dụng. Trương Ngọc Đường chạm một cái mũi cho, phát ra một tiếng nhỏ giọng, che giấu đi qua. Bước nhanh đi lên trước mặt, Bạch cô nương, hàn xá đơn sơ, chậm trễ khách quý, còn mong rộng lòng tha thứ. Bạch Tố Trinh cười nói, công tử hào hoa phong nhã, thất thải chiếu rọi, thế nào lại là đơn sơ hàn xá, thiên hạ này có thể có công tử như vậy hàn xá, lại là không nhiều lắm. Thanh Xà ở một bên nói, đúng đấy, chính là, tỷ tỷ. Ta đã sớm nói, cái này ra hỏa xem xét cũng không phải là người tốt, nhiều dối trá. Bạch Tố Trinh trách mắng, Thanh Nhi muội muội, chúng ta ở xa tới là khách, không nên cố tình gây sự. Chợt đối với Trương Ngọc Đường nói, Thanh Nhi nàng nhanh mồm nhanh miệng, công tử là thánh sư có tư thế, thiên hạ người đọc sách tấm gương, đạo đức cao lòng, bụng lớn có thể chứa, chắc hẳn sẽ không để ý điểm ấy. Thanh Xà nghe vậy dầm gì tức đứng ở Bạch Tố Trinh sau lưng, không tại lên tiếng. Trương Ngọc Đường thầm than một tiếng, Bạch Tố Trinh ngôn ngữ thật sự là trong đông có kim, trên mặt cười nói, nguyên lai vị này chính là Thanh cô nương, tại hạ Trương Ngọc Đường thất lễ. Thanh Nhi cô nương khờ khạo ngây ngô, không có chút nào làm ra vẻ, lời nói và việc làm đều là xuất phát từ chân tâm, ta Trương Ngọc Đường vui mừng còn đến không kịp, làm sao sẽ trách tội. Bạch Tố Trinh cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, mất một lúc, có hạ nhân đưa tới vài chiếc trà xanh, Trương Ngọc Đường để cho qua Thanh Bạch Nhị Xà, chính mình trước bưng lên uống một ngụm, thanh miệng lật phổi. Hiện tại hạ nhân là Trương phu nhân tự mình đến Trương Ngọc Đường chọn lựa, tên gọi là Hoa Mi, là cái tinh linh chi lễ tuyệt diệu giai nhân, dáng người cực kỳ thướt tha, đầu qua trà, cho Thanh Bạch Nhị Xà có chút thi lễ, không người lui ra. Về phần Hứa Tiểu Dung, bây giờ là thánh sư phủ người người đều biết xác định vững chắc thiếu phu nhân, đương nhiên sẽ không làm tiếp những này thô bị việc, mà có thể trở thành Trương Ngọc Đường tiếp thân nha đầu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thứ nhất muốn dung nhan đoan trang, tối thiểu đi theo Trương Ngọc Đường đi ra ngoài, không đến mức hủ đến hoa hoa thảo thảo. Tiếp theo, cũng có nhất định văn học tu dưỡng, Trương Ngọc Đường thân là thánh sư, hành tẩu thiên hạ, cùng người đọc sách làm bạn, nếu là mình tiếp thân nha đầu bất thông viết văn, nói ra vẹn vẹn gây người chê cười. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, phẩm đức muốn không có trở ngại, một cái phẩm đức thấp người, Trương Ngọc Đường quyết định là sẽ không cần, thà thiếu không đầu. Cho dù như thế, vì trở thành Trương Ngọc Đường tiếp thân nha đầu, thánh sư phủ bên trong cũng triển khai kịch liệt cạnh tranh, Hòa Mi đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, tài năng đến nơi đây hầu hạ. Sở dĩ có như vậy kịch liệt cạnh tranh, bởi vì trong phủ nha đầu chính giữa, một mực có như vậy một cái truyền thuyết một, hiện tại thiếu phu nhân đã từng cũng là công tử thiếp thân nha đầu xuất thân. Kém nhất, về sau cũng có thể trở thành là công tử thông phòng nha đầu hoặc là tiểu thiếp, đây là một giống như nhà giàu sang không nói cũng hiểu quy tắc ngầm. Đối với chuyện như vậy, Hứa Kiều Dung ngược lại là thấy rất mở, thời đại này nam nhân, phàm là có chút bản lãnh, cơ hồ đều là thê thiếp thành đàn, mỹ nữ như vân. Giống Trương Ngọc Đường ở độ tuổi này, y nguyên bảo trì đồng thân, lại có như vậy thanh danh người đọc sách, tại thời đại này cơ hồ là không tồn tại. Rồi giao đại tống, để cho người đọc sách có lấy càng nhiều tiền nhàn rỗi, đi trong thanh lâu mua say. Mua say sau, một đêm đến thiên minh, không biết trong đó xảy ra nhiều ít phong lưu cố sự. Thanh Bạch Nhị Xà, Trương Ngọc Đường ngồi ở trên mặt ghế, chậm rãi thưởng thức trong chén nước, đều không nói lời nào, rốt cuộc là Thanh Xà có chút nhịn không được, đối với Trương Ngọc Đường nổ súng nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra, chúng ta đến trong nhà ngươi đến, ngươi tiểu ngồi như vậy uống nước, cũng không biết gọi một cái, ngươi có phải hay không đọc sách đọc tròn váng, trong đầu một mảnh bột nào a. Trương Ngọc Đường mỉm cười một mặt, có chút ngưng tụ, trầm giọng nói, cô nương còn xin tự trọng, nơi này là thánh sư phủ, không là người nhà bình thường, có mấy lời còn xin nghĩ lại mà làm sao. Đã nói thời điểm nhất định cần nghĩ cho rõ, bằng không thì nói ra sau tựa như tắt nước ra ngoài, nước đổ khó hốt, cho dù nói sai rồi tổn thương hại người khác, sau lại nói cái khác cũng đã trễ rồi. Thanh Xà trên mặt cứng lại có chút mất hứng, tiểu nộn hai tay cầm thật chặt. Trương Ngọc Đường cười nói, Thanh cô nương, ngươi nắm đấm cầm chặt như vậy, không phải là muốn đánh ta một trận hết giận. Ba Bạch Tố Trinh nhìn không được rồi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Thanh Xà nói xong, Thanh Nhi muội muội, không nên nói lung tung, nơi này là thánh sư phủ, muốn tuân thủ một ít quy củ. Hừ, Thanh Xà hơi buông tay, ta mới không cho hắn không chấp nhận. Bạch Tố Trinh đối với cô muội muội này cũng là không có cách, đối với Trương Ngọc Đường khẽ gật đầu tạ lỗi. Trương Ngọc Đường không để ý, chỉ là hỏi, hai vị cô nương, đúng chỗ ta lúc này tới, không nên chỉ là vì trả ôm mà đến đây đi, xin hỏi còn có chuyện gì, nếu đang có chuyện tình lời nói cứ việc nói, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Bạch Tố Trinh thoáng chỉnh lý lại một chút mạch suy nghĩ, không dám nói ra ngàn năm trước mục đồng cứu xà cố sự mà là viện một bộ lý do thoái thác, là như vậy, nhiều năm trước Hứa Tiên Hứa công tử đã từng trợ giúp qua ta, khiến ta vượt qua rất nhiều kiếp nạn, lúc kia ta còn nhỏ không thể báo đáp một hai, ngày nay ta học đạo trở về, hy vọng có thể kết thúc một cái tiền duyên tận sau, ta y nguyên trở về núi tu đạo. Bạch Tố Trinh nói tiếp, lúc ấy ta mạo muội tại Tây Hồ xuất thủ, tham dò nhị vị có phải là của ta hay không ân nhân, chắc hẳn công tử cũng có phát giác. Chỉ là, ta phát hiện Hứa Tiên Hứa công tử, đối tỷ muội ta hai người có chút không hợp. Trương Ngọc Đường hỏi, Bạch cô nương ý định như thế nào báo đáp đất nước, giải quyết xong tiền duyên? Bạch Tố Trinh nói, vốn là ý định gả cho Hứa Tiên, cùng hắn sinh một cái hài nhi nối roi tông đường, ngày nay nghe nói Hứa Quan người đã cùng Tam Hoàng Tổ sư hội Ngọc Liên tiểu thư đính hôn, chuẩn bị tại một tháng sau đại hôn. Hiện tại, ta muốn hỏi hỏi Hứa Tiên bình sinh có cái gì tâm nguyện chưa xong, ta muốn giúp hắn thực hiện nguyện vọng của mình, triệt tiêu lúc trước ở nước. Ngươi muốn gả cho hắn? Trương Ngọc Đường đối Bạch Tố Trinh trả lời cũng không kinh hãi, trong nguyên tắc, Bạch Tố Trinh cũng là xếp đặt thiết kế Hứa Tiên, hơn nữa gả cho hắn, các ngươi cũng không cảm tình, ngươi gả cho hắn, hắn sẽ hạnh phúc sao? Ngươi lại sẽ hạnh phúc sao? Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, tình yêu cùng ta như phù vân, trong nội tâm của ta chỉ có đại đạo, ngoài ra không có vật khác. Kính xin công tử báo cho, Hứa Quan Nhân đến cùng có cái gì tâm nguyện chưa xong? Đối mặt lấy đạo tâm kiên định Bạch Tố Trinh, Trương Ngọc Đường có chút trầm tư một chút. Từ khi Hứa Tiên mở ra kiếp trước tốc tuệ về sau, tu thành tử khí nhiễm trường không pháp môn, tu vi tiến triển cực nhanh, rất nhiều ý niệm, cái nhìn cũng cùng trước kia đã có rất lớn cải biến. Đối với hắn tâm nguyện, ta cũng không có thể nói rõ. Bất quá, Hứa Đại Phu khi còn sống, hy vọng Hứa Tiên có thể kế thừa Bảo An Đường, đem Bảo An Đường nhân tâm ý thuật phát triển xuống dưới. Hứa Tiên bản tính chí hiếu, sẽ phải tiếp tục làm đại phu đi. Làm đại phu. Bạch Tố Trinh đứng dậy, có chút thi lễ, đa tạ Trương công tử báo cho, Bạch Tố Trinh cáo tử. Trương Ngọc Đường đứng dậy, khách khí nói, Bạch cô nương không tại ngồi trong chốc lát. Thanh Xà trợn nhìn Trương Ngọc Đường nhất nhãn, máng, dối trá, ngụy quân tử. Thôi phán quan thay đổi một thân thường phục, dẫn hai tên tiểu quỷ, ra lấy mây đen, ra âm la đại điện, thẳng đến tiền đường. Một nơi tuyệt vời phong lưu phú quý chi địa, mạch văn quá lớn, vượt xa đi hạng hướng hiện đại, cái này tất nhiên sẽ xuất hiện vô số tuyệt đỉnh đại năng, kế hướng thánh chi tuyệt học, khai mở muôn đời chi thái bình. Chỉ là người đọc sách hơn nhiều, thờ phụng quỷ thần thiếu, tiểu sẽ ảnh hưởng quỷ thần hương khói, đối rất nhiều quỷ thần mà nói, hương khói tiểu là căn cơ của bọn họ, đã không có hương khói, tiểu không có người tín phụng, cung cấp nuôi dưỡng, cái kia thần liền không ở thị thần rồi. Dù sao rất nhiều thần, nguyên vốn cũng không phải là thần, chỉ là nhiều người bái rồi, tiểu thành thần, những này thần được rồi thiên đế sắc phong, đã có quả vị, tiểu là thiên thần. Chưa xong còn tiếp DS, mấy ngày nay vội vàng thu lúa mạch, đổi mới không ổn định, nhưng là cam đoan hai canh, còn xin mọi người trước sau như một ủng hộ, nhiều hơn khen thưởng, nhiều hơn quang bé thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 176, không khống chế được thư thư phòng, thôi phán quan một thân thư sinh cách ăn mặc, quyển sách tử khí mấy vị nồng hậu, đi theo hai tên tiểu quỷ, hóa thành thư đồng, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, cùng ở bên cạnh. Trên đường cái người đến xe đi, phồn hoa nhanh, rực rỡ muôn màu thường phẩm đập vào mắt có thể thấy được. Hắc Bạch Vô Thường là ở câu đi Trương Viên ngoại hồn phách thời điểm, bị người giết chết, ta đi trước thánh sư phủ nhìn xem có hay không khí tức của bọn hắn. Cất bước đi tới, nhìn xem hai bên cửa hàng điếm lầu, nghe bên tai thét to thanh âm, nồng nặc sinh hoạt khí tức đập vào mặt. Thánh sư phủ, một cỗ tử kim chi khí, bên trên trụ cửu thiên, hạ chống đỡ cửu u, tử kim chi khí trong một đầu ngũ trảo thần long xoay quanh vũ động, nhìn xuống thiên hạ. Vươn tay, một vòng phàm nhân không thấy được vầng sáng mãnh liệt mà ra, âm trầm quỷ khí trải rộng, đem phụ cận không khí đều bao vây lại, áp xúc thành một đoàn, thu tại trong tay. Áp xúc thành đoàn trong không khí, tỏa ra đủ mọi màu sắc lộng lẫy, đặt ở trên mũi nhẹ nhàng vừa nghe, bọn hắn đã tới nơi này có lao hắc, lao bạch khí tức, bọn hắn thần vị đã vỡ, linh hồn câu diệt, chẳng lẽ là thánh sư phủ người chém giết? Tay phải tinh quang lóe lên, một quyển sinh tử bạc xuất hiện tại trong tay, hoa lạp lạp trang web phát động, lật đến thánh sư phủ cái này một tờ, nhìn thật kỹ, thánh sư phủ bên trong, hiện tại không có bất kỳ tụ khí thành đan hoặc là đắc đạo thành tiên đại năng, Hắc Bạch Vô Thường mặc dù là địa phủ tiểu quỷ, pháp lực nông cạn, thần thông có hạn, nhưng là được ít nhất là tụ khí thành đan người, thi triển pháp thuật, thần thông mới có thể giết chết bọn hắn. Sẽ là ai giết bọn hắn? Là đi ngang qua tu sĩ, còn là người nào? Hắn lại cùng Trương Viên ngoại hoặc là Trương Ngọc Đường là quan hệ như thế nào? Tiếp tục lật qua lật lại, đã đến Trương Ngọc Đường cái này một tờ, sinh tử bạc bên trên lại là một mảnh trống không, không có một chút có quan hệ Trương Ngọc Đường tin tức, dường như thế gian căn bản không có người này. Trương Ngọc Đường vốn là bầu trời nhạc hương đồng tử chuyển thế, tuổi thọ 88 tuổi, nhưng mà 20 năm trước, sinh tử bạc trong lại đột nhiên xóa đi có về tin tức của hắn, lúc ấy đế quân giữ kín như bưng, để cũng không để cập tới, cũng không biết cho rằng là xảy ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, mới ảnh hưởng đến sinh tử bạc. Lại đem trong tay áp xúc không khí, đặt ở trên núi, hung hăng co rúm vài cái, nghe thấy lại nghe thấy, đem hết thể khí tức loại bỏ ra ngoài, cuối cùng chỉ còn từng sợi nhàn nhạt kiếm khí, cái này cổ kiếm khí tràn đầy sơn thủy phong lôi, tràn đầy vừa đi không về, tràn đầy hy vọng hủy diệt, tràn đầy vạn vật tan bỡ. Thật là nồng nặc kiếm khí, thật cường liệt kiếm ý. Thôi phán quan cảm thụ được ẩn chứa trong đó kiếm khí, kiếm ý, trên mặt có chút biến sắc, không đúng, đây không phải phổ thông kiếm khí, cái này kiếm khí trong tràn đầy một loại đặc thù năng lượng, cổ năng lượng này giống như có thể thôn phệ của ta tự nhân gian hương hỏa thần lực. Nuốt hương hỏa thần lực lớn mạnh chính mình, từ xưa đến nay thần kiếm trong chỉ có trong truyền thuyết cái thanh kia Trảm Thần kiếm mới có năng lực như vậy, không có lẽ sớm đã nghiền nát Trảm Thần kiếm lần nữa gây dựng lại trở về quân lâm nhân gian. Trảm Thần kiếm lai lịch phi phàm, ai cũng không biết nó đến tuột cùng là làm sao tới. Có người nói nó là trước thiên địa mà sinh, thành hình tại hỗn độn. Có người nói là nhân tổ không chịu nuôi chúng thần thống trị, chuyên môn đúc thành, dùng để chém giết chúng thần. Cũng có người nói nó là chúng thần xuất hiện sau, là thiên địa cân đối thiên địa, đại đạo tự động tạo ra. Đủ loại đủ kiểu lời đồn cùng thiên bản, theo thời đại thái cổ một mực bay là tả truyền đến bây giờ, không thể tưởng được thế gian thực có như vậy một thanh kiếm, hơn nữa nó xuất hiện. Truyền thuyết cái này thanh thần kiếm có thể nuốt hương hỏa thần lực lớn mạnh bản thân, hơn nữa sắc bén dị thường, có thể đơn giản phá vỡ thần thể tựa như nước chắt điểm đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Phàm là bị thế nhân cùng bái, phàm là hấp thu hương hỏa thần lực tồn tại, đều sẽ bị Trảm Thần kiếm khắc chế, hết thể hương hỏa thần lực tại Trảm Thần kiếm trước mặt đều là đồ ăn. Kinh khủng hơn chính là thiên đình đồn đãi nhạc hương đồng tử cũng là có một loại thôn vệ hương khói lớn mạnh tự thân năng lực, nếu không phải là Trảm Thần kiếm xuất hiện, như vậy thì là nhạc hương đồng tử giác tỉnh, thi triển kiếm quyết chém Hắc Bạch Vô Thường. Tuệ nhãn thần quang toát ra, nhìn về phía thánh sư phụ trong, thánh sư phụ trong một mảnh tử khí mờ mịt, lập tức một tiếng sấm nổ kinh vang chín tầng trời, một đạo ngón cái thô lôi đỉnh từ phía chân trời ầm ầm kích đánh xuống. Ầm ầm, lôi đỉnh đập nện tại thôi phán quan tuệ nhãn thần quang mặt trên, 333 kích thành phấn vụ. Thánh sư phụ bị vạn dân ý niệm chỗ gửi, hạo nhiên tự sinh, cứ thế mãi, Trương Ngọc Đường vị thánh sư này cơ hồ có thể trở thành trong trần thế sống thần tiên, nếu là hắn cũng hiểu được hấp thu hương khói pháp môn, ngày ngày luyện hóa, muốn trở thành một danh thần chi, quả thực là chuyện dễ dàng. Biết rõ dựa vào của mình quỷ khí, thần lực khó có thể phá vỡ hư không, nhìn đến thánh sư phủ người cùng sự, thôi phán quan cũng không có cường hành phá vỡ, mà là quay người hướng về một chỗ thổ địa miếu đi đến. Đã như vậy, không bằng ta ở chỗ này nhiều ở vài ngày, chậm rãi tìm hiểu. Đã đến thổ địa trước miếu, tại phàm nhân nhìn không thấy địa phương, thổ địa miếu trên không vọt lên đạo đạo thần luân, hào quang vạn trượng, vầng sáng như liệt nhật chiếu rọi một phương. Thôi phán quan thân thể nhoáng một cái, kịch liệt thu nhỏ lại, giống như một cái tiểu nhân, cất bước đi vào thổ địa miếu. Miếu thờ bên trong ngồi mấy cái có quả vị thần chi, thấy là địa phủ chấp trưởng sinh tử bộ thôi phán quan đã đến, đều nhao nhao đứng lên hành lễ. Thôi phán quan, ngươi như thế nào cũng đã đến tiền đường. Thôi phán quan thần thái uy nghiêm, cũng đem mình thần luân thả ra, từng đạo thần luân trong ánh sáng thiết cổ, khoảng chừng 7 đạo thần luân, mỗi một đạo thần luân đều cũng có hương khói niệm lực hình thành, thần luân tựa như lúc bằng bằng dòng, ở sau gót hình thành thần luân quần sáng trong một lớp kim sắc quang mang hướng về bốn phương tám hướng chiếu bắn ra. Cả người đắm chìm trong kim quang trong, cực kỳ túc mục trang nghiêm. Địa phủ Hắc Bạch Vô Thường tại động đến thánh sư phủ Trương Viên ngoại hồn phách thời điểm, ngoài ý muốn bị người chém giết, ta đến nơi này chính là đến điều tra Hắc Bạch Vô Thường chết nguyên nhân. Hắc Báo Vô Thường là địa phủ đăng ký thần chi, có quả vị trong người, bây giờ thân tử đạo tiêu, không thể không tra. các ngươi đều là tiền đường thần chi, mục thủ một phương, cần phải tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Thổ địa trong miếu thần chi có rất nhiều tiểu thần, chính là kho thần, môn thần, ông táo, đầu giường bà, ngũ cốc luân hồi đại thần vân vân, cũng có địa phủ thành hoàng, quỷ vật các loại. Chư thần nghe xong Thôi Phán Quan lời nói, từng cái nơm nớp lo sợ, trên mặt sám trắng. Thôi Phán Quan, đối với tiền đường nội thành phát sinh sự tình, chúng ta đã trưởng không đến. Theo nơi này mạch văn ngày càng hưng thịnh, chúng ta hương khói càng ngày càng ít, căn bản không ai tin phụng chúng ta. Chúng ta bộ phận miếu thờ cũng bị người đọc sách dỡ xuống, một lần nữa che trở thành cái khác phòng ở. Chúng ta đã không có hương khói nơi phát ra, thần lực tiêu hao sau, không có cách nào bổ sung, ngày càng lụ bại. Đã không có thần lực chúng ta, cùng người bình thường không hề khác gì nhau, căn bản là vô pháp giám sát tiền đường. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 177, Cáo Thiên Công Văn Thư Thư Phòng. Thôi Phán Quan kinh ngạc nói, các ngươi là mục thủ nhất phương thần linh, có nhiều linh nghiệm, tiền đường người làm sao sẽ không thờ phụng các ngươi? Chẳng lẽ là các ngươi lại vì Hắc Bạch Vô Thường chết đi trốn tránh trách nhiệm? Chuyện này, sự quan trọng đại, âm thần đã chết tại rừng gian, tất nhiên sẽ chấn động âm ti thiên tử, đến lúc đó thiên tử tức giận, nơi này thần chi, đoán chừng sẽ hết thể giáng chức vào luân hồi, cũng không biết phải đợi nhiều ít luân hồi mới có thể đủ một lần nữa leo lên thần vị. Chư thần trả lời, thượng thần có chỗ không biết, cái này huyện tiền đường từ khi nhiều năm trước ra một đời thần đồng Trương Ngọc Đường sau đó, văn phong ngày càng hưng thịnh, người đọc sách càng ngày càng nhiều, đọc sách hơn nhiều, sẽ hiểu rất nhiều đạo lý, đã biết thần vị nhân duyên, bọn hắn những người này đã minh bạch lý lẽ sau, sẽ không tại tín ngưỡng chúng ta, hơn nữa cổ động người khác đi đọc sách, đi minh lý, đi dỡ xuống chúng ta thần miếu. Chúng ta thân là thần linh, mắt thần như điện, có thể biết rõ đây hết thảy, thế nhưng là tiền đế có lệnh, để cho chúng ta thủ hộ nhân gian, nếu người nào dám một mình hư mất thiên quy thần luật, chẳng tiên đao hạ khó thoát khỏi cái chết. Ồ. Thôi Phán Quan nhìn quanh bốn phía một cái, hỏi, vậy các ngươi tụ tập ở chỗ này làm cái gì, là có chuyện gì phải thương lượng sao? Chư thần nói, chúng ta muốn tập hợp chúng thần lực, cải biến thiên tượng, để trong này đại hạn đại lũ lụt mấy năm, chỉ có khiến những này phàm phu tục tử gặp được thiên tai nhân họa, bất lực phía dưới, bọn hắn mới có thể chuyển biến ý niệm, một lần nữa thờ phụng chư thần. Ai? Thôi Phán Quan có chút không đành lòng, chẳng lẽ tiểu không có biện pháp khác sao, cần phải đi đến cực đoan sao? Chư thần lắc đầu, lặng lẽ một hồi. Mà thôi, các ngươi thích làm sao làm, liền làm như thế đó đi, chuyện này, tiểu khi ta không có trông thấy. Thôi Phán Quan quay người đi ra thổ địa miếu, thân hình vẫn cư biên lớn, như người bình thường một loại lớn, thư sinh cách ăn mặc mang theo hai tên tiểu quỷ hóa thành tư đồng, tại thánh sư phụ cận một cái khách sạn bên trong ở đây. Đợi Thôi Phán Quan về phía sau, chư thần đồng loạt thi triển pháp lực, chỉ thấy từng mảnh thần quang theo thổ địa trong miếu phát ra, tràn ngập hướng không trung, thần quang như lần lượt từng cái một lưới lớn bình thường, di thiên cực địa. Ở giữa thiên địa thần quỷ có đạo, chúng ta tiền đường quỷ thần cùng nhau cầu nguyện, nguyện khiển mưa long thần biết được, năm này tiền đường mưa hết thảy không được tách ra xuống, cần tập hợp lại cùng nhau, thừa dịp một ngày hạ xuống đại vũ. Không mưa thì đại hạn khắp nơi trên đất, như trời mưa thì lũ lụt thành hoạn. Thanh âm ầm ầm truyền vào hư không, làm cho khiển mưa long thần biết được, theo thần dụ truyền ra, trời nắng bên trong phách không truyền đến một đạo kinh lôi qua đi, tất cả thiên không phảng phất rừng rực rất nhiều. Thôi Phán Quan đứng ở trong khách sạn, nhìn xem tràn ngập thiên địa thần quang, âm thầm thở dài một tiếng, rất nhiều thần linh cần nhờ hương hỏa thần lực duy trì thần vị, nếu là những thần linh này mất đi tự hương khói, thì tương đương với mất đi đứng thẳng căn cơ, thần vị tiểu sẽ hỏng mất, pháp lực sẽ tiêu tán. Chỉ là vì thu hoạch thần lực, những này tiểu thần đi lên tà đạo, về sau coi như là gắn bó thần vị, cũng sẽ không còn có chỗ tinh tiến như bây giờ làm là uống rượu độc giải khát, hại người hại mình. Nhưng văn khí xạ nhập hồng, dân trí mở ra, ai cũng không ngăn cản được bọn hắn không thờ phụng thần linh lại nên như thế nào tự xử? Thôi Phán Quan đã từng là nhân gian quan lại xuất thần, hắn càng minh bạch nhìn như tầm thường dân ý một khi đã có phương hướng, đã có lãnh tụ, sẽ phát huy ra lòng trời lỡ đất lực lượng. Nay cố dân ý chính là thiên ý, cố lực lượng này chính là thiên đạo, chiều hướng phát triển, như hồng thủy cuộn cuộn, ai cũng không có thể ngăn cản, ai cũng đều không ngăn cản được. Dân tâm chính là thiên tâm, dân ý chính là thiên ý, nếu là dân ý không ở thờ phụng chư thần, thần linh chỉ có thể té xuống thần đàn, tan thành mây khói. Cất bước thanh bạch nhị xa sau, Trương Ngọc Đường trở lại trong sân, quan sát lấy thiên địa tự nhiên, gió đã bắt đầu thổi vần sinh, đột nhiên cảm ứng được ở giữa thiên địa có đạo đạo thần quang giăng khắp nơi, vua hót một cái, thần hồn xuất khiếu nhận du, phi lên không trung, thoáng xem xét, chỉ thấy thần quang như lưới nét, di thiên cực địa. Đến phụ thể cảnh giới thần hồn, cơ hồ có thể ngưng tụ thành thật thể, thực lực cường đại, không sợ bình thường thiên phong. Những thần linh này đang làm gì đó? Cái này trên bầu trời như thế nào cảm giác nóng bỏng rất nhiều, không giống là cảnh xuân tươi đẹp, ngược lại giống đã đến chói chang ngày mùa hè. Thu thần hồn, Trương Ngọc Đường có chút trăm mối vẫn không có cách giải, thật sự là kỳ quái, những thần linh này tụ tập cùng một chỗ, rốt cuộc là làm cái gì mê hoặc? Ta muốn đi ra xem một chút, nhìn xem những thần linh này đến cùng đang làm gì đó. Nguyên bản Trương Ngọc Đường đối với thần linh đến không có cái gì tốt ác, nhưng là theo địa phủ lâm sai lấy đi Trương Viên ngoại hồn phách, Trương Ngọc Đường trong nội tâm đối thần linh loại này khư khư cố chấp, tùy ý kết luận này nhân sinh chết hành vi, liền có chút ít căm thù đến tận xương tủy. Chuyện như vậy phát sinh ở trên người khác, chính mình nhìn thời điểm, ngược lại cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng là chân tránh phát sinh trên người của mình thời điểm, mới biết được chuyện như vậy là cỡ nào làm cho người khó mà tiếp nhận. Trương Ngọc Đường ai cũng không có mang, quen việc dễ làm, đi ra thánh sư phủ, đi vào huyện tiền đường lớn nhất một chỗ thổ địa trong miếu, chỉ thấy trong miếu có mấy người tại tháp hương cầu nguyện. Thổ địa trong miếu tổng cộng có 4 người, cách ăn mặc trang phục không giống nhau, vậy nghe người đầu tiên yên lặng cầu khẩn, thổ địa ra, thổ địa mãi mãi phù hộ, ta ngày mai muốn phơi nắng đồ vật, phơi nắng đồ vật liên quan đến nhà ta một nhà già trẻ sinh kế, tuyệt đối không nên trời mưa, nếu không phải trời mưa, chuyện ta sau nhất định sẽ cho ngươi chọn một cái to lớn đầu heo đến cung phụng ngươi lão nhân ra. Nhen nhóm hương, dập đầu xong, đứng dậy mà đi. Ngay sau đó người thứ ba tiến lên quỳ xuống, đốt lên một nén nhang, cầu nguyện, ngày mai ta muốn trong đất trồng chút chăng ra, thế nhưng trong đất quá khô hạn rồi, thổ địa ra ra, thổ địa mãi mãi, thiên thiên vạn vạn muốn tới một hồi kịp thời đại vũ. Người thứ hai đi rồi, người thứ ba đi lên, vẫn là điểm, đốt hương đến, cầu nguyện, thổ địa ra ra, thổ địa mãi mãi, ta là đi hàng thương nhân, ngày mai muốn xa hạ hoàng đô, chỉ là đường xá xa xôi, đi quá một lời nói, ta một thuyền hàng hóa, tự khả năng hủy tại trong tay, kính xin hai vị lão nhân ra nhiều hơn phù hộ, ngày mai đến một hồi gió lớn, để cho ta thuyền mượn sức gió, một ngày kính qua 3000 dặm. Sau đó người thứ tư đi lên, quỳ xuống nói, thổ địa ra ra, thổ địa mãi mãi ở trên, những ngày này ta trồng quả lê tự muôn chín, tuyệt đối không nên gió bắt đầu thổi, nếu không lưới mất ta một cây quả lê, cái này hơn mấy tháng cố gắng đều uổng phí. Trương Ngọc Đường nghe được mấy người này cầu nguyện sau, nhịn không được cười lên, những người này sợ cầu đồ vật, từng người trái lại, cho dù là thần tiên cũng làm khó a. Xem một hồi, cũng không có cái gì dị tượng, Trương Ngọc Đường vừa muốn quay người ly khai, chỉ thấy thổ địa miếu trên không một áng đỏ chiếu rọi, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, một vị dung mạo đoan trang lão phụ cùng nhau hàng lâm tại thổ địa trong miếu, làm đến thân vị, tinh tế đem mọi người lương nguyện từng cái quan sát. Thổ địa ra sau khi xem xong, có chút nhíu mày, chuyện này không gian dối xử lý a, có chuyện nhờ mặt lý tứ, muốn gió trước tăng, còn có cầu trời nắng ban ngày bương liễu, cầu không gió lý lập, nguyện vọng của bọn hắn như thế nào thực hiện a? Thổ địa mãi mãi đảo mắt vừa nghĩ, đưa lô thai nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, ngươi thử nhìn một chút. Thổ địa ra nghe xong mặt mày hớn hở, không ngừng gật đầu tán thưởng, hảo hảo hảo, biện pháp tốt. Chợt cử bút lâm không biết, trong đêm trời mưa ban ngày tình, cũng thu hoa màu cũng phơi nắng thành, có gió chỉ để ý sông lớn đi vào trong, chớ để nó xuyên lê được. Chữ chữ phát quang, rơi vào hư không truyền lại cho mưa gió chi thần. Những này thần chi cũng là có chút ít thiệt tình vì dân chúng làm việc, xác thực không rất dễ dàng. Trương Ngọc Đường xem hết thổ địa ra, thổ địa mãi mãi xử lý sự tình thủ đoạn, không khỏi đại thán thần linh trí tuệ, quả nhiên là không giống tiếng vọng, một kiện nhìn như không dễ làm được sự tình, rất nhanh sẽ xử lý ổn thỏa thỏa. Trong lúc rảnh rỗi, Trương Ngọc Đường lại tại tiền đường phụ cận đi vòng vo một vòng, người đọc sách càng ngày càng nhiều, làm những cái kia phong kiến mê tín người càng ngày càng ít, hương khói ngày đoạn, thần linh thời gian cũng không dễ chịu à. Thanh Bạch Nhị Xà ly khai thánh sư phụ, cũng không có tại bốn phía dừng lại, mà là trực tiếp hướng về Bạch Ký Hiệu theo đi đến, đã đến trong trang, vừa muốn ngồi xuống nói chuyện, tự cảm ứng được ở giữa thiên địa thần quang bốc hơi, như cầu đồng tung hành. Bạch Tố Trinh, Thanh Xà hai người, mục vận thần quang hướng về thiên không nhìn lại, những thần linh này thi triển là cáo thiên công văn, đến cùng chuyện gì xảy ra, để cho chư thần tụ tập cùng một chỗ, viết cáo thiên công văn. Bạch Tố Trinh có chút khó hiểu, lại cũng không có để ở trong lòng, mà là thu thần quang, ẩn liễm xuống, cùng Thanh Xà nói xong, thánh sư có ý tứ là hứa tiên là cái chi thuần trí hiếu người, hứa đại phu có di mệnh, muốn phát dương quang đại nhân tâm ý quán, hứa tiên nhất định sẽ tuân theo, không bằng người ta cũng đi bảo an đường học ý đi, sau đó thay bảo an đường dương danh thiên hạ, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Thanh Xà bĩu môi nói, tỷ tỷ chúng ta là yêu tinh, chỉ biết hại người, sẽ không cứu người, đi bảo an đường còn không phải đem người hại chết, cho người mang à? Bạch Tố Trinh nói, yên tâm đi, Thanh Nhi muội muội chúng ta làm thầy thuốc, chỉ sẽ bị người khoa trương, sẽ không bị người mắng. Thanh Nhi khó hiểu, vì cái gì? Bạch Tố Trinh nói, ngươi nghĩ à, chúng ta nếu là đem người trị hết bệnh rồi, thân thể của hắn khỏe mạnh, có phải không chỉ biết cảm kích chúng ta, sẽ không mắng chúng ta? Thanh Nhi gật đầu nói, đúng vậy a. Bạch Tố Trinh tiếp tục nói, ngươi đang nhớ, vạn nhất chúng ta không cẩn thận đem người giết chết rồi, ngươi nói một người chết, hắn sẽ mắng chửi người sao? Thanh Nhi tiếp tục gật đầu, vui vẻ nói, quả nhiên người chết là sẽ không mắng chửi người, làm đại phu thật sự là kiện làm cho người hâm mộ sự tình, trách không được rất nhiều người ưa thích làm đại phu. Thanh Bạch Nhị Xà thương lượng một ít cần thiết phải chú ý địa phương, liền cùng một chỗ hướng về bảo an đường đến đi tới, không đến bao lâu, là đến bảo an đường trong. Bảo an đường trong, từ khi hứa đại phu qua đời sau, hứa tiên một lần không ở trong nội đường trần trị, thời gian lâu dài, ít có người tới, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Một mực đại danh đỉnh đỉnh bảo an đường dần dần xuống dốc. Ngô Ngọc Liên nghe nói sau, nhìn ở trong mắt gấp trong lòng, lại cũng không thể tránh được, lúc này hứa tiên thừa nhận tang phụ chi thống, Ngô Ngọc Liên cũng không đành lòng nhiều lời cái khác, miễn cho dẫn ra hứa tiên bị thương. Thanh Xà đi vào bảo an đường cửa ra vào, nhìn xem không có một bóng người bảo an đường, nói xong, tỷ tỷ, ngươi xem một chút nơi này, vắng ngắt, không có một chút nhân khí. Bạch Tố Trinh nói, hứa công tử là cái đọc đủ thứ thi thư người, có lẽ là khổ đọc thi thư, chờ lấy năm sau châu thí, làm trên lại sinh ý đi. Thanh Xà cười nói, tỷ tỷ, biết là ân nhân của ngươi, ngươi cũng không cần như vậy che chở hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 178, Hoàng Đạo Đế Khí Thư Thư Phòng, đường đường đường. Gõ gõ cửa, Thanh Xà tại bảo an đường cửa ra và hô, hứa công tử ở nhà không, chúng ta là đến học ý đi. Ai vậy? Bảo an đường trong truyền đến hứa tiên có chút lời biếng, có chút thanh âm hùng hậu, chợt bên trong truyền đến đạp 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 tiếng bước chân, hứa tiên mặc một bộ nguyện trưởng sam màu trắng, ngọc diện phong lưu, lưng thững đi ra, nhìn đến Thanh Bạch Nhị Xà sau, sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, hai cái này yêu tình, làm sao tìm được tới nhà ta rồi, bọn hắn đối với ta chẳng lẽ là có ý đồ gì? Đối với Thanh Bạch Nhị Xà thân phận, tại Tây Hồ trên du thuyền, hứa tiên sớm đã thấm nhuần rõ ràng, bất quá pháp lực của mình vẫn còn tương đối nông cạn, bây giờ vừa mới ngưng tụ thành tử khí kim đan, nhìn không thấu hai yêu sâu cạn, nhất thời không dám trở mặt, liền lá mặt lá trái. Nguyên lai là hai vị cô nương, ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới rồi, mau mau mời đến, mau mau mời đến. Bạch Tố Trinh ngọc diện mỉm cười, hàm răng như ngọc, đa tạ hứa công tử, Hai nữ một nam, từ từ đi vào bảo an đường trong, Hứa Tiên Thỉnh thanh bạch nhị xà ngồi xuống, chính mình tự mình đi ngâm ba chén trà đậm bưng đi ra, hàn xá đơn sơ, cũng không có hầu hạ đồng tử, chậm trễ hai vị khách quý. Thanh xà cất bước tiến lên, một bả đầu tới, nói xong, Hứa công tử ngươi là đệ nhất thiên hạ tài tử, tương lai là muốn xuất tướng nhập tướng quý nhân, chuyện như vậy, ngươi tại sao có thể làm, ta là tiểu thư nha đầu, hay là ta đến làm đi. Đầu quá hay, thanh xà trước cho tiểu thư nhà mình dâng trà, sau đó cho Hứa Tiên đầu tới, còn lại một ly, thật cũng không khách khí. Chính mình bưng, đứng ở một bên, tinh tế thưởng thức, gương mặt con thai. Hứa Tiên nhìn, trong nội tâm liền sinh ra vài phần xem thường, quả nhiên là sơn dã bên trong yêu tinh, huyễn hóa thành hình người, cũng là cầm thú có cây dị loại, căn bản không thông lễ nghĩa, không biết hổ thẹn, cái này ở xa tới bị khách, lại muốn giọng khách át giọng chủ. Mấy người bưng trà, chậm rãi từ từ uống vào, không chút hoang mang, đại trà qua ba tuần, Hứa Tiên mỉm cười, còn không biết hai vị cô nương xưng hô như thế nào, đến bảo an đường bên trong đến, có chuyện gì không? Bạch Tố Trinh đứng thẳng người, ánh mắt như nước, nhìn xem Hứa Tiên, doanh doanh cười cười, có ám hương doanh tụ, thiếp thân Bạch Tố Trinh, chính là Nga Mi người. Chỉ bên cạnh thanh xà, vị này chính là muội muội ta. Thẩm Bích Thanh, còn gọi là Thanh Nhi. Chúng ta là nghe nói Hứa đại phu trạch tâm nhân hậu, thế thế cứu người sự tích. Rất được cảm động, tăng thêm ta thở nhỏ yêu thích y học, cho nên muốn đến bảo an đường trong, hướng Hứa đại phu học tập y thuật. Nghe xong lời này, Hứa Tiên tức khắc có chút không hợp, ta bình sinh chí hướng, là yêu cầu lấy công danh, danh dương thiên hạ. Sau đó càng tiến một bước, tu đạo trường sinh, vấn đỉnh thiên đế, cái này đại phu thân phận quá mức thô bỉ, ta nguyên bản ý định là muốn buông tha. Ngày nay hai cái này yêu tình, có phải không nghe nói chuyện này, cố ý hướng ta đến học tập y thuật, ta nếu là dạy cho các nàng là được đệ tử của ta, về sau nếu là ra ngoài bại hoại thanh danh của ta, ta cũng là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có nỗi khổ không nói được. Đã có ý nghĩ như vậy, Hứa Tiên chỉ là cười nói, Bạch cô đương, ngươi đây là tin vỉa hè, không coi là thực, kỳ thật ta y thuật nồng tạm nhanh, coi như là nhân tâm, cũng là hữu tâm vô lực, nếu như ngươi là theo ta học ý đi, đó là lang băm dạy hư học sinh, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Bạch Tố Trinh lòng có lục hiếu, cũng không biết Hứa Tiên nghĩ cách, cho rằng Hứa Tiên chỉ là khiêm tốn nhún nhường, liền rất cung kính nói xong, Hứa đại phu quá khiêm nhường, nhân tâm y quán là đường kim nhân hoàng đệ tử, đại biểu cho đại phu nhất mạch cực cao vinh quang, y thuật há không kinh người. Bạch Tố Trinh thành tâm hướng lễ, kính xin Hứa đại phu truyền ta y thuật, tế thế cứu người. Hứa Tiên gặp Bạch Tố Trinh quả nhiên thành kính, có tâm chối từ, lại không biết như thế nào ngôn ngữ, liền nói quanh co, như vậy đi, Bạch cô đường, ta tuổi trẻ học tiện, thật sự không dám làm người sư, sau lại nói y thuật chi đạo, bác đại tinh thông, gây chuyện không tốt chính là mạng người quan trọng, chuyện này không phải chuyện đùa, không phải mọi người đều có thể làm. Một bên thanh xà nghe xong, mất hứng nói, Hứa công tử, ngươi nói gì vậy? Tiểu thư nhà ta thiên tiên hóa người, học cái gì đó đều là vừa học liền biết, ngươi chỉ để ý giáo chính là, cam đoan tiểu thư nhà ta trò giỏi hơn thầy. Hứa Tiên nhìn xem thanh xà, khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói lấy, cũng thế, Bạch cô nương có tâm học ý đi, ta cũng không có thể cản trở ngươi học ý chỉ tâm, như vậy đi, ta chỗ này có một quyển tiên phụ suốt đời tâm đắc, ta đi đưa cho cô nương, mong rằng cô nương hảo hảo quý trọng, không nên phụ gia phụ cả đời tâm huyết. Bạch Tố Trinh mừng lớn nói, đa tạ sư minh. Học được Hứa đại phu y thuật, Bạch Tố Trinh chính mình nhận biết Hứa Tiên là sư minh, Hứa Tiên cũng không vì nhưng, đứng dậy, hướng về thanh bạch nhị xà thoáng vừa chắc tay, quay người hướng về nội thất đi đến. Thanh xà nói, tỷ tỷ, ta đi theo đi xem, nhìn xem đều là có cái gì tốt bà bối, nếu là có, ta đều cho tỷ tỷ lén ra đến. Bạch Tố Trinh một bà không có ngăn lại, thanh xà thân hóa thần quang đi theo Hứa Tiên hướng về nội thất đi đến. Bạch Tố Trinh rất sợ thanh xà quấy rối, cũng là thi triển thần thông theo sau. Hứa Tiên cảm ứng được sau lưng nhẹ nhẹ pháp lực chấn động, tử khí ẩn ẩn, hoàng đạo uy nghiêm phát ra, trong thân thể phát ra một tiếng nhẹ nhẹ rồng âm, lạ mắt tuyệt quang, hướng về sau lưng nhìn lại, phảng phất nhất nhãn hy vọng xuyên qua hư không, dọa đến theo sau lưng thanh xà tức khắc hóa quang mà đi. Bạch Tố Trinh một chỉ điểm ra, hào quang nóng ánh bao phủ tại thanh xà trên người, che giấu nàng rời đi. Là ai? Vừa mới rõ ràng có người ở phụ cận thi triển pháp lực, hơn nữa là yêu khí. Hứa Tiên trong mắt tử khí trong suốt, ta tu hành cái môn này tử khí nhiễm trường không pháp môn, tử khí diệu thiên, thần quang cực độ, chính là vô thượng hoàng đạo đế khí, đối một ít yêu tà, ma đầu cảm ứng vô cùng nhất linh mẫn. Vừa mới tuyệt sẽ không là ta cảm ứng sai rồi, chẳng lẽ là trong đại sảnh hai cái yêu tinh thừa dịp ta tiến đến, âm thầm đi theo vào. Trong nội tâm âm thầm cảnh giác, trên mặt bình tĩnh, đi vào nội thất, tùy tiện tìm tới một quyển y thuật điện tịch, quay người đã đi tới. Thanh Bạch Nhị Xà trở lại đến đại sảnh, Bạch Tố Trinh âm thầm đoán giận nói, Thanh Nhi, Hứa Tiên tu hành qua pháp môn, đã tụ khí thành đan, như ngươi vậy mạo mạo thất thất, vạn nhất bị hắn phát hiện chúng ta thân phận, nổi lên lòng nghi ngờ, cái này ân đức lúc nào mới có thể báo đáp? Báo đáp không được ân đức, ta liền khó có thể công đức viên mãn, công đức không viên mãn, ta tiểu không thể dành chú thiên tịch tu thành chính quả. Thanh Xà nói, ai biết, người này thoạt nhìn một bộ dáng vẻ thư sinh, trứng mắt, dọa người như vậy, giống như có rất lớn uy nghiêm tựa như, loan thoáng khắc chế chúng ta. Bạch Tố Trinh nói, đó là hoàng đạo đế khí, chính là chân long đại đạo, là chúng ta loài rắn lộ sát phương hướng, trời sinh khắc chế loài rắn, ngươi đạo hạnh nông cạn, đương nhiên cảm thụ rõ ràng. Chính bí mật truyền âm, Hứa Tiên cầm lấy một quyển y thuật điện tịch từ trong thất đi tới, cười nói, để cho hai vị đợi lâu, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đợt, đợt, ngày mùa lễ, cập nhật lúc không ổn định, còn xin mọi người thứ lỗi, nhiều hơn đặt mùa, khen thưởng dưới sự ủng hộ đi, nhân vật mới không dễ dàng. Không bổ một tiểu thuyết internet vê đút vê đút vê đút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Chương 179, Thỉnh Pháp Hải Thư thư phòng, nhìn xem nói đi Hứa Tiên, thanh xà trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, người này hơi thở thật là khủng bố, vừa mới một màn kia tử khí chớp động, cho ta một loại trời đất sụp đổ cảm giác, để cho ta cảm thấy đối mặt không là một người, mà là một tôn chí cao vô thượng đại đế. Bạch Tố Trinh trên mặt có chút mỉm cười, đứng dậy tiến lên, nhận lấy Hứa Tiên trong tay sách thuốc, nói cảm ơn, đa tạ sư minh thành toàn, muốn là không có chuyện gì, tiểu muội về trước đi hảo hảo nghiên cứu, học tập một cái. Hứa Tiên chắp tay nói, Bạch cô nương xin cứ tự nhiên. Đứng dậy đưa hai người tới ngoài cửa, khoát tay cách biệt. Thanh Bạch Nhị Xà thân ảnh rất nhanh biến mất tại bảo an đường trước, Hứa Tiên trên mặt có chút lạnh ý, hai đầu sơn giã bên trong yêu quái, rõ ràng đến nơi này của ta sinh sự, vì miễn trừ hậu hoạn, ta cũng cần đi tìm cao nhân hàng yêu. Nghe người ta nói chùa Phi Lai bên trong, đến rồi một tôn đắc đạo cao tăng, thần thông quảng đại, tự xưng pháp lực vô biên, biển liền sơn băng. Ta tiến đến bái phòng một cái, nói không chính xác, thực là một vị trò chơi hồng trần Phật sống, có Phật sống tại, tùy ý cái kia hai yêu cảnh giới cao thâm, cũng sẽ bị Phật môn hàng phục. Đi ra bảo an đường, đóng cửa lại, Hứa Tiên thoáng chỉnh lý lại một chút quần áo, bước nhanh hướng về chùa Phi Lai đi đến. Chùa Phi Lai ở vào tiền đường đông nam góc, chỗ đồi hối hận phía trên, truyền thuyết cái này chùa Phi Lai kiến lập ngọn núi được xưng là Phi Lai phòng, chính là Tây Phương Như Lai nơi tu hành Đại Tuyết Sơn bên trên một cái ngọn núi trở thành linh tính, bay tới đông phương. Đi đến đường lớn bên trên, Hứa Tiên tìm một chiếc xe con, ngồi lên, nói xong, đi trên Phi Lai phòng chùa Phi Lai, tốc độ nhanh một điểm. Thuận tay một bà bạc vụn còn tại Sa Phu trong tay, Sa Phu vui mừng tiếp nhận tiền bạc, khoảng chừng nửa lượng bạc, tức khắc mặt mày hớn hở, tốt đến, ngươi yên tâm, ta là tiền đường trong thành lái xe tốc độ nhanh nhất, tối ổn Sa Phu Mã Cửu, về sau ngươi nếu như ngồi xe, chỉ để ý đến tiền đường vận lai xa hành tìm ta. Hứa Tiên chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Sa Phu gặp người không thèm nhìn, cúi đầu xuống, roi bung lên, xe ngựa lao nhanh, hướng về chùa Phi Lai mà đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hứa Tiên trong xe nhắm mắt dưỡng thần, vậy nghe được Sa Phu la lớn, công tử Phi Lai phòng đã đến. Nhấc lên màn xe, Hứa Tiên đưa đầu ra ngoài, trước mắt hiện hiện một mảnh ung tùm rừng rậm, cổ mộc che trời xanh ngắt ướt át, rừng rậm đột nhiên thẳng lên, như vân chọc vào bích tiêu, gió đã bắt đầu thổi phía chân trời. Rầm rầm, truyền đến một trận tiếng thông reo âm thanh. Hứa Tiên thầm nghĩ, quả nhiên đã đến. Cái này Mã Cửu tốc độ xác thực rất nhanh. Nhìn xem nhấc lên màn xe Hứa Tiên, Mã Cửu đã đi tới, vị lấy, đường núi dốc đứng, công tử lên núi thời điểm, phải cẩn thận để ý, không nên ngã chân, nơi này núi cao người xa, cũng không dễ dàng tìm được lang trung. Hứa Tiên mỉm cười, đa tạ Mã đại ca quan tâm, tiểu đệ Hứa Tiên sẽ chú ý. Ôm một cái tay, cáo tử. Cáo tử. Cất bước Mã Cửu Hứa Tiên hướng về trên núi nhìn lại, trong mắt tử khí mờ mịt, dưới chân mây mù tự sinh, dốc đứng thế núi cho hắn như phủ vân đồng dạng, theo Hứa Tiên tụ khí thành đan, một ít trong trí nhớ thần thông pháp môn, bất thình lình tái hiện. Hiện nay, theo tụ khí thành đan Hứa Tiên trong đầu hiện ra một môn kim đan đạo độn pháp môn, giống như xúc địa thành thốn một dạng, chỉ là so sánh hao phí pháp lực. Theo đường núi, Hứa Tiên ngựa không ngừng vó đi tới, một tòa kim bích huy hoàng đại miếu đứng sừng ở phía trước. Chùa Phi Lai, ba chữ to như lửa lưu kim ánh sáng mắt người. Hứa Tiên trên mặt vui vẻ, hướng về chùa miếu trên không nhìn lại, một mảnh Phật quang như biển, bao phủ đang bay tới tự trên không, trong miếu quả nhiên có đại đức cao tăng. Vừa muốn đi vào, cửa miếu có một cái môi hồng răng trắng tiểu sa di ngăn lại đường đi, chắp tay trước ngực thi lễ, thí chủ đây là Phật môn trong địa, người không có phận sự không được đi vào. Hứa Tiên giống như không nghe thấy, thuận tay lấy ra một tờ ngân phiếu chừng ngàn lượng đưa tới. Học sinh ngưỡng mộ Phật hiệu đã lâu, hôm nay nghe nói chùa Phi Lai chính là trong nhà Phật đại đức chi tự, tranh thủ thời gian đến đây chiêm ngưỡng một phen, mong rằng tiểu sư phó tạo thuận lợi. Tiểu Sa Di Hoan Thiên hỉ địa tiếp nhận ngân phiếu, nhìn kỹ một lần, chắp tay trước ngực nói xong, Phật môn quảng đại, phổ độ người hữu duyên, thí chủ công đức vô lượng, mời đến, mời đến. Đa tạ tiểu sư phó. Hứa Tiên cười lấy gật gật đầu, cất bước đi vào. Miếu thờ người bên trong không nhiều, phần lớn đều là hòa thượng, chỉ có rất ít khách hành hương, bất quá những này khách hành hương quần áo hoa lệ, xem xét chính là phi phú tức quý. Chùa Phi Lai đứng bưng tại trên Phi Lai phòng, không nổi danh, có thể tới nơi này, đương nhiên sẽ không là tầm thường nhân ra. Trên đường, tùy tiện tìm một tên hòa thượng, hỏi rõ pháp hải chỗ, Hứa Tiên không chút do dự xông vào, hô, sư phó, cứu ta. Trong thiện phòng, chính đang nhắm mắt tính tọa pháp hải, hai mắt quan thai mở ra, nhìn hướng Hứa Tiên, chỉ thấy Hứa Tiên đỉnh đầu một căn tử khí thông thiên, vui vẻ nói, là cái có người có vận may lớn, nếu là người này làm việc cho ta, nhất định có thể đủ cho chùa Kim Sơn mang đến khổng lồ số mệnh, để cho ta Phật chùa miếu khai mở tại càng nhiều địa phương. Pháp Hải nói, thí chủ, ngươi gặp được sự tình gì, để cho ta như thế nào cứu ngươi? Hứa Tiên nói ra, tại hạ là tiền đường người, họ Hứa Tiên Tiên, chính là tiền đường bảo an đường người, hôm nay trong nhà ngồi lặng lặng, đột nhiên có hai cái yêu tinh xông vào, làm cho tại hạ kinh hồn táng đảm, kính xin đại sư xuất thủ, hàng phục yêu ma. Tuyết trắng lông mày dài run lên, Pháp Hải mở miệng hỏi, thí chủ làm sao biết các nàng là yêu tinh hóa thân, nói không chính xác là cô gái tầm thường tiến đến. Hứa Tiên nói, không dối gạt đại sư nói, ta đều có đam mê đọc sách, được thiên tri hạnh, lần này lấy được đệ nhất thiên hạ tài tử danh xưng, chính là ngự tứ môn sinh. Tại lúc đi học, ta trong lúc vô tình phát hiện một môn nho gia bí thuật, tinh tế tu hành, mặc dù không có thần thông pháp lực gì, lại là tối giỏi về cảm ứng được yêu ma. Hôm nay tiến nhà ta cái kia hai nữ tử, vừa tiến cửa nhà ta, ta liền cảm ứng được yêu khí trung thiên. Pháp Hải nghe xong, suy nghĩ một chút, theo như lời ngươi nói, cái kia hai yêu tinh cũng chỉ là muốn học hạ y thuật, có lấy tế thế cứu nhân bồ tát tâm địa, các nàng cũng không làm ác, cũng không có vi phạm luật trời. Bần tăng cũng không thể xuất thủ hàng phục. Hứa Tiên nói, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, huống chi là yêu tinh, tự coi như các nàng hiện tại nhất thời không có làm ra chuyện gì xấu, nhưng người nào dám cam đoan các nàng về sau sẽ không đi giết người. Sau lại nói Sơn Giã yêu tình, không có kinh lịch cấp bậc lễ nghĩa giáo hóa, giá tính không trừ, vạn nhất bị người cơ nộ, mở sát giới, cái kia hết thể tiểu đã trễ rồi. Mong rằng đại sư từ bi, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Pháp Hải nói, cũng thế, ta với ngươi cùng nhau trở về, khuyên một lời nàng, nếu là nàng đồng ý quay lại núi rừng thì cũng tôi đi, nếu là khư khư cố chấp, bần tăng nói không chừng được ra tay hàng yêu. Hứa Tiên vui vẻ nói, đại sư xuất thủ hàng yêu, công đức vô lượng. Bất quá, sắc trời đã tối, sáng sớm ngày mai, chúng ta lại đi đi, thí chủ không ngại đang bay tới trong chùa ở lại một đêm. Đa tạ đại sư. Thanh Bạch Nhị Xà đã nhận được Hứa đại phu xét thuốc, cao hứng ly khai bảo an đường, trở lại Bạch Ký hiệu đều. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trong trang, khắp nơi xuyên qua một cổ mùa xuân khí tức, sinh cơ bừng bừng, màu xanh hoa cỏ thành ấm. Bạch Tố Trinh cầm trong tay sách thuốc yêu thích không buông tay, nói cười tràn đầy, thánh sư nói không sai, Hứa Tiên quả nhiên là cái chí hiếu chí thuần người, ta chỉ là thành kính cần ý đi, hắn đem hắn phụ thân suốt đời kinh điển chuyển đưa cho ta, quả nhiên là cái chính nhân có tử, không hổ là ta ngàn năm trước ân nhân. Thanh Xà gật gật đầu, lòng còn sợ hãi, Hứa công tử cái khác đều tốt, chỉ là có chút hùng, ta hiện tại cũng sợ hãi, vừa rồi tại bảo an đường trong, Hứa Tiên trong mắt có tử khí bốc lên, tựa như một tôn vô thượng tiên thần đại đế đồng dạng. Bạch Tố Trinh cũng có chút ít nhíu mày, Hứa Tiên mệnh cách đặc biệt, có thông thiên tử khí hộ thân, lại có ẩn ẩn long ngâm truyền đến, đây hết thảy đều tựa hồ ý nghĩa hắn là chân long thiên tử, chẳng qua là khi nay xã hội yên ổn, nhân dân an cư lạc nghiệp, căn bản không khả năng phát sinh chiến loạn, không có chiến loạn, làm sao sẽ xuất hiện một vị chân mệnh thiên tử? Cái thế giới này có chút loạn a. Thanh Xà không sao cả nói, mặc kệ nó, tỷ tỷ không phải nói, chỉ cần để cho bảo an đường danh dương thiên hạ, liền coi như là báo làm năm trước ân tình, ân tình một, chúng ta trở về núi tu hành, đắc đạo thành tiên, thế đạo này loạn không loạn, quản chúng ta chuyện gì? Bạch Tố Trinh nói, ta hiện tại trong lòng có chút hoảng sợ, sợ là sẽ có cái gì ác nhân tìm đến cửa, hơn nữa điều này làm cho bảo an đường danh dương thiên hạ cũng không nhất định chính là Hứa Tiên tâm nguyện, chuyện này thì Trường công tử suy đoán, không làm được chuẩn. Bất quá, thế thế cứu người cũng là kiện công đức vô lượng việc tốt, ngược lại không ngại làm một lần. Thanh Xà kinh ngạc nói, tỷ tỷ đã trải qua độ quá cửu trọng lôi kiếp, thân hóa thuần dương, này nhân gian có thể là tỷ tỷ đối thủ người cũng không nhiều, coi như là có cái gì ác nhân tìm đến cửa, tỷ tỷ muốn là nhìn không vừa mắt, một kiếm giết chính là, không cần phải hoảng sợ, giết xong hết mọi chuyện. Bạch Tố Trinh lo lắng trọng trọng, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, ta cũng không sợ hắn, tối đa chính là nước tới đất chặn, binh tới tướng đỡ. Thanh Nhi, ngươi đi đem Bạch Ký hiệu theo nhãn hiệu hái được, về sau chúng ta nơi này cải thành nhân tâm đường, vì các dân chúng chữa bệnh. Thanh Xà gật đầu đáp, được rồi, tỷ tỷ, ta lập tức đi ngay. Nhận được ngũ quỷ, đã đến Bạch Ký hiệu theo cửa ra vào, để cho ngũ quỷ đem Bạch Ký hiệu theo nhãn hiệu hái được, lại phân phó bọn hắn đi đặt hàng một khối nhân tâm đường nhãn hiệu. Mà Bạch Tố Trinh lại bên trong thi pháp, từng đám theo vừa, vải vóc biến mất không thấy gì nữa, rực rỡ hẳn lên là dược liệu, tất cả loại dược liệu tề tụ, chứa ở trong giường, phân loại, từng cái biểu thị rõ rõ ràng ràng tỉ tỉ, những dược liệu này là từ đâu tới. Bạch Tố Trinh cười nói, là ta thi pháp, theo núi Nga Mi bên trên hái, có chút là ta động phòng bên trong cất giữ thần dược. Về sau, ta cũng để cho thủ hạ tiểu yêu sưu tập dược liệu, cho tỉ tỉ kê đơn thuốc dùng. Ngươi ở đâu tới tiểu yêu? Tỷ tỷ quên mất ta với ngươi lúc trước là làm nghề gì không? Ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh sơn đại vương, thuộc hạ làm sao sẽ không có tiểu yêu hầu hạ. Trương Ngọc Đường tại tiền đường bốn phía vòng rồi lại vòng, cũng không có phát hiện dị thường gì, ưu thuận tiện bơi chơi một chút, tới gần trời tối, liền trở về thánh sư phụ trong. Một màn này, vừa mới bị Thôi Phán Quan nhìn đến, Thôi Phán Quan tròng mắt hơi híp, thánh sư phụ số mệnh quá nồng hậu, thánh sư người này danh tự theo sinh tử bạc trong biến mất, thoát ly tam giới lục đạo trói buộc, quan hạn, lai lịch không nhỏ, chỉ sợ là thượng cổ đại thần chuyển thế. Chỉ là có chút nghi hoặc, nghe Đồng Liêu nói, Trương Ngọc Đường là bầu trời Nhạc Hương đồng tử chuyển thế, không coi là đại nhân bậc nào, hơn nữa Nhạc Hương đồng tử số mệnh cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Vậy hắn chuyển thế chi thân Trương Ngọc Đường, như thế nào còn sẽ có như vậy mạnh mẽ số mệnh? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 180, làm ra vẻ thư thư phòng, thời gian lưu chuyển, một đêm vội vàng qua, chưa phát giác ra lại là mặt trời mới lên ở hướng đông, dương quang phổ chiếu. Trên phi lai phong vạn vật nảy mầm, màu xanh biết rạng rỡ, rất nhiều không biết tên cỏ dại, hoa dại đón gió phấp phới, thành từng mảnh sinh cơ đập vào mắt có thể thấy được, trời cao đất rộng, bạch vân phong thả, làm cho người lòng dạ không khỏi mở rộng rất nhiều. Pháp Hải, Hứa Tiên hai người dậy thật sớm, theo trong chùa Hòa Thượng đã làm bài tập buổi sớm, ăn món chay, tiểu hướng chân núi mà tới. Hứa Tiên không nguyện ý để cho thực lực của mình bạo lộ ra, từng bước một đi tới, quan sát chung quanh phong quang, vô hạn giang sơn, cổ mục xanh, phong cảnh nơi này tuyệt đẹp. Pháp Hải đúng vậy đạo cao tăng, tóc trắng, râu bạc trắng, màu trắng tăng bảo, càng là hư hoài như gốc, không dùng pháp lực thần thông vì vui mừng, tay áo bồng bềnh, cùng Hứa Tiên song song đi tới. Hai người cước trình cực nhanh, vừa đi vừa nói, chuyện trò vui vẻ, thật cũng không lộ ra nhàm chán, rất nhanh sẽ đã đến tiền đường thành. Hứa Tiên vừa chắp tay nói xong, đại sư, cái kia hai cái yêu ma thần thông quảng đại, ta là tay không tấc sắt thư sinh yếu đuối, sẽ không đi theo đại sư tiến đến hàng yêu biện hộ rồi, mong rằng đại sư gặp được cái kia yêu tinh thời điểm, tuyệt đối không nên đề cập tên của ta. Vạn nhất bị bọn hắn đã biết tên của ta, đánh rắn không chết phản thụ kỳ hại, như vậy tiểu sinh tiểu thảm rồi. Pháp Hải mỉm cười, râu tóc đều động, nhìn xem Hứa Tiên nói được, Hứa thí chủ yên tâm, Hứa thí chủ là đệ nhất thiên hạ tài tử, đại vận chỗ chung, tiền đồ vô lượng, tầm thường yêu quái căn bản không tổn thương được ngươi, ngươi cứ việc yên tâm, ta lần này đi tất nhiên mã đáo thành công, không để lại hậu hoạn. Hứa Tiên liền ôm quyền, tại hạ cầu chúc đại sư thành công, xin cáo từ trước rồi. Quay người lại, tiêu sái rời đi, lão hòa thượng này luôn mồm tất nhiên mã đáo thành công, không để lại hậu hoạn, trong giọng nói quá mức tự đại, không giống đại đức cao tăng khiêm tốn tác phong, ngược lại có chút một chai chưa đầy nửa bình lắc lư ý tứ. Mà thôi, lão hòa thượng này cùng ta quen thuộc, vạn nhất đấu không lại cái kia hai đầu yêu quái thời điểm, thuận tiện đem ta cho bán rẻ, ta hiện tại pháp lực nông cạn, lại còn không phải yêu tinh đối thủ. Ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tiên đường phi thường náo nhiệt, Hứa Tiên tâm như hỏa tiêu, âm thầm hối hận chính mình có chút lỗ mãng, chỉ là tin bịa hè, còn không có dò nghe pháp hải đạo hạnh, tiểu đội vàng đi mời hắn hàng yêu, vạn nhất hàng yêu không thành gây họa tới chính mình, ngược lại không đẹp. Buôn dâu trong mắt tử khí lưu chuyển, đại não cấp tốc suy tư, từng cái ý niệm lập lòe, sau đó vỗ tay một cái, vui vẻ nói, đã có. Trước một lần, ta để cho Trương Ngọc Đường thi triển pháp thuật, đem Trương Viên ngoại hồn phách theo trên đường xuống Hoàng Tuyền đoạt trở về. Việc này tựa hồ đối với Trương Ngọc Đường không có một chút ảnh hưởng, trong đó có phải không giấu giếm bí mật gì? Nếu không dùng âm phủ luật pháp, tất nhiên sớm đã mang đi Trương Ngọc Đường hồn phách đến âm ti thụ thẩm. Chuyện như vậy, nhẹ thì số mệnh tổn hao nhiều, tiền đồ vô lượng; nặng thì tuổi thọ giảm đi, trọng nhập luân hồi. Bất quá, chỉ là giành được hồn phách, đến không đến mức chết, tỷ tỷ cũng không cần chưa lập gia đình trước quả. Ta chỉ có tỷ tỷ cái này một người thân, cũng không muốn nàng chưa lập gia đình trước quả, chỉ cần Trương Ngọc Đường không ảnh hưởng, không áp chế tên tuổi của ta, số mệnh ta thì có thể làm cho hắn bình an, áo cơm không lo vượt qua cả đời. Hiện tại ta lại đi thánh sư phủ trong, thứ nhất là vạn nhất lao hòa thượng chấn không được yêu tinh, đem yêu tinh dẫn vào thánh sư phủ, ta cũng mượn cơ hội nhìn xem thánh sư phủ bí mật. Thứ hai ta cũng nên đi xem Trương Viên ngoại, tỷ tỷ, lộ ra của ta hiếu đạo thân tình. Quen việc dễ làm, Hứa Tiên trong cửa hàng mua thật nhiều thuốc bổ, lại mua thật nhiều đồ trang sức, trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, hy vọng thánh sư phủ mà tới. Nhẹ nhàng gõ văn môn, thánh sư phủ đại môn từ từ mở ra, lao lý đầu đưa đầu ra, nhìn xem ngoài cửa Hứa Tiên, đôi mắt giàn mua vẫn đủ sáng ngời, cười nói, nguyên lai là Hứa quan nhân đến rồi, mau mau mời đến, mấy ngày nay thiếu nại nại thế nhưng là không ít nhớ kỹ Hứa quan nhân. Hứa Tiên có chút thi lễ, làm phiền lý thúc phí tâm, một điểm tâm ý không thành tận ý, thuận tay đưa qua một bao trà xanh. Đối với hạ nhân Hứa Tiên từ trước đến nay đều là ấm áp hòa thiện, đơn giản không nổi giận, thậm chí còn sẽ có dung túng. Lý quản sự cười lấy từ chối nói, ta một ông già như thế nào không biết xấu hổ muốn Hứa quan nhân đổ bật. Hứa Tiên cười nói, lý thúc không nên đồ đạc của ta, chính là xem thường ta Hứa Tiên, cho là ta Hứa Tiên là cái không hiểu lý lẽ, bất kính lao nhân người, kính xin lý thúc không để cho ta khó làm a. Lý thúc cười ha ha một tiếng, Hứa quan nhân thật là một người tốt, thiếu phu nhân chính tại bên trong hầu hạ lao ra, ta sẽ không tiễn quan nhân tiến bảo. Hứa Tiên liền ôm quyền, ở đây ta rảnh, không cần tiễn, lý thúc, ta đây đi trước. Lý thúc khoát tay nói, đi thôi, đi thôi. Đã đến trong sân, thừa dịp không ai, Hứa Tiên trong mắt tử khí chớp động, nhìn về phía thánh sư phủ trên không, vạn đạo tử khí mở mịt, một đầu thần long bạc không. Thánh sư phủ đã bị người đọc sách kính ngưỡng, trở thành người đọc sách trong lòng thánh địa, ngày nay càng bị nhân hoàng bảo hộ, trên trời dưới đất yêu ma thần phận, ai dám tới nơi này làm loạn, chỉ có một con đường chết. Ta nếu là có thể đạt được những này tử khí gia trì, nói không chính xác có thể chân chính sáng tỏ kiếp trước của ta, để cho ta tử khí nhiễm trường không đại thành, dạng như vậy, ta là có thể minh bạch, ta là như thế nào tổn lạc, nhưng là ta biết con đường của ta, tất nhiên sẽ một đường nhấp nô, ta hiện tại cần chính là điệu thấp làm việc, tích góp thực lực, mà đối đãi tiềm lòng phi thiên. Lý Dũng, A Bảo đang ở sân bên trong tu hành võ nghệ, đánh bóng công phu. Xa xa trông thấy Hứa Tiên một người trong sân hành tẩu, đều cười lấy chạy ra đón chào, Hứa công tử sao lại tới đây, cũng không có ai cho công tử dẫn đường, trong phủ hạ nhân đều bị công tử làm hư rồi, thật sự là càng ngày càng bại hoại, càng ngày càng không quý củ, đợi công tử đi tốt, cần phải để cho công tử hảo hảo trừng trị bọn hắn không thể. Hứa Tiên cười nói, nguyên lai là Lý đại ca, A Bảo, các ngươi ở chỗ này luyện võ sao, cũng không phải không ai dẫn đường, là ta ỷ vào quen việc dễ làm, không có để cho bọn họ tới. A Bảo cười lấy đi lên trước, một bà kéo lấy Hứa Tiên cánh tay, nói ra, Hứa công tử, ta đến dẫn ngươi đi gặp công tử, ngươi là tìm đến công tử nhà ta đấy sao? Nhìn xem bắt lấy chính mình cánh tay A Bảo, Hứa Tiên trong nội tâm có chút chán ghét, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, trái lại là cười nói lấy, ta không phải tìm đến công tử nhà ngươi, là nghe nói Trương bá bá thân thể đã khá nhiều, liền mua chút thứ không đáng tiền trước đến xem, thận một cái làm vãn bối lễ nghi. A Bảo tiếp nhận Hứa Tiên trong tay đồ vật, nói xong, ta biết lao ra ở nơi nào tu dưỡng, ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi. Hứa Tiên cười nói, làm phiền A Bảo rồi. Đối với đứng thẳng một bên Lý Dũng nói xong, Lý đại ca, ta đi trước. Lý Dũng trầm giọng nói, công tử xin cứ tự nhiên. Nhìn qua rời đi Hứa Tiên, Lý Dũng ánh mắt có chút thâm trầm. Hứa công tử trước kia ôn cung kính biết lễ, đối xử tử tế người khác, ngày nay nhưng có chút thay đổi, lời nói và việc làm bên trong có chút ít làm ra vẻ, thậm chí là có chút xem thường chúng ta người làm. Có lẽ A Bảo không có phát giác, Hứa Tiên trong mắt cái kia một tia chán ghét chi tình, nhưng không có đào thoát Lý Dũng kinh nghiệm nhân sự hai mắt. Về sau, ta muốn rút cái thích hợp thời điểm, hảo hảo cho công tử để tỉnh một câu, tuyệt đối không nên gặp Hứa Tiên đạo. Chỉ là Hứa Tiên là thiếu phu nhân đệ đệ, ta làm như vậy không phải quá tốt. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 181, lại xuất hiện Dư Mộng Long thư phòng, Hứa Tiên vẫn chưa đi vào trong phòng, liền nghe đến trong phòng truyền đến một mảnh tiếng cười, vui vẻ hòa thuận, để cho Hứa Tiên không khỏi từ sâu trong nội tâm sinh ra một tia hâm mộ. Chẳng bao lâu sau, phụ thân vẫn còn, tỷ tỷ còn tại bảo an đường trong, khi đó bảo an đường trong cũng là như vậy, mỗi ngày tiếng cười không ngừng, nhưng bây giờ cũng không có, phụ thân không có, tỷ tỷ cũng tới đã đến thánh sư phụ. Tất cả lớn như vậy bảo an đường, chỉ có ta chính mình cô độc một người, vắng vẻ, cô đơn chiếc bóng. Rất nhanh, ta liền không nữa độc thân. Ngừng chân dừng bước, Hứa Tiên nhớ tới cái kia sừng sững phía trước cửa sổ xinh đẹp thân ảnh, một đôi thu thủy phảng phất biết nói chuyện tinh tinh, tóc đen đầy đầu lười biếng rơi là tả sau lưng, mắt sáng răng trắng, ngũ quan tinh xảo mê người, nàng giống như là một tôn lạc lối trốn nhân gian tiên tử, như vậy xinh đẹp, ôn nhu như vậy, bất nhiễm khói lửa nhân gian. Khe khẽ đẩy mở cửa, Hứa Tiên đi vào, Trương Viên ngoại, Trương phu nhân, Hứa Kiều Dung ba người đang chuyện trò việc nhà, trên mặt của mỗi người đều tràn trề nụ cười hạnh phúc, thấy có người đẩy cửa tiến đến, ba thanh âm của người cách một tiếng dừng lại, hướng về trước cửa nhìn lại, thấy là Hứa Tiên, Hứa Kiều Dung bước nhanh tới, đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến bên cạnh A Bảo dẫn theo lễ vật đứng ở một bên, tức khắc đã minh bạch chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian vào đi, không phải ở bên ngoài đứng ở. A Bảo, ngươi buông đồ vật, đi cho Hứa Tiên chuẩn bị chút đồ uống, thật xa đi tới, đều toát mồ hôi. A Bảo cười híp mắt đi vào trong phòng, hướng về Trương Viên ngoại, Trương phu nhân vấn an, sau đó buông đồ vật, tiểu ra đi rót nước trà, đã bưng lên, từng cái cho người dâng trà, mới lui về phía sau lấy đi ra ngoài, đã đến trước cửa, nhẹ nhàng gài cửa lại. Hứa Kiều Dung nâng chung trà lên nước, tìm cái chén, đem nước trà qua lại dương mấy lần, đại trà nước có chút mát, tiểu cho Hứa Tiên đưa tới, lệ đệ, nhanh lên uống nước, thấm giọng nói. Hứa Tiên đưa tay nhận lấy, trong nội tâm ấm áp, ngửa đầu uống vào, uống xong sau, phóng ở trên bàn, nhìn xem Trương Viên ngoại nói, Trương bá bá, như vậy thời gian dài không đến xem ngươi, tính xin Trương bá bá đừng nên trách. Trương bá bá thân thể đã tốt chưa? Trương Viên ngoại nhìn xem Hứa Tiên, Hứa Kiều Dung tỷ đệ tình thâm, cũng là đánh trong nội tâm cao hứng, cười nói, đã sớm tốt rồi, ngày nào đó ta cũng không biết là phạm vào bệnh gì, vốn là hào hào, nói không được thì không được rồi, về sau Ngọc Nhi tiểu tử thúi kia nói cho ta biết, nói là ta không cẩn thận chúng ngắn ngủi tính cơn sốc, cái gì cơn sốc không cơn sốc, đều không có nói cho ta rõ, tiểu tử kia là cánh cứng cắp rồi, đều cho hắn lao tử đùa tâm nhãn. Hứa Tiên cười nói, Trương bá bá thân thể khỏe mạnh, ta an tâm. Trương phu nhân ở một bên hỏi, hiền chất, ngươi Hoàng Ngọc Liên cô nương việc hôn nhân, ở này mấy ngày đi, ngươi định làm như thế nào? Người ta nữ hải tử cho ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi có được nợ mày nợ mặt, dùng bác sĩ đại hiệu, hiệu lớn 8 người khiêng, để người ta mang tới môn. Trương Ngọc Đường trong sân đọc sách, nằm ngang tại một cây đại thụ chạc cây ở giữa, có thanh phong quét qua, khoan thai tự đắc, còn không biết Hứa Tiên đã đến trong nhà. Ồ, có người đến rồi. Xoay người nhảy xuống đại thụ, Trương Ngọc Đường đem sách đặt ở trong tay, đưa mắt hướng về bên ngoài viện nhìn lại, chỉ thấy Lý Dũng chính dẫn một người đi tới, người tới một mặt chính khí, mặt vuông hai lớn, mày rậm mắt to, trong lúc hành động, long hành hổ bộ. Hắn sao lại tới đây? Trương Ngọc Đường nhận ra người tới, đúng là đương kim tiền đường huyện lệnh Bành Phổ Bành đại nhân, Lý Công Phụ lúc này đang tại Bành Phổ thủ hạ người hầu, chính là tiền đường đệ nhất tổng bộ đầu. Két, cửa bị đẩy ra rồi, Bành Phổ, Lý Dũng, Lý Công Phụ ba người lục tục đi đến, Lý Dũng đi lên nói, công tử, Bành đại nhân muốn gặp ngươi. Trương Ngọc Đường gật đầu nói, đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Lý Dũng con người lui về phía sau, Trương Ngọc Đường cười lấy nên đón đi lên, Bành đại nhân quang lâm hàn xá, nhà tranh rực rỡ a. Bành Phổ một thân thường phục, người đọc sách cách ăn mặc, Lý Công Phụ ôm ấp trường đao, trên mặt không vui không buồn, theo sát Bành Phổ bên người. Trương Ngọc Đường có chút kinh ngạc nhìn lướt qua, Lý Công Phủ trong thân thể đao khí nội liễm, tràn đầy một loại bất tỉnh, tương tự, hóa bướm cảm giác, giống như đao trong tay của hắn không phải đao, mà là một cái sống chết có nhau tình nhân. Trong ngay mắt, Trương Ngọc Đường trong đầu hiện ra ở kiếp trước một ít sách vở bên trong, nhìn đến một câu nói như vậy, chỉ có cực tại tình, tài năng cực tại đạo. Chẳng lẽ hắn đã ngộ đạo rồi, thoát ly võ phạm chủ, dùng đao nhập đạo, đao có thể thông thần. Đối với Lý Công Phủ nhẹ gật đầu, Trương Ngọc Đường trong lòng ít nhiều có chút áy náy, chính mình đoạt nguyên bản thuộc về vợ của hắn, lúc này đối mặt lấy hắn, trong nội tâm tổng có chút ít không được tự nhiên. Nếu không phải là chính mình thi triển thần thông cứu được Hứa đại phu mệnh, nếu không phải là chính mình thi triển thần kiếm chặt đứt giữa hai người duyên, nếu không phải là Nguyệt Lao hăng của mình chớ chút ít chính mình vẫn không rõ đồ vật để cho mình chém Nguyệt Lao, nếu không phải là Hứa Kiều Dung tiến vào Trương gia lâu ngày sinh tình, có lẽ hiện tại Lý Công Phủ, Hứa Kiều Dung hai người chính hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, trải qua dầu muối tương giấm chua trà cùng gạo ấm áp sinh hoặc thế. Nhưng thế giới này không có nếu là, cũng không có nếu như, cái kia phát sinh cho tới bây giờ cũng sẽ không vì ai mà thay đổi, chính mình cũng sẽ không vì người khác mà buông tha cho mình thích. Lý Công Phủ đối với nhìn về phía mình Trương Ngọc Đường, trong ánh mắt hiện lên một tia hỏa diễm, một tia bất đắc dĩ, càng nhiều chính là lau không đi yêu thương, người nam nhân này quá ưu tú, căn bản không phải ta có thể so, Tiểu Dung đi theo hắn, có lẽ sẽ hạnh phúc. Hiện tại thân phận của hai người, địa vị kém quá nhiều, Trương Ngọc Đường cũng bất tiện tiến lên cùng Lý Công Phủ nói chuyện, nhìn xem đi lên trước Bành Phổ, Trương Ngọc Đường cười nói, "Vài đại nhân bên trong mời, có lời gì, chúng ta ngồi xuống nói." Bành Phổ có chút thất kinh, bệ bội cúi đầu, không mình hành lễ, "Thánh sư, thật sự là chết sắt Bành Phổ rồi." Thánh sư là thiên hạ người đọc sách trong lòng thánh nhân, văn đạo thánh nhân chi sư, Bành Phổ có thể may mắn nhìn thấy thánh sư, đã là thiên đại vinh quang, nơi đó có tư cách cùng thánh sư ngồi chung một chỗ nói chuyện. Đứng ở Trương Ngọc Đường sau lưng nửa cái thân vị, Bành Phổ rất cung kính đi theo Trương Ngọc Đường đi vào trong sân trước bàn đá mặt, Lý Dũng bưng nước trà đưa tới, "Đại nhân, mời uống trà." Bành Phổ cẩn thận tiếp nhận nước trà, nói xong, "Không dám." Trương Ngọc Đường ngồi ở trên mặt ghế đá, cười nói, "Vài đại nhân mời ngồi." Bành Phổ lông mày hơi vi lưu mồ hôi, có chút khẩn trương, "Thánh sư, tuyệt đối không nên mở miệng một tiếng đại nhân. Tại trước mặt của ngươi, thiên hạ người đọc sách đều là học sinh của ngươi, nào có sư phó gọi học sinh đại nhân đạo lý, sau lại nói thánh sư ngươi cũng là đường kim thánh thượng thân phong bạch tỷ địa khanh tướng, cái đó một cái người đọc sách cũng nên không dạy nổi thánh sư một cái đại nhân." Trương Ngọc Đường nhìn xem có chút chán chảy mồ hôi Bành Phổ, biết rõ thời đại này người đọc sách tính tình bên trong có chút cố chấp, so sánh cứng đầu, cũng không có bắt buộc Bành Phổ ngồi xuống, mà là chính mình cũng đứng lên, nhàn nhạt nói xong, tục ngữ nói, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi tới nơi này có phải là có chuyện gì hay không, cứ việc nói. Bành Phổ cúi đầu, đi theo Trương Ngọc Đường sau lưng, nói xong, nguyên bản chuyện này là không muốn đánh nhiều thánh sư, chỉ là chuyện này quá mức kỳ quái, hạ quan cũng là bất lực, ngày gần đây, huyện Tiền Đường thành, không biết vì cái gì, luôn không ngừng có người lạc đường, mà những này người lạc đường, cơ bản đều là thuần một sắc thanh xuân thiếu nữ. Lạc đường thiếu nữ? Trương Ngọc Đường kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là có dâm tặc đã đến Tiền Đường thành, Bành đại nhân cần phải phái quan sai tứ phương tuần bộ, tìm ta cũng vô dụng, ngươi biết ta lẻ loi một mình, không làm nên chuyện. Muốn được việc, trước tiên cần phải tụ người, có nhân tài có thể được việc. Bành Phổ nói, hẳn không phải là, những này thiếu nữ đều là dưỡng tại thâm khuê người không nhận thức, bất chi bất giác bị người lao đi, ta muốn hẳn là có tu hành tà đạo pháp môn nghiệp chướng đã đến Tiền Đường. Chuyện như vậy, hạ quan thật sự là bất lực, nghe nói thánh sư thần thông quảng đại, mới đến thỉnh thánh sư tương trợ. Đối với Bành Phổ biết rõ tu hành sự tình, Trương Ngọc Đường cũng không kỳ quái, lúc trước Dư Mộng Long đảo tẩu thời điểm, cái đó một trương uy phong lẩm lẩm che trời bàn tay lớn, cơ hồ là quét ngang hết thảy, lúc kia, Trương Ngọc Đường tiểu thật sâu biết rõ, cái này nhìn như thịnh thế phồn hoa đại tống, xa xa không phải bề ngoài nhìn trên mặt bình tĩnh như vậy. Trương Ngọc Đường nghe vậy âm thầm sinh nộ, Tiền Đường người người đọc sách biết lễ, như thế nào còn có thể phát sinh như vậy trời giận người oán sự tình, cố nén tức giận trong lòng, tận lực tâm bình khí hòa, Bành đại nhân, phát không phát hiện manh mối gì, nếu là có, kính xin đại nhân tinh tế nói nói, vì Tiền Đường dân chúng làm việc, tại hạ nghĩa bất dung tử. Bành Phổ nói, thánh sư là như vậy, ta tìm người đi qua mất đi thiếu nữ trong nhà, một ít người tu đạo đã từng nói qua, trong không khí hưu na người lưu lại pháp lực khí tức, ta làm cho người tìm kiện bà bối, giả bộ xuống. Vươn tay mở ra, một kiện xanh ngọc mỡ dê bình đầu trong lòng bàn tay. Xanh ngọc mỡ dê bằng có cao bằng lòng bàn tay, ba ngón phẩm chất, trên bình khắc họa lấy một ít vân yên hoa văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn ẩn có đạo vận chiếu sáng. Nhìn xem xanh ngọc mỡ dê bình, Trương Ngọc Đường hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự là một kiện bảo bối tốt, đặt ở trong tay người nọ lại là lãng phí, nếu là ta cái kia tham tiện nghi sư phó biết rõ, nhất định sẽ mượn gió bẻ măng cho hắn dắt đi. Bành Phổ đem xanh ngọc mỡ dê bình nắp bình mở ra, một cỗ khí tức phát ra, cổ hơi thở này bên trong có lấy thiên thần uy nghiêm, ngũ hành luân chuyển, thâm ảo khó lường. Trương Ngọc Đường trên mặt biến đổi, thất thanh nói, là Dư Mộc Long. Bành Phổ nói, thánh sư biết rõ người này là ai? Trương Ngọc Đường sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, ta biết hắn là ai, hắn đã từng dùng thập phương tịch diệt kỳ bày xuống thiên môn đại trận cướp giết ta, bị ta kích thương, lại bị một cái trong quân cao thủ thi triển hư không vạn giảm thần thông cứu đi. Hư không vạn giảm. Bành Phổ trên mặt tái trắng, có thể thi triển hư không vạn giảm thần thông, đó là chỉ có một ít người đặc thù mới biết được. Hư không vạn giảm thần thông là đường kim hoàng thất bí tàng, chỉ có kiến lập quá lớn công lao người trong quân đội mới có cơ hội lấy được hoàng thất ban thưởng. Mà có thể có được hư không vạn giảm thần thông tướng quân, lại nguyện ý cứu vớt Dư Mộc Long, có thể nghĩ là đương triều nhị phẩm tướng quân Vân Uy tướng quân, cũng liền là Dư Mộc Long phụ thân, Dư Tội Dư đại tướng quân. Dư Tội thần thông quảng đại, lại cố ý thi triển hư không vạn giảm thần thông, rõ ràng chính là xuất thủ trấn nhiếp, hy vọng Trương Ngọc Đường không muốn xảy ra đi nói lung tung, nếu là nói cũng sẽ không có người tin, hơn nữa cũng sẽ đưa tới Dư đại tướng quân đuổi giết. Hư không vạn giảm, thần thông thông thiên, có thể nhường cho phàm phu tục tử không thể trốn đi đâu được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 182, không mời mà tới thư phòng. Bành Phổ trong nội tâm rung mạnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một cỗ cương liệt chi sắc. Thánh sư, ngươi xác định là Dư Mộc Long sao? Hắn là danh môn tướng tử, làm sao sẽ tu hành tà đạo ma pháp? Chuyện như vậy cũng không thể nói lung tung, nhất định phải có bằng chứng, phải biết rõ Dư Mộc Long có phụ thân là nhị phẩm tướng quân thần thông quảng đại, cũng không thể tùy ý vu oan. Trương Ngọc Đường cười nói, lúc trước tại đệ nhất thiên hạ tài tử trên đại hội, Dư Mộc Long đã từng đưa tới yêu nghiệt đầu độc thế nhân, làm cho thế nhân nghĩ lầm hắn viết ra văn vẻ kinh động đến văn đạo thánh hiển, bị ta nhìn thấu, đánh lui yêu hồ về sau hắn lại tại cấp giết của ta thời điểm. Triển lộ kim giáp đại lực thần thông, khí tức như thần, ta cảm thụ tin tưởng, ngọc này sắc mỡ dê trong bình là khí tức của hắn đúng vậy. Chỉ là hơi thở này quá mức huyền huyễn, không thể làm là người bình thường hiện lên đường chứng nhận cung cấp, muốn bắt được hắn, còn cần cái khác tội danh. Bành Phổ cảm kích nói, có thể xác định là ai là được, vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, ngày nay nhân hoàng hiến nước, công bằng, ta có chính là biện pháp trị tội của hắn, không thể tưởng được đường đường nhị phẩm tướng quân công tử, lại là cái tà môn ma đạo, thật sự là hổ phụ quyền tử, gia môn bất hạnh. Vừa chắc tay, học sinh cáo lui trước, chuyện này phải có cái chấm dứt. Trương Ngọc Đường nói xong, Lý Dũng, ngươi đi đưa tiễn Bành đại nhân. Lý Dũng nói, là, công tử. Pháp Hải đã từ biệt Hứa Tiên, dựa theo Hứa Tiên cung cấp manh mối, đi vào Bạch Ký Hiệu Thêu phụ cận, tìm kiếm còn trong chốc lát, vẫn là không có phát hiện Bạch Ký Hiệu Thêu tung tích. Âm thầm suy nghĩ, Hứa thí chủ nhất định sẽ không gạt ta, hắn nói Bạch Ký Hiệu Thêu ở phụ cận đây, tự nhiên sẽ ở phụ cận đây. Thế nhưng ta tìm tới tìm kiếm, làm sao lại nhìn không tới Bạch Ký Hiệu Thêu? Đón một người, Pháp Hải cười lấy ngăn lại, người nọ xấu xí, nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là lúc này có chút bực bội nói, ngươi hòa thượng này, thật là không có đạo lý. Ngươi không hảo hảo niệm kinh của ngươi, đi con đường của ngươi, ngăn lại ta làm cái gì? Ta cũng là một nghèo hai trắng, trên người không có vóc dáng đi bố thí đưa cho ngươi. Nếu như ngươi là có tiền, không bằng quảng đại từ bi, cho ta hai cái tiền tiêu tiêu, phổ độ một cái ta. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Pháp Hải chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ. Bần tăng là Trấn Giang giao chùa Kim Sơn chủ trì Pháp Hải thiền sư, không phải ngăn lại ngươi muốn hóa duyên du phương hòa thượng, mà là có việc muốn hướng thí chủ thỉnh giáo. Hướng ta mời giáo sự tình, tốt, ngươi cứ hỏi, ta ở phụ cận đây được người xưng là giang hồ bách hiểu xanh, không có cái gì là ta không biết, bất quá chùa Kim Sơn ta còn là nghe nói qua, giàu đến chảy mỡ, ngươi cũng là có danh tiếng đại hòa thượng, trong miếu rất có tài sản, vô luận như thế nào không thể để cho ta không công nói cho ngươi biết tin tức à. Con người của ta trực lai trực khứ, bụng dạ thẳng thắn, cũng không cùng ngươi đi vào mèo, chỉ cần ngươi cần phải ra đầy đủ bạc, ta cam đoan ngươi có thể có được ngươi muốn tin tức. Pháp Hải mặt mày hường hào, mỉm cười nói xong, thí chủ, hết thảy vàng bạc tài bảo, nữ sắc danh lợi, đối với ta mà nói, đều là bầu trời phù vân đồng dạng, ta toàn thân cao thấp không có một chút bạc, bất quá, ta chỗ này có cái món đồ chơi, đưa cho thí chủ, có thể phù hộ thí chủ không thụ tai họa xâm thân. Lấy ra một quả ngọc Phật, khắc họa giống như lúc, là Đông Lai Phật Tổ Di Lặc Đại Hòa Thượng. Đưa tới, đây là Bần Tăng khai quang ngọc Phật, có Bần Tăng một tia nguyên khí bám vào mặt trên, hàng phục bình thường tiểu quỷ, tiểu yêu không đáng nhắc tới. Khai quang đó à, ta cũng thời cơ đi Túy Xuân lâu cho người khai quang, không thể tưởng được chúng ta là nửa cái đồng hành. Người nọ cười hì hì chộp tiếp nhận ngọc Phật, dùng răng răng xoẹt rồi ép, thật lét cắn vài cái, là thật sự, cần phải giá trị không ít bạc đi. Con mắt thoáng nhìn Pháp Hải, nói xong, nói đi, ngươi nghĩ biết rõ chuyện gì, cứ hỏi ta. Pháp Hải nói, là như vậy, ta nghe người nói, nơi này nguyên bản có cái bạch ký hiệu đều, ta tới nơi này bồi hồi thật lâu, cũng tìm rất nhiều nơi, như thế nào nếu không có tìm được. Người kia cười nói, ngươi có thể vấn đối người, chuyện này đoán chừng không có bao nhiêu người biết rõ, ngươi nói cái kia bạch ký hiệu đều ta là biết rõ, mấy ngày hôm trước vừa mới mở, mở chưa được mấy ngày, còn không có nhận được một cái tờ đơn, tiêu đóng cửa, đổi thành nhân tâm đường, làm lên đại phu mua bán, cùng Diêm Vương già tranh giành sinh ý làm. Bất quá, ngươi đừng nói đừng nhìn sinh ý làm được không được tốt lắm, người nữ kia chủ nhân thật là xinh đẹp, tựa như một đóa hoa tựa như nước trong veo, trong trắng lộ hồng, thật muốn lấy tay xoa bóp, nếu là có thể để cho ta cho nàng khai mở một cái quang, coi như là để cho ta chết 100 lần cũng đáng. Lao hòa thượng, có phải hay không là ngươi động phàm tâm, cũng nhìn chúng cái này nhận tâm đường nữ chủ nhân, tiểu từ bỏ nhà của ngươi sư thái, tới nơi này tầm hoa vấn liễu. Vô sỉ. Pháp Hải nhịn không được phát nổ một cái nói tục, chợt âm thầm nhớ kỹ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ, kính xin tích hạ miệng đức, nếu không 100 năm về sau, không thiếu được muốn hạ cái kia tầng 18 địa ngục, thu cái kia cắt lưỡi nỗi khổ. Người nọ tức khắc đỏ trong mắt, ngươi hòa thượng này, thật là không có đạo lý, để đó sư thái không nên, tới nơi này tìm kiếm người ta hoa quốc khuê nữ, cũng không khiến người ta nói, ta vừa nói, ngươi thì nói ta là vô sỉ, ta bình sinh bái kiến nhiều như vậy vô sỉ, còn chưa từng gặp qua so với ngươi càng vô sỉ, một cái đại hòa thượng, đi đầy đường hỏi người ta hoa quốc khuê nữ, thật sự là ta bối người trong. Đi. Pháp Hải trong nội tâm âm thầm sinh nộ, tăng bảo bên trong ngón trỏ có chút một khúc, bắn đi ra, một đám Phật quang xuyên suốt đi ra, hóa thành một mảnh ảo giác, rơi vào người kia trong mắt. Ở đằng kia người trong mắt, Pháp Hải hình tượng tức khắc cao lớn đứng dậy, kim quang vạn trượng, tỏa hào quang rực rỡ, nghiệt động phát ấn, sừng sững bất động, phảng phất thần Phật giáng trần, dọa đến người nọ hai chân run lên, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, dùng sức giật đầu, tiểu tử có mắt không tròng, có mắt không tròng, Phật tổ tha mạng, Phật tổ tha mạng. Pháp Hải nói, đi thôi, hảo hảo là người, không nên làm ác chơi đều. Là. Gõ mấy cái đầu, chạy trối chết. Pháp Hải mỉm cười, cũng không để ý cái này việc nhỏ xen giữa, hành đầu hồng trần, có đôi khi khó tránh khỏi cần một ít thủ đoạn nhỏ, dựa theo người kia thuyết pháp, một nhà chiếm diện tích rất rộng đỉnh viện xuất hiện tại trước mắt. Nhân tâm đường, cần phải chính là chỗ này. Mở ra tuệ nhãn nhìn lại, nhân tâm đường trên không thanh quang thông thả, không có bất kỳ yêu khí, Pháp Hải hơi nghi hoặc một chút, Hứa Tiên Hứa thí chủ nói chắc như đinh đóng cột là nơi này, không bằng ta đi hướng người này ra hóa duyên, nhìn một cái, đến cùng là người hay là yêu. Đường đường đường. Pháp Hải gõ vang nhân tâm đường môn, không lâu, đại môn rộng mở, Bạch Phúc mở cửa đi ra, xem xét Pháp Hải, tức khắc trên mặt biến đổi, chúng ta nơi này không chào đón hòa thượng, đại sư hay là đi nơi khác đi khất thực đi. Âm một tiếng đóng cửa lại, Bạch Phúc uống quýt hướng về đỉnh viện chỗ sâu trong đi đến. Nương nương, không xong, ngoài cửa đến một cái đại hòa thượng, đạo hạnh cao thâm, chỉ sợ đã khám phá thân phận của ta. Bạch Tố Trinh, Thanh Xà đang tại nghiên tập lấy y thuật, phần lớn đã thượng thủ, nghe xong Bạch Phúc lời nói, Bạch Tố Trinh cười nói, ngươi là ngũ phương quỷ, thu địa ngục tiết chế, chưa từng có làm ác, coi như là có tu hành hòa thượng, biết rõ thân phận của ngươi, cũng sẽ không như thế nào ngươi. Bạch Phúc nói xong, nương nương, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Bạch Tố Trinh vung tay lên, đứng lên, ngươi không cần nói nữa, lao hòa thượng kia đã không mời mà tới. Nam mô A Di Đà Phật. Vang dội Phật âm hưởng triệt tại nhân tâm đường trong, giống như thần lôi chấn động, sư tử gào thét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 183, Đại Hôn Thư Thư Phòng, một vị lao tăng, tay áo phiêu nhiên, đứng ở trong biệt đường, khoe miệng mỉm cười, không có một tia khói lửa. Thanh Xà thoát một cái đứng lên, trong tay một thanh trường kiếm hiện lên, kiếm khí hùng hực, chỉ vào lao tăng mắng, lao hòa thượng, là ai cho ngươi tiến vào? Thiện tay hất lên, một kiếm như hồng bay ra, xuyên qua tại không trung. Pháp Hải cầm trong tay thiền trượng vừa nhấc, ngăn trở mũi kiếm, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trong mắt Phật quang đại thịnh, nhìn hướng Thanh Xà, thí chủ yêu khí nặng nề, hỏa khí thật lớn. Lao hòa thượng, ngươi dám ngăn trở kiếm của ta, không cho ta tạm với ngươi. Thanh Xà phi thường khó chịu nhìn xem chính mình trường kiếm bị đánh bay, hai tay bấm pháp quyết, một vòng ánh sáng màu xanh long lánh đi ra, hồn hện, tự xông vào nhà dân, còn dám động thủ, lao hòa thượng, bà cô hôm nay cần phải muốn giáo huấn ngươi một chút. Nhìn xem phiêu nhiên rơi xuống đất Pháp Hải, Bạch Tố Trinh trên mặt hơi biến sắc, thầm nghĩ, không tốt, hòa thượng này không phải là Đại Nga Sơn Bạch Long Động Pháp Hải hòa thượng sao? Ta lúc đầu trộm lấy hắn cựu chuyển tạo hóa đan, chẳng lẽ bị hắn tìm đến nơi này? Kéo một cái Thanh Xà tay, thấp giọng nói, đi mau. Chợt trong tay bay ra một mảnh khói trắng. Pháp Hải trong mắt bắn ra đạo đạo hào quang, quát: "Yêu nghiệt, chạy đi đâu?" Đàng Vân Gia Vũ, đuổi đi lên. Thanh Bạch Nhị Xà giá dậy trường phòng, toàn thân có mây sương mù lở lở, nhanh chóng như lôi điện, tỉ tỉ, cái nào hòa thượng thoạt nhìn cũng không cao bằng ta rõ ràng nhiều ít, ta có ngàn năm đạo hạnh, hắn nhiều lắm hơn ta mấy trăm năm đạo hạnh, không đánh được chạy nữa chính là, như vậy không đánh mà chạy sao có thể đi? Không phải tỉ tỉ không cho ngươi đấu hắn, cái này lão hòa thượng, ta biết hắn là Đại Nga Sơn Bạch Long Động Pháp Hải, trong tay có một kiện Phật môn chí bảo Tử Kim Bát, là bầu trời Phật môn thần vật, bị Như Lai ban thưởng đến nhân gian hàng ma vệ đạo coi như là ta vượt qua cựu trọng lôi kiếp, cũng chịu đựng không được cái kia Tử Kim Bát chiếu sáng. Lê Tẩm lão hòa thượng, ỷ vào trong tay có bảo bối khi dễ người, không là đồ tốt, tỉ tỉ chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp, làm vài món bảo bối tốt đến. Pháp Hải đạo hạnh không có Bạch Tố Trinh cao thâm, tốc độ phi hành bên trên càng là kém khá xa, Bạch Tố Trinh thi triển thần thông, một đường bay cao, không ngừng lại, khi không cảm ứng được Pháp Hải pháp lực chấn động thời điểm, mới ngừng lại được. Hắn đã bị chúng ta quăng. Pháp Hải mắt thấy theo không kịp Bạch Tố Trinh, tự ở vân đường quay người hướng nhân tâm đường đi đến, ngươi người có thể chạy, phòng này lại là chạy không thoát, ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi, nhìn xem các ngươi còn sẽ hay không tới. Cô gái mặc áo trắng kia bóng lưng rất quen thuộc, còn có cái kia cả người khí tức ta giống như ở nơi nào bài kiến. Ngồi ở nhân tâm đường trong, Pháp Hải ý niệm khẽ động, rốt cục nghĩ tới, nguyên lai là trộm lấy ta cựu chuyển tạo hóa đan cái kia nghiệt xúc, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, người ăn tươi tạo hóa đan, vô luận như thế nào, đều được cho ta nhổ ra. Nếu không phải cho ta nhổ ra, ta liền chấn ngươi tại Lôi Phong Tháp trong, vĩnh viễn thoát thân không được. Tiền đường chư thần bởi vì bị mạch văn trùng kích, mất đi hương khói nơi phát ra, làm phép ảnh hưởng tiền đường khí hậu, theo ngày mùa hè tới gần, càng ngày càng nóng. Nắng gắt như lửa, trời nắng chang chang. Thật lâu không có thổi qua gió, cũng rất lâu không có vừa mới mưa rồi. Khoảng chừng 2 tháng cũng không xuống mưa. Nếu không trời mưa, trong đất lúa mạch non đều được làm chết. Có phải hay không chúng ta làm sự tình gì, nhắm chúng Long Vương gia nổi giận. Tranh thủ thời gian cho Long Vương gia bày đồ cúng, phù hộ chúng ta ngũ cốc được mùa. Theo một ngày nhiệt nóng tựa một ngày, bình dân tâm tình giống như súp nấu đồng dạng, ngũ vị tạp trần, mỗi ngày nhìn xem nóng hừng hực thái dương cao cao treo lên, phóng xạ ra lửa đồng dạng quang mang, đều hận không thể nhấc tay hái đi mặt trời trên không. Sau đó, đổi một cái mây đen cuộn cuộn, đại vũ chợt hạ xuống, vẫn là không có một cơn gió, không có một giọt mưa. Từ khi Bành Phổ Bành đại nhân sau này trở về, tiền đường lại cũng chưa từng xảy ra mất đi thiếu nữ sự tình, nhưng cũng không có nghe nói Dư Mộng Long bị xử quyết chuyện. Trương Ngọc Đường trong nội tâm minh bạch, đoán chừng chuyện này tại không có chứng cơ xác thực dưới tình huống, bị một ít quan viên đệ trụ không hợp pháp, làm cho chuyện như vậy không thể truyền đạt tiên tính. Sau đó, Trương Ngọc Đường tại tiền đường trong đêm, khống chế lấy thuyền xanh, một lần lại một lần tại trên bầu trời sẽ qua, thủ hộ lấy một phương này bình an. Hắn không hy vọng rốt cuộc cái gì bất hạnh sự tình phát sinh, lau sạch lấy trong tay thần kiếm, tùy thời chuẩn bị chém ra. Dưới bầu trời đêm, không có một cơn gió, chỉ có tinh nguyệt tranh nhau phát sáng. Trương Ngọc Đường đứng ở thuyền xanh bên trên, mắt nhìn xuống Tốt Hà Sơn, ôm kiếm, độc lập thuyền đầu, ngày mai sẽ là Hứa Tiên đại hôn thời gian rồi, đợi Hứa Tiên đại hôn về sau, ta cũng phải ly khai nơi này, đi tìm Chí Âm bà bối, điều hòa thân thể ta trong Đông Lai tử khí, sau đó tụ khí thành đan. Hứa Tiên đại hôn, ta cần phải đưa cho hắn một ít cái gì lễ vật mới tốt. Vàng bạc tài bảo đều quá tụ, không bằng đưa cho hắn một quyển biên soạn kinh thư đi. Bên trong ghi lại ta rất nhiều tâm đắc. Hiện tại Hứa Tiên xử lý công việc, thập phần lão đạo, chính là có chút quá nhiều hiện thực, quá chú trọng hiệu quả, vì kết quả thậm chí có thời điểm sẽ không từ thủ đoạn. Một chiếc thuyền con phi độ, không có phát hiện bất kỳ vật gì, Trương Ngọc Đường giá lấy thuyền xanh trở lại thánh sư phụ trong. Kết giả ngồi xếp bằng trên giường, tu hành lấy tan vỡ kiếp quyết, một đêm đến thiên minh. Trương Viên Ngoại, Trương Phu Nhân, Hứa Kiều Dung, Trương Ngọc Đường, Lý Dũng, A Bảo vân vân, đều mặc trên một thân bộ đồ mới, tựa như lễ mừng năm mới một dạng, hoan thiên hỉ điệu mang theo lễ vật, hướng Bảo An đường đi đến. Hôm nay Hứa Tiên đại hôn, tiền đường trong thành rất nhiều người có danh vọng đều đến ăn mừng. Hứa Tiên là đệ nhất thiên hạ tài tử, lại là thiên tử môn sinh, ngự tứ tiến sĩ, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được, tương lai Hứa Tiên nhất định sẽ là tiền đồ vô lượng. Ôm đùi, phải thừa dịp sớm. Vẫn chưa đi gần, liền nghe đến Bảo An đường trong truyền đến đùng đùng không dứt tiếng pháo nổ, nồng nặc khói nhẹ bay múa xoay quanh, mù sương một mảnh. Đưa thân quốc kiệu đã đi tam hoàng tổ sư hội Ngô đại phu trong nhà. Ngô đại phu thật là có phúc khí, có thể sinh hạ như vậy một nữ nhi tốt. Về sau, Ngô Ngọc Liên tiểu thư theo Hứa tiến sĩ dương danh lập vạn, nói không chính xác có thể đạt được cái gì cá mệnh, đi tên sử sách. Đối với mặt đường bên trên lời ca tụng, Trương Ngọc Đường mỉm cười, đi tới, môi đi một bước, đều khuôn mặt tươi cười tương bồi, nhận thức Trương Ngọc Đường người, có rất nhiều, một đường đi xuống, Trương Ngọc Đường cảm giác mặt của mình, chính mình phảng phất đều không quản lý việc nhà rồi. Trương Viên Ngoại, Trương Phu Nhân đến. Bảo An đường bên ngoài, đứng ở rất nhiều Hứa Tiên mời tới tô vẽ, trông thấy Trương Ngọc Đường một đám người sau, lên tiếng quát to lên, Trương Viên Ngoại, Trương Phu Nhân, thánh sư bên trong mời. Trương Viên Ngoại cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Chợt, dẫn một đám người đi vào. Bạch Tố Trinh, thanh xả tàng hình trong đám người, nhìn xem cái kia pháo chấn thiên địa bàng, Bạch Tố Trinh phảng phất có chút mất mát, Hứa Tiên đây là muốn lập gia đình sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 184, yêu cầu thư thư phòng, DS, hôm nay 3 chương cầu đặt mùa, đây là canh 1. Pháo nổ vang, chiến trống băng trời. Bảo An đường trước cửa, xe như nước chảy ngựa như lòng, chen vai thích cánh, phi thường náo nhiệt. Trương Viên Ngoại, Trương Phu Nhân, Hứa Kiều Dung, Trương Ngọc Đường, Lý Dũng, A Bảo bọn người, mang theo lễ vật, cùng nhau đi vào, nhìn xem Bảo An đường trong tuân gia đợi người. Hứa Kiều Dung kích động chạy xuống nước mắt, âm thầm khóc, phụ thân, "Mẫu thân, các ngươi trên trời có linh thiêng, xem thật kỹ một chút, con của các ngươi Hứa Tiên hiện tại tiểu muốn thành gia lập nghiệp rồi, chúng ta Hứa gia cũng có thể khai chi tán diệp rồi. Làm dạng rỡ tổ tông, nối dõi tông đường, đối thời đại này người mà nói, là một kiện so bất cứ chuyện gì đều phải long trọng sự tình. Nhất là nối dõi tông đường, so làm dạng rỡ tổ tông còn trọng yếu hơn. Vô luận giàu nghèo giá cả thế nào, đều muốn lấy muốn đem huyết mạch truyền xuống. Chúc mừng, chúc mừng. Xin mời tiến, mời đến." Náo nhiệt tiếng ồn ào liên tiếp, Trương Viên ngoại một đám người được mời vào bảo an đường nội thất. Trương Viên ngoại, Trương phu nhân ngồi trong đại sảnh, cười híp mắt nhìn xem người đến người đi. Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung đi vào trong đám người hỗ trợ, đón đưa vãng lai không dứt. Tân nương đến. Bảo an đường bên ngoài, quan lại nghi cao giọng hô, chợt pháo đùng đùng không dứt vang dội đến, khói mù lờ lờ. Trương Viên ngoại, Trương phu nhân bọn người đi ra đại sảnh bên ngoài, đứng ở trên bậc thang nhìn lại. Một đỉnh đại kiệu chậm rãi đến, kiệu bên trên chất lụa màu, bốn người giơ lên kiệu, cố kiệu tả hữu tất cả hai nữ lang, kiệu hoa trước một người banh ra tròn cái dù trước là sáu người dàn nhạc. Hứa Tiên một thân màu đỏ quan y mũ quan, trước ngực đeo đại hồng hoa, cưới con ngựa cao to, phía trước sư vũ tung bay gõ chiêng dẹp đường, gót bát sĩ đại kiệu, kiệu lớn tám người khiêng, bên trong ngồi tân nương mũ phượng khăn quàng vai. Ngô Ngọc Liên đắp lên đỏ khăn cô dâu, khuôn mặt hạnh phúc, lông mày như nằm núi, mắt như đan phượng, xấu hổ xốc lên đỏ khăn cô dâu một góc, hướng về cúc kiệu bên ngoài nhìn lén, chính gặp Hứa Tiên không ngừng hướng về bên đường người ôm tay thăm hỏi. Hứa Tiên trên mặt một đoàn vui mừng, trong bụng nở hoa. Hôm nay ta liền muốn trở thành người khác vợ. Ngô Ngọc Liên nhớ tới ly khai Ngô phủ thời điểm, Nô Nhân Kiệt trên mặt cái kia một tia bi thương, trong nội tâm không khỏi có chút run rẩy, bên tai thỉnh thoảng quanh quẩn lên phụ thân dặn dò: "Hai tử, ngươi gả đi về sau, hảo hảo nhớ kỹ, cái này Ngô gia là của ngươi lâu đến nhà, cái kia bảo an đường trong là của ngươi nó thân chi địa, có ủy khuất gì tiểu vào nhà nói, phụ thân cho ngươi xuất đầu." Đã đến bảo an đường cửa ra vào, Cố Kiệu ngừng lại, châm đến đỏ, đốt tổ hương, người săn sóc nàng dâu vì người thân đưa các tượng, vung phú quý, sau đó Hứa Tiên kéo lấy đỏ thâm tơ lụa, một đầu phóng tại trong tay của mình, một đầu đặt ở Ngô Ngọc Liên trong tay, chợt dẫn dắt Ngô Ngọc Liên hướng về bảo an đường đi vào trong đi, vào hoa đường. Nhất bái thiên địa, hai bái tổ tông, ba bái cao đường. Người chủ trì thanh âm phiêu đãng tại bảo an đường trên không, Hứa Tiên cùng Ngô Ngọc Liên để cho Hứa Tiểu Dung làm đại vị, nhẹ nhàng đã bái xuống dưới. Cha mẹ không ở, huynh trưởng vi phụ, trưởng tẩu vi mẫu, ngày nay Hứa Tiên không có huynh trưởng, chỉ có Hứa Tiểu Dung như vậy một vị thân nhân, liền coi là mẫu thân bình thường, dẫn lĩnh Ngô Ngọc Liên quỳ xuống lại. Đã bái thiên địa sau, lại thỉnh Hứa thị trong gia tộc, đức cao vọng trọng trưởng bối, tuyên đọc gia huấn. Cuối cùng là phu thê ra bái, uống chén rượu ra bồi, vào động phòng, như vậy có thể xem kết thúc buổi lễ. Đêm động phòng hoa trúc, nhiều ít tình yêu từng cái không để, chỉ thấy cái kia đèn đỏ chiếu rọi, la xa bước lên, từng kiện quần áo từ trong đó bay ra, chợt trận trận thanh âm rên rỉ truyền ra. Trương Viên ngoại, Trương phu nhân uống rất nhiều rượu, đợi bảo an đường bên trong những khách nhân cũng đã rời đi, hai người lại dẫn nô bộc, đem một vài chén bàn đều thu thập sạch sẽ, mới song song rời đi, mà Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung lại lưu tại bảo an đường trong, giúp đỡ quản lý bảo an đường hết thảy, đối với vừa mới kết hôn đệ đệ, Hứa Kiều Dung lại là hạnh phúc, lại là kích động. Quan sát trước mắt phu quân, trong lòng cũng không khỏi thăng ra một tia ôn nhu. "Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, Hứa Tiên đã lập gia đình rồi, chỉ cần chúng ta hảo hảo đem Hứa đại phu y thuật truyền xuống, coi như là báo đáp ân đức của hắn, đến lúc đó, chúng ta trở về núi tu luyện, tranh thủ danh chú tiên tịch, đạt được chính quả." Thanh xà, Bạch xà nhìn xem khói thuốc súng qua đi quận cũ é, hóa thành một dải hào quang, ly khai bảo an đường, đi tới thánh sư phủ trước cửa. "Thanh nhi, chúng ta vẫn không thể đi, chúng ta thân phận đã bị pháp hải phát hiện, ta sợ hắn sẽ dây dưa không dứt, không bằng đi thánh sư phủ tìm Trường công tử hỗ trợ, hy vọng hắn có thể cho chúng ta tại thánh sư phủ trong ở lại." Thánh sư phủ bên trong thất thải thần cầu vồng chiếu rọi, ngũ trảo thần long xoay quanh, có thể che giấu mất chúng ta không cẩn thận tiết lộ ra ngoài yêu khí, thời gian lâu dài, chúng ta thu được những này mạch văn thoải mái, cũng có thể tinh hoa thần hồn, tăng lên tâm tình. Thanh nhi nhìn xem thánh sư phủ đại môn, nói xong: "Tỷ tỷ, chúng ta như vậy đi bảo, ngươi nói cái kia tên đại bại hoại, có thể hay không thu lưu chúng ta, muốn là hắn bạn nhất trở mặt không cho chúng ta ở lại, có phải không quá thật mất mặt rồi?" Bạch Tố Trinh cười nói: "Sẽ không, ta tuy nhiên không tính toán ra được cái gì đó, lại biết ngươi và Trường công tử kiếp trước hữu duyên, hơn nữa nhân duyên không cạn, chúng ta đi vào lời nói, Trương công tử hoan nên còn đến không kịp, sẽ không đem chúng ta đuổi đi." Thanh xà bĩu môi một cái, hắn là tên đại bại hoại, thiên tài cùng hắn hữu duyên. Hai người đi lên trước, gõ khai mở đại môn, tại lý quản sự phi thường mập mở dưới con mắt, đi vào thánh sư phụ trong. Gặp được Trương Ngọc Đường, Thanh xà tức giận quay mặt đi, nhìn cũng không nhìn Trương Ngọc Đường, ngược lại là Bạch Tố Trinh cười nói: "Trương công tử, chúng ta lần này là đến làm phiền ngươi. Chúng ta tại tu hành thời điểm, đã từng gặp được một cái đối đầu, hắn đã tìm tới chúng ta bất tiện động thủ, cho nên muốn ở chỗ này ở lại vài ngày, kính xin công tử tạo thuận lợi." Trương Ngọc Đường nhìn xem duyên dáng yêu kiều hai cái tuổi trẻ nữ tử, nghe xong lời của các nàng chính là sức sở, Bạch Sa đối đầu, sẽ là ai, có tình vẫn là Pháp Hải. Không phải là Pháp Hải đã tìm tới các nàng chứ? Nhìn xem dáng tươi cười như hoa Bạch Sa, Thanh Sa, Trương Ngọc Đường có chút khó xử, người ngay không nói tiếng lóng, hai vị cô nương đạo hạnh cao thâm, các ngươi đối đầu, pháp lực đạo hạnh cũng sẽ không quá kém, các ngươi ở chỗ này, vạn nhất đưa tới các ngươi đối đầu, chỉ sợ sẽ cho thánh sư phủ mang đến tai họa ngập đầu. Bạch Tố Trinh không người nói, công tử cứ việc yên tâm, chúng ta đối đầu là một vị cao tăng, bởi vì ta đã từng trộn qua hắn một kiện đồ vật, hắn một mực canh cánh trong lòng, vị này cao tăng cho dù lửa giận ngút trời, cũng sẽ không suy giảm tới vô tội, nhiều lắm thì đem tỷ muội chúng ta mang đi, chớ nắp lại. Trương Ngọc Đường trầm ngâm một trận, biết rõ Bạch Xà trong miệng Cao Tăng là chùa Kim Sơn hiện nay chủ trì. Pháp Hải Thiền sư, Pháp Hải hoàn toàn chính xác không phải cái giết lung tung người vô tội. Mình bây giờ pháp lực nông cạn, thực có Bạch Xà, Thanh Xà tọa chấn, thủ hộ lấy Thánh sư phụ cũng không tệ. Đến lúc đó, chính mình ra ngoài tìm kiếm chí âm chí hàn thần vật, có Thanh Bạch Nhị Xà thủ hộ Thánh sư phụ mẫu thân người an toàn, cũng có thể có được cam đoan. Nghĩ thông suốt trong đó đốt ngón tay, Trương Ngọc Đường mỉm cười, cũng tốt, hai vị cô nương cứ yên tâm đi ở chỗ này, bất quá, tại hạ có một cái yêu cầu nho nhỏ. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 185, Tú Nguyên chương 185, Tú Nguyên cầu đặt mua. Thư thư phòng, nhìn vẻ mặt nụ cười Trương Ngọc Đường, Thanh Xà đánh trong nội tâm không thoải mái, dầm gì nói, chúng ta tại ngươi nơi này ở lại, thế nhưng có thể cho ngươi xem chẳng tử, đại yêu tiểu quái cũng không dám tiến đến quấy rối, ngươi còn muốn có điều kiện gì, chọc tới ta, một ngụm nuốt ngươi. Trương Ngọc Đường con mắt khẽ híp một cái, cười hì hì nhìn xem Thanh Xà, ngươi muốn nuốt ta, chẳng lẽ ngươi là giết người không chớp mắt nữ ma đầu, vẫn là rừng sâu núi thẳm yêu ma quỷ quái, làm sao nói lên ăn thịt người, chuyện thường ngày tựa như, ngươi nếm qua bao nhiêu người, không bằng nói ra, mọi người nghiên cứu, nhìn xem ngươi có bao nhiêu ăn thịt người tâm đắc, nói không chính xác ngươi còn không có ta tinh thông ăn thịt người. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Thanh Xà nháy mắt, một mặt khinh thường nhìn xem Trương Ngọc Đường, đại phôi đản, ngươi xem xét nếu không có ăn qua thịt người, nhìn xem ngươi toàn thân sát khí cũng không nhiều, ăn qua thịt người mới là lạ. Ai nói sát khí không nhiều? Trương Ngọc Đường trong thân thể đại ngũ hành tan vỡ, kiếm khí bên trong sát lục chi kiếm dẫn động, một cỗ sát khí như long tự xà phóng lên trời, đạo đạo sát khí như hồng, đưa tới mây đen cuộn cuộn, một mảnh dài hẹp thiên lôi thiểm điện tung hành, rào động thiên địa. Ngươi còn tưởng rằng chỉ có một ngụm nuốt mới gọi ăn thịt người à? Ngươi đi mở ra từng quyển thư tịch nhìn xem, mỗi một quyển sách sách trong khe, rậm rạp chẳng chịt viết tất cả đều là ăn thịt người. Từng quyển nhân loại kinh lịch, tiến trình, chính là người ăn thịt người tiến trình. Ngươi ăn mấy người kia được cho là cái gì? Muốn cầm ăn thịt người làm ta sợ? À, ngươi còn non điểm, không bằng ngươi tại trước mắt ta ăn mấy cái, cho ta xem một chút, ngươi là như thế nào ăn thịt người, thuận tiện chỉ điểm ngươi một cái chỗ thiếu sót. Thanh Xà sinh trưởng tại rừng sâu núi thẳm, tuy nhiên giới cơ duyên xảo hợp, tu thành đạo quả, nhưng xác thực chưa từng ăn qua người, bị Trương Ngọc Đường một kích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chớp mắt, cười khanh khách nói, ăn thì ăn, lại không phải là không có nên qua, ngươi đi tìm mấy người đến, nói cho bọn hắn có yêu quái muốn ăn thịt người, thử xem bọn hắn ai dám đến, đến rồi, ta liền một ngụm nuốt bọn hắn. Trương Ngọc Đường mỉm cười, hiên ngang lẫm liệt, ta lâu đọc sách thánh hiền, biết rõ cần phải quên mình vì người, dũng cảm đứng ra, chuyện như vậy, sao có thể người khác đến làm? Không bằng như vậy đi, ta ngồi ở chỗ này bất động, ngươi ăn đắn xem. Ta mới không ăn ngươi. Thanh Xà mở trừng hai mắt, cười nói, ngươi là tên đại bại hoại, có chủ tâm hại ta, thịt của ngươi khẳng định vừa chua xót lại chát, ăn về sau sẽ tiêu chảy, nói không chính xác còn có thể ảnh hưởng ta về sau muốn ăn, ta mới không ăn ngươi nhi. Bạch Tố Trinh ở một bên nhìn xem lời nói điên cuồng Thanh Xà, khỏe mắt cơ bắp nảy lên, nhiều lần thiếu chút nữa độc thủ, đem Thanh Xà miệng hung hăng che. Cũng may Trương Ngọc Đường cho rằng Thanh Xà là hầu ngôn loạn ngữ, tranh thủ thời gian đã cắt đứt cái này ăn thịt người chủ đề, miễn cho Thanh Xà không cẩn thận thốt ra, nói ra nói thật, Thanh Nhi, không được vô lễ, một mình ngươi đại cô nương già, mở miệng ăn thịt người, ngập miệng ăn thịt người, coi chừng bị người trở thành yêu tinh cho hàng yêu trừ ma rồi, đến lúc đó, tỷ tỷ có thể không có bản lánh đi cứu ngươi. Trương Ngọc Đường nói, không sợ, không sợ, thật sự là bị người hàng yêu trừ ma rồi, ta đi cứu ngươi, như vậy hảo ngoạn yêu tinh cũng không nhiều, giết một người thiếu một cái, không bằng lưu lại, hảo hảo chơi bừa. Thanh Xà trên mặt cả giận nói, chơi ngươi cái đại đầu quỷ, không phải xem tại tỷ tỷ trên mặt, cần phải ngươi sẽ biết tay. Bạch Tố Trinh bội hỏi, Trương công tử không cần để ý đến nàng, nàng khởi sướng điên đến, ta cũng quản không được, ngươi nói xem, muốn chúng ta tại Thánh sư phủ trong ở lại, có điều kiện gì, chúng ta nếu có thể làm được, nhất định sẽ làm, nếu là làm không được, kính xin Trương công tử có thể dàn xếp một cái. Trương Ngọc Đường đối với Thanh Xà mở trừng hai mắt, cười nói, ta nguyên bản chỉ là ý định thỉnh hai vị, tại ta không ở nhà trong cuộc sống, có thể giúp ta nhìn Thánh sư phủ, đừng cho một ít yêu ma quỷ quái trà trộn vào trong phủ đến, bất quá bây giờ, ta thay đổi chủ ý, nhất định phải lại thêm một đầu. Nhìn xem đối với chính mình nháy mắt Trương Ngọc Đường, Thanh Xà càng xem càng cảm thấy hắn không giống người tốt, là cái thật thật tại tại đại phôi đản. Chỉ là mình đúng là cái thật đã thật trà trộn vào trong phụ yêu tinh, khó tránh khỏi trong nội tâm có chút chột dạ, tự ác thanh ác khí cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nói, đại phôi đản, ngươi không nên đắc tội tiến độ, chúng ta đã thành ngươi miễn phí trong nhà hộ viện rồi, ngươi còn không biết dừng, còn muốn có điều kiện gì, có tin ta hay không một ngụm. Ngươi một ngụm nữa ta. Trương Ngọc Đường tiếp nhận nói, ta thật sự đứng ở bất động, ngươi thử nhìn một chút, tìm xem phương hướng, nhìn xem như thế nào hạ miệng phù hợp, có muốn hay không ta bày cái tư thế, thuận tiện ngươi hạ miệng, muốn là ngươi cảm thấy ăn sống không tốt, ta tìm người cho ngươi đi tìm một ít tài liệu, vô luận là tương giấm chua cây dầu sở gì gì đó, ngươi cần cái gì cứ việc nói. Bạch Tố Trinh cười lấy, trong đôi mắt thật to tràn đầy linh động, công tử nói chuyện thực khôi hài, chúng ta cũng không phải yêu tinh, làm sao sẽ ăn thịt người, tính xin công tử nói yêu cầu của ngươi đi. Ta biết các ngươi không phải yêu tinh, mới là lạ. Thanh Xà vừa trừng mắt, Trương Ngọc Đường cố ý không để ý tới nàng, nói tiếp, ta một cái khác yêu cầu, vốn là cái này tiểu nha đầu, về sau thấy ta, được tất cung tất kính, bất quá bây giờ tiểu miễn đi, có như vậy một cái một cách tinh quái tiểu nha đầu cũng không tệ. Bạch Tố Trinh vui vẻ nói, đa tạ công tử thành toàn. Không có gì, giúp người vì khoái hoặc gấp dễ. Trương Ngọc Đường phất phất tay, nói xong, đọc sách hơn nhiều, khó tránh khỏi có lấy một chút như vậy nhi trách trời thường dân bao la ý chí, các ngươi đi theo ta, ta an bài cho các ngươi một cái chỗ ở, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn mình thích địa phương. Trương Ngọc Đường vươn người đứng dậy, Thanh Bạch Nhị Xà theo ở phía sau, hướng về Thánh Sư phủ bốn phía nhìn lại. Bạch Xà trong mắt thần quang rạng rỡ, chỉ thấy tử khí tràn ngập, thần long bàn không, bốn phía càng là ẩn ẩn truyền đến gió giống hổ khiếu thanh âm, thành từng mảnh dị tượng lên không. Người Thánh Sư này phủ bị Trương Công Tử chế tạo giống như tường đồng bách sắt, bốn phía bày ra trận thế ẩn ẩn có đoạt tiên địa tạo hóa, dẫn động tiên thần quỷ sai bí lực. Một khi phát động, chư thần mượn lực, thần cơ quỷ tàng, bình thường tu sĩ đến nơi này có đi không về, thậm chí xương vụn đều không thừa nổi. Thanh Xà cũng nhìn chúng bốn phía, âm thầm cho Bạch Xà truyền âm, tỷ tỷ. Cái này tên đại bại hoại địa phương linh khí như vậy đủ à, so với ta tại núi Thanh Thành còn muốn nồng hậu rất nhiều, quả thực là tu hành thánh địa, hắn ở nơi như thế này tu hành, còn không có đột phá luyện khí kỳ, quả thực chính là thứ cặn bã, con rùa đen đều nhanh hơn hắn. Bạch Tố Trinh truyền âm nói, Trương Công Tử học cứu thiên nhân, bố trí có thể tụ nguyên khí trận thế, động đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nguyên khí tự nhiên sung túc, thời gian lâu dài, nói không chính xác nơi này nguyên khí có thể hình thành linh vũ hạ xuống tới, bị linh vũ thoải mái thời gian lâu dài, nơi này hoa hoa thảo thảo một khi cơ duyên phù hợp, đã bị thánh sư văn vẽ tinh khí tầm bổ. Lái linh trí, lại là bầy yêu súng xít. Trương Ngọc Đường mang theo Thanh Bạch Nhị Xà đi vào chính mình trụ trong sân. Bạch Tố Trinh, Thanh Xà cảm ứng được nơi này cơ hồ là thánh sư phủ hạch tâm, linh khí nồng nặc càng là không thể tưởng tượng nổi. Chính là chỗ này, các ngươi nhìn xem, các ngươi chọn chúng cái kia một căn phòng. Thanh Xà theo cảm ứng, chỉ vào linh khí dày đặc nhất cái gian phòng kia phòng ở, vô cùng vui mừng, cái kia mở gian, ta muốn cái kia mở gian. Trương Ngọc Đường ánh mắt quỷ dị nhìn Thanh Xà nhất nhãn, ngươi xác định sao? Đây chính là phòng ốc của ta, tuy nhiên ta là người đọc sách, không ghét hồng tụ thiên hương, nhưng ta vẫn là rất bảo thủ. Nhưng ngươi cần phải cường cầu lời nói, cũng không phải là không thể dàn xếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. DS, DS, canh hai đưa đến, hôm nay còn có một canh, chỉ vì cầu đặt mua. Có khen thưởng, vé thắng rất tốt. Không cổ một tiểu thuyết internet vút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 186, từng cú đấm thấu thị thư thư phòng, canh ba đưa đến, cảm ơn khen thưởng cùng vé thắng, cầu đặt mua. Bạch Tố Trinh nhìn xem thụ nghẹn Thanh Xà, phát xích một tiếng bật cười, Thanh Nhi, không nên vô lễ, đó là Trương Công Tử gian phòng, chúng ta làm sao có thể trụ tiến đi, ngươi đi nhìn xem cái kia một gian so sánh tốt, tùy tiện tuyển một gian chính là. Thanh Xà hư lạnh một tiếng, bất mãn trợn nhìn Trương Ngọc Đường nhất nhãn, bại hoại, lòng tràn đầy ý nghĩ xấu đại phôi đản, xem xét cũng không phải là người tốt. Ánh mắt lưu luyến không rời theo Trương Ngọc Đường trong phòng chuyển khai, hướng về phụ cận gian phòng nhìn lại, nhãn tình sáng lên, tại Trương Ngọc Đường gian phòng bên cạnh có một tòa trang sức phổ thông gian phòng, linh khí hiển nhiên so địa phương khác muốn nồng hậu rất nhiều, hẳn là đặc thù xử lý qua địa phương. Người sáng suốt nhất nhãn nhìn ra, nơi đó linh khí hội tụ tốc độ muốn rõ ràng so địa phương khác muốn mau hơn rất nhiều. Cái chỗ kia cũng không được. Trương Ngọc Đường trong ánh mắt lộ ra ý cười, không thể không nói, vận khí của ngươi thật sự là quá xui xẻo, ngươi tuyển cái chỗ này là ta vị hôn thê gian phòng, đương nhiên nếu như ngươi là hy vọng trụ tiến đi lời nói, ta cũng không phải là không thể được cân nhắc, chỉ là ngươi quá bạo lực rồi. Động một chút lại muốn động thủ, hoặc là đem người một bụng ướt, ngươi muốn tìm đối tượng, trừ phi luận võ chiêu thân, ta muốn coi như là luận võ chiêu thân, đến cuối cùng, ngươi cũng phải đem tất cả mọi người đều đánh bại, ngươi bạo lực như vậy, chỉ có thể tay trái của mình cho tay phải đánh, ngươi vẫn là không lấy được chồng. Bà cô tiểu không có nghĩ qua phải lập gia đình. Thanh Xà nộ khí hoàn toàn bị Trương Ngọc Đường cơ phát ra đến, cơ hồ tiểu muốn bạo tẩu, nhìn xem Trương Ngọc Đường trong ánh mắt của cơ hồ muốn ăn thịt người, ta lấy hay không lấy chồng phải đi ra ngoài ai cần ngươi lo, như ngươi vậy bại hoại thanh danh của ta, coi chừng ta về sau không gả ra được, ỷ lại vào ngươi, ngươi có được phụ trách. Thật sự là đã đến tình trạng kia, ta có lẽ là có thể miễn cưỡng. Trương Ngọc Đường cười cười, bất quá, ta tạm thời còn không có quyết định này, ngươi vẫn là nhìn lại phòng khác đi. Không nhìn, không nhìn tử. Thanh Xà tức giận nói xong, vừa rồi tiến vào thời điểm, còn nói để cho chúng ta tùy tiện tuyển, chọn một, không phải ngươi, chính là ngươi vị hôn thê, ta xem trong viện tử này đều có người trụ, ngươi rõ ràng là bắt chúng ta đến tiêu khiển. Quay đầu, nhìn xem một bên mỉm cười mà đứng Bạch Tố Trinh, dịu dàng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta bất kể rồi, ta nhất định phải giáo huấn hắn, cái này bại hoại quá ghê tởm, ngươi yên tâm đi, ta động thủ sẽ có chừng mực, tuyệt sẽ không đem hắn đánh chết, nhiều lắm đem hắn đánh cho bị dày vò. Bạch Tố Trinh còn chưa kịp trả lời, Thanh Xà tiểu từng cái quyền đưa ra, yêu khí tung hành. Trên biển sinh minh nguyệt, Trương Ngọc Đường có chút lui về phía sau, tiêu sái không bị trói buộc, một vầng thần nguyệt từ đỉnh đầu bốc lên đi ra, ngân huy chiếu rọi, tràn ngập ra, tựa như màu trắng ngà sữa bỏ nghiêng, hướng về Thanh Xà huy sai tới. Tốc độ ánh sáng không thể đối với bế. Thần nguyệt ngân huy cơ hồ là trong nháy mắt chiếu rọi tại Thanh Xà đỉnh đầu, một cỗ lực lượng cường hãn tuôn ra, khiến cho Thanh Xà nguyên thần chỉ trệ. Chợt chân khí sông lớn lao nhanh mà ra, giống như hàng dài quái, gào thét trong, cùng Thanh Xà năm đấm mãnh liệt va chạm. Lại cạch, lại cạch, lại cạch. Va chạm thanh âm truyền đến, trực tiếp đem Thanh Xà năm đấm đụng tiên, mà chân khí sông lớn cũng bị Thanh Xà một quyền đánh tan, bọt nước văng khắp nơi, thủy thế cuồn cuộn, tiêu tán ở trên hư không, bị Trương Ngọc Đường thu hồi trong cơ thể. Cô nương thật lớn lực lượng, ta đây trên biển sinh minh nguyệt thần thông, mới khó khăn lắm chống đỡ cô nương tùy ý một quyền. Trương Ngọc Đường bị Thanh Xà năm đấm lớn lực chấn động, ngũ tạng phù phiếm, hạ bàn bất ổn, không biết là lui hai bước, mới đem cố lực lượng này cho tác hai. Theo này cố đại lực chấn động, thiên địa bá khí quyết tự động bất tác, đem cố lực lượng này hấp thu đi vào, bắt đầu rèn luyện Trương Ngọc Đường toàn thân cốt cách, cơ bắp, nội tạng. Thiên địa bá khí quyết là Trương Ngọc Đường được từ tổ sư gia hộ thân công pháp, rèn luyện thể xác, có thể thân thể thành thánh. Môn thần thông này từ khi Trương Ngọc Đường đạt được về sau, cơ bản không có vận hành qua, bởi vì Trương Ngọc Đường giúp mọi người làm điều tốt, rất ít độc thủ, coi như là độc thủ, cũng là sinh tử báo thủ, chỉ có thể nhất kích tất sát, căn bản không có cơ hội vận hành môn thần thông này. Hôm nay gặp được thanh xà lực lượng, trong nội tâm không khỏi lại hỉ, đây chính là cái tuyệt hảo buổi luyện. Hừ, ngươi đánh lên ta, ỷ vào một điểm có thể ảnh hưởng nguyên thần thần thông, liền cho rằng ngươi vô địch thiên hạ rồi. Thanh xà khu phục, tự muốn lại đấm một quyền chém ra, Bạch Tố Trinh đi lên trước, một phát bắt được thanh xà cổ tay, mặt trầm xuống, thanh nhi muội muội, ngươi làm như vậy, quá vô lễ, chúng ta ở xa tới là khách, lại ở tại chủ nhân gia bên trong, làm sao có thể tùy tiện hướng chủ nhân động thủ. Gian dậy qua thanh xà, Bạch Tố Trinh lại hướng Trương Ngọc Đường ngồi lên nói, thanh nhi muội muội, tính tình tập quán lô mắng rồi, nói chuyện làm việc đều là do lấy tính tình đến, bất quá, nàng bản tính hồn nhiên, không có chút nào xấu, kính xin Trương công tử không nên trách cứ nàng. Trương Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, Bạch cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không trách cứ nàng, cao hứng còn không kịp đâu rồi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần nàng không đồng nhất quyền đem ta đánh chết, cho dù hướng ta xuất thủ, ta tuyệt sẽ không để ý. Bạch Tố Trinh ánh mắt cao mình, trong nháy mắt, liền thấy Trương Ngọc Đường thân thể hấp thu thanh xà cố lực lượng này, hơn nữa lợi dụng lấy cố lực lượng này, đến rèn luyện thân thể của mình, khiến cho thân thể của mình càng thêm mạnh mẽ. Không thể tưởng được trong trần thế lại có thần kỳ như vậy công phu, Trương công tử lại có trên biển sinh minh nguyện thần thông, có thể ảnh hưởng nguyên thần, bình thường dưới tình huống, nếu không phải có thể nhất kích tất sát, Trương công tử chỉ biết càng chiến càng hăng, thế không thể đỡ thanh xà nghe xong, vung vậy thanh tú năm đấm, thanh âm cơ ngang, tỷ tỷ, ngươi cũng nghe đã đến, không phải ta muốn đánh hắn, là chính bản thân hắn muốn bị đánh, chỉ cần ta không giết hắn, hắn nhưng là, nói, để cho ta thỏa thích đánh đủ. Trương Ngọc Đường có chút hướng về Bạch Tố Trinh gật đầu một cái, Bạch Tố Trinh cười nói, chỉ cần không bị thương công tử tánh mạng, còn lại tùy ngươi đi thôi. Bạch Tố Trinh cũng là cân nhắc đến, yêu tinh phần lớn đều là dưới cơ duyên xảo hợp, tài năng thành tinh, có rất ít của mình pháp môn, muốn tụ khí thành đan, đan phá sinh anh là như lên thiên, muốn nguyên anh cường đại, mở ra tử phủ, càng là không dễ. Chỉ có thần bia cường đại mới có thể mở ra tử phủ. Không có thể mở tích tử phủ, tiểu không thể thần hồn cùng nguyên anh hợp hai làm một hình thành nguyên thần. Không có nguyên thần, tiểu không thể thần du thiên địa, tìm hiểu đại đạo, trở thành địa tiên. Thần hồn tu hành, sơ ý một chút, sẽ hồn phi yên diệt, không có pháp môn dưới tình huống, trên cơ bản có một cái chết một người, cho nên thiên hạ yêu tinh mặc dù nhiều, có thể thành tựu địa tiên lại là số rất ít. Mà giống Bạch Tố Trinh như vậy, có thể vượt qua cửu trọng lôi kiếp, đã ít lại càng ít. Trương công tử trên biển sinh minh nguyện thần thông, có thể rèn luyện thanh xà thần hồn, để cho thanh xà thần hồn không ngừng cường đại, đến cuối cùng, tại nàng ngàn năm đạo hạnh thúc dục xuống, cũng có thể mở ra tử phủ, chỉ có mở ra tử phủ, có thể xem là chân chính bước lên tiên đồ. Vậy thì tốt, bại hoại, ta nhưng muốn không khách khí, trước đánh ngươi một trầu hạ giận, về phần gian phòng, đợi ta đánh sướng rồi ngươi, lại chọn lửa cũng không muộn. Thanh xà nhìn xem Trương Ngọc Đường một trận nhõng nhẽo cười, đem nắm đấm cầm xoẹt rồ ẹt luận hưởng, ánh mắt bất thiện, hoàn toàn đem Trương Ngọc Đường xem trở thành bản bên trên thịt cá. Đương nhiên thanh xà là giao tớt, Trương Ngọc Đường là thịt cá. Bạch Tố Trinh nhìn xem thanh xà, nhắc nhở, thanh nhi, ngươi cần phải chịu đựng trụ đả kích a, hắn chỉ là cái luyện khí đỉnh phong tiểu nhân vật. Thanh xà nói, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ, ta sẽ khống chế được lực lượng, sẽ không giết chết hắn. Coi quyền. Thanh tú quyền vung mạnh, tốc độ như lôi điện phá không, như mưa rơi hướng về Trương Ngọc Đường trên thân thể rơi xuống xuống dưới, đùng đùng không dứt, từng cú đấm thấu thịt. Thanh xà đánh cho đó là một tâm tình khoan khoái dễ chịu, đầy cõi lòng vui mừng, nụ cười trên mặt không ngừng giống như đóa đóa hoa đào nở. Bảo ngươi nói ta tham châm vàng, cho ngươi nói ta không ăn qua thịt người, cho ngươi tùy tiện tiêu khiển ta đánh một quyền, mắng một tiếng, dường như là oán khí ngập trời, rốt cuộc đã đến phát tiết. Ai nha nha kêu thảm chuyển đến, một vầng thần nguyện tái hiện, một đám nguyện hoa chiếu rọi, để cho thanh xà thần hồn trì trệ, Trương Ngọc Đường thừa cơ bước ra lui về phía sau, chợt thiên địa bá khí quyết vận động, nhanh chóng hấp thu thanh xà đậm đện tại trên thân thể mình lực lượng, để cho thân thể không ngừng cường đại. Lúc này thanh xà tựa như khi tại một cái lực lượng thích hợp đại truy, Trương Ngọc Đường thân thể tựa như một khối chưa rèn khối sắt, tại đại truy gõ xuống, không ngừng đạt được đi vu tổn tinh, không cho phép dụng thần thông. Thanh xà nguyên thần trì trệ, tức khắc không thuận theo, uy hiếp nói, để cho ta thống thống khoái khoái đánh ngươi một hồi, ngươi nếu như dám nữa dụng thần thông, xem ta đem ngươi sửa chữa thê thê thảm thảm ưu tư. Không dụng thần thông như vậy sao được, ngươi cao hơn ta ra nhiều như vậy cảnh giới, pháp lực, thân thể, thần thông đều so với ta cao mình không biết bao nhiêu lần, ngươi không nhường nữa ta dụng thần thông sao được. Trương Ngọc Đường có thể không nghe nàng, chỉ cần thanh xà vừa ra tay, mắt thấy không chịu nổi, sẽ đem thần nguyệt thả ra, hào quang chiếu rọi, sau đó chính mình bước ra lui về phía sau, để cho thanh xà nhìn hàm răng cắn xèo xèo rung động, không ngừng mà mắng, bại hoại, đại phôi đản. Sau đó tay bên trên lại thêm chút sức, không chút khách khí gõ đi lên, Trương Ngọc Đường cũng là kiên cường, mặc nàng nắm đấm thế đại lực trầm, đem mình đánh chính là đầu rơi máu chảy, thậm chí là đứt gân gãy xương, sửng sốt không rên một tiếng. Lui về phía sau sau đó, thiên địa bá khí quyết vừa chuyển, một thân thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh khỏi hẳn, quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Ta liền không tin, đánh không phục ngươi. Thanh xà phát hung ác sức lực, lại là một quyền đánh ra, dùng ba phần pháp lực, quyền phong như lao, nhìn Bạch Tố Trinh trên mặt hơi đổi, ầm ầm, nhưng thấy quần phong đất bằng lên, một quyền nặng như một quyền rơi vào Trương Ngọc Đường trên thân thể, từng khối cốt cách đứt gãy thanh âm, theo Trương Ngọc Đường trong thân thể chuyển đến đi ra. Ta liền không tin ngươi, còn có thể sinh long hỏa hổ. Thanh xà tốc độ quá nhanh, căn bản không có cho Trương Ngọc Đường phát động thần thông thời gian, đã bị đánh ngã xuống đất, xương cốt toàn thân cũng không biết gãy đi bao nhiêu cái, cũng may thanh xà cũng không lỗ mãng, cũng không có đả thương đến nội tạng. Trương Ngọc Đường tựa như một bãi bùn nhão, té trên mặt đất, tùy ý thiên địa bá khí quyết vật tác, toàn thân tản mát ra từng sợi kim sắc quang huy, giống như một tôn kim sắc thần nhân đồng dạng, hoàn toàn bị đại dương màu vàng nóng chỗ lở. Chợt, lại xanh long hoạt hổ đứng lên. Thanh xà vung quyền, ưu muốn tại chiến. Các ngươi là người nào, đây là muốn làm gì? Một đạo xinh đẹp thanh âm truyền đến, Hứa Kiều Dung Minh vội vàng chạy tới, chắn Trương Ngọc Đường trước người, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là thánh sư phủ, không phải ngươi có thể vô pháp vô thiên địa phương. Ngươi lại là người nào? Thanh xà năm năm đấm, kích động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 187, tâm cơ thư thư phòng, nhìn trước mắt hai cái xinh đẹp như hoa nữ nhân, Hứa Kiều Dung trong nội tâm không khỏi bay lên một tia cảnh giác, nhìn xem vung vẩy nắm đấm thanh xà, Hứa Kiều Dung hô, Lý Dũng, A Bảo mau tới đây, có người muốn khi dễ các ngươi già thiếu gia. Người nào dám động thiếu gia nhà ta? Lý Dũng, A Bảo nghe được Hứa Kiều Dung tiếng la, bước như cực nhanh, chạy tới, vén tay áo lên, nhìn một phía, thiếu phu nhân, là cái tên hôn đản dám ở thánh sư phủ bên trong động thiếu gia, ngươi cho ta nói, cho ta xem một chút, hắn là không phải Mã Vương gia giải quá con mắt thứ ba, vô pháp vô thiên. Đúng vậy à, Kiều Dung tỷ tỷ, là ai muốn tìm thiếu gia phiền toái? A Bảo ta liều mạng mạng này, cũng muốn giữ gìn thiếu gia chu toàn. Hứa Kiều Dung ngẩng đầu, nhìn lướt qua thanh xà, bạch xà nhất nhãn, lấy tay chỉ một cái, chính là các nàng, ta vừa tới thời điểm, nàng chính tại đánh công tử, các ngươi xem công tử mặt đều bị đánh sưng lên. Quả nhiên, Trương Ngọc Đường thiên địa bá khí quyết tuy nhiên hấp thu thanh xà lực lượng, chuyển hóa làm năng lượng đến rèn luyện thể xác của chính mình, khiến cho càng cường đại hơn, lại không có cách nào ma bình chính mình bị thương ngoài ra dấu vết lưu lại, tỉ như khóe miệng tràn ra một vệt máu, còn có khuôn mặt bầm đen cùng sưng. Các nàng đánh công tử. Nhìn xem Trương Ngọc Đường khuôn mặt mây đen, Lý Dũng, A Bảo có chút không xác định hỏi, công tử, xác định là các nàng đánh sao? Bị một nữ nhân đánh, nhất là tại đại tông cái này nam tôn nữ ti thời đại bị một nữ nhân đánh, là một kiện phi thường mất mặt sự tình, nếu là vợ chồng, như vậy thê tử là có thể không hề điều kiện bị hưu đi. Có lẽ, tại hiện đại, có chút nam nhân bị nữ nhân đánh về sau, sẽ đắc chí, sẽ cảm thấy vinh quang, sẽ cảm thấy bản thân, sẽ cảm thấy là cái hán tử, nhưng ta chưa bao giờ cho rằng, một người nam nhân vinh quang, là thông qua bị nữ nhân đánh tới lấy được. Nào có sự tình. Trương Ngọc Đường có chút lúng túng cười lấy, không có các ngươi chuyện gì, các ngươi đi xuống trước đi, đây là ta đi đường thời điểm, không cẩn thận đụng vào trên tường rồi, không cẩn thận đụng. A Bảo thầm nói, công tử công phu tốt như vậy, chân khí thu phóng tự nhiên, làm sao có thể sẽ bị gặp trở ngại. Ta thích gặp trở ngại không được sao, cần lý do sao? Trương Ngọc Đường hơi giận gấp bại hoại, không nói cho ngươi biết là không cẩn thận đấy sao, ngươi cảm thấy không phải là bị tường đụng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đường đường một cái thánh sư, sẽ bị nữ nhân đánh sao? Kỳ thật vừa rồi Hứa Kiều Dung nói những lời kia, chợt trong nội tâm tiểu đã hối hận, nói như vậy, vạn nhất truyền đi, vị hôn phu của mình như thế nào có mặt gặp người. Thanh xà nhìn xem tự mình giải thích Trương Ngọc Đường, kiểm thượng mang bên trên một tia của cận, tiểu muốn đứng ra, vạch trần Trương Ngọc Đường nói dối, lại bị Bạch Tố Trinh em thẩm thi triển pháp thuật câu thúc trụ, lập tức truyền âm nói, Thanh Nhi, không nên lỗ mãng, ngươi làm như vậy sẽ để cho Trương công tử không có dưới bậc thang, thẹn quá hóa giận. Thanh xà không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không có nghĩa là Bạch Tố Trinh cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Thế sự động minh giai học vấn, nhân tình từng trải tức văn mẻ. Một ít người tu hành, sở dĩ không thể phi tiên, cũng là bởi vì hồng trần lịch lãm rèn luyện không đúng chỗ, người cũng làm không được, làm sao có thể đủ thành tiên? Cho nên, có rất nhiều yêu tình, vì tu thành đại đạo, vì đắc đạo thành tiên, không thể không huyễn hóa thành hình người, đến trong trần thế kinh lịch một phen thăng trầm, yêu hận tình cửu. Người chỉ có thể ở trong hồng trần ngộ đạo, chỉ có thể ở bi hoan sau thành tiên. Nhìn xem tức giận Trương Ngọc Đường, A Bảo thưa dạ mà nói, không cần lý do, không cần lý do. Chợt bị Lý Dũng lôi kéo bỏ đi, không khí nơi này lộ ra một cố quỷ dị. Lý Dũng kinh nghiệm nhân sự, tự nhiên nhìn ra trong đó một ít manh mối, có lẽ là thiếu phu nhân có chút ghen tị. Nhà mình bị hôn phu trong sân, đến rồi hai cái xinh đẹp hư không tưởng nổi nữ yêu tinh, đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều khó có khả năng không áp lực, đều khó có khả năng thờ ơ mượn đề tài để nói chuyện của mình là nữ nhân am hiểu nhất thủ đoạn. Một khi Lý Dũng, A Bảo ở chỗ này bị hai bay vạ gió, nữ nhân lửa giận, Lý Dũng đã từng thế nhưng kiến thức đến qua, thật sự là có chút không dám lấy lòng. Tuy nhiên không biết một mực ôn nhu như nước Hứa cô nương nổi giận lên, sẽ là như thế nào biểu hiện, nhưng là Lý Dũng nhưng không có lòng tin đi thừa nhận một nữ nhân lửa giận, hỏa có thể phần thiên. Ba nữ nhân trong sân, ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, thanh xà trong mắt lộ ra cổ kích động, quả muốn đem Trương Ngọc Đường ra sức đánh một trâu, ý khác đều là không có, về phần tình ái ái, tại thanh xà trong đời, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vật này. Bạch Tố Trinh tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng đi lên, cho Hứa Kiều Dung có chút thi lễ, vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào, chúng ta là Trương công tử mời tới bằng hữu, mới vừa rồi là Trương công tử cùng của ta bị muội muội này lẫn nhau luận bàn một chút, không cẩn thận xuất thủ nặng, tính xin tỷ tỷ thứ lỗi. Đối mặt lấy hiền lành lịch sự Bạch Tố Trinh, Hứa Kiều Dung ngược lại là bưng ra một bộ thiếu phu nhân khí độ, thoáng đi lên trước, thư viện lấy Bạch Tố Trinh, nói xong, ta tưởng là ai, nguyên lai là công tử bằng hữu, ta không biết rõ tình huống, tiểu cái lộn, để cho tỷ tỷ chế dễ ước. Trương Ngọc Đường nhìn xem phảng phất có thể ở trung hòa thuận hai người, thật sâu thở dài một hơi, tục ngữ nói, ba đàn bà thành cái chợ, Trương Ngọc Đường thật đúng là sợ ba người nữ nhân này trình diễn vừa ra toàn vũ hành. Tiểu Dung, là như vậy, các nàng đã bị một cái lao hòa thượng đuổi giết, lao hòa thượng kia cần phải nói các nàng là yêu tinh, bất đắc dĩ mới ý định đến nơi này của ta tị nạn rồi. Yêu tinh. Bạch Tố Trinh, thanh xà ánh mắt cơ bắp nhịn không được nảy dựng, có chút chột dạ nhìn xem Trương Ngọc Đường, hẳn là hắn đã nhìn ra chúng ta bộ tướng, đã biết rồi chúng ta là yêu tinh. Hứa Kiều Dung nghe xong Trương Ngọc Đường lời nói, không kiềm hãm được gật đầu, cũng là thầm nghĩ, lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng trách không phải cùng còn thấy đều tưởng rằng nữ yêu tinh, coi như là ta, nhìn đều có chút ta thấy mà yêu, các nàng cùng công tử ở chung lâu rồi, không sợ công tử không động tâm. Một loại cảm giác nguy cơ không khỏi theo trong nội tâm chỗ sâu trong dâng lên, bước chân có chút di chuyển, đi đến Trương Ngọc Đường bên cạnh, một tay cắm vào Trương Ngọc Đường trong tay trái, nửa bốn lên cánh tay nâng, ưỡn ngực, thì uy tựa như nhìn thanh bạch nhị xá nhất nhãn. Trương Ngọc Đường cảm thụ được trên cánh tay truyền tới ôn nhuận, nóng ướt mà giàu có giãn nửa vòng tròn, tràn đầy đều là hấp dẫn, chưa bao giờ trải qua nữ nhân hắn, tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang hai. Như vậy đi, các nàng về sau tiểu muốn ở nơi này, ta chính cho các nàng tìm được gian phòng, Tiểu Dung, đã ngươi đã đến rồi, ngươi lại giúp các nàng tìm một căn phòng, ta chợt nhớ tới, ta còn có một việc không có đi làm, lập tức liền lấy đi. Rất nhanh rút tay ra ngoài, nhanh chóng ly khai, đã đến trong sân, nhìn xem Lý Dũng, A Bảo nói xong, các ngươi đi cho tìm một chút bị thương thuốc dán, sau đó tìm vài món hoàn hảo quần áo đến, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không nên để cho lão gia, lão phu nhân biết rồi. Y phục trên người có vài chỗ đã bị tình khí no bệ bụng, lộ ra bên trong một mảnh sạch bạch cơ bắp. Là, công tử, các ngươi ở chỗ này đi. Hứa Kiều Dung tại Trương Ngọc Đường đi tốt, tìm một gian cách chính mình rất gần gian phòng của mình một bên là thanh xà bạch xà gian phòng, khác một bên là Trương Ngọc Đường gian phòng. Vạn nhất có cái gì động tĩnh, chính mình luôn có thể trước tiên biết được. Yêu thương nữ nhân, tại gặp được trong tiềm thức tình địch tiến đến thời điểm, luôn không tự chủ nhiều một chút tâm cơ. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 188, hai họa thư thư phòng, an bài tốt thanh bạch nhị xà ở lại. Mấy ngày qua, Hứa Kiều Dung, Trương Ngọc Đường hai người một tấc cũng không rời, như keo như sơn, cũng là sống vui sướng. Mấy người trong lúc rảnh rỗi thời điểm, tiêu đam đạo luận văn, nói thiên nói, từng người đều được ích lợi không nhỏ. Tiên đường thời tiết cũng một ngày tháng qua một ngày nóng bức, rất nhiều nơi trong đất đã bắt đầu giảm nước, coi như là một ít đại nước sông cũng ngày càng giảm bớt. Phổ thông dân chúng cũng không có cách nào, đều tưởng rằng mình làm chuyện thương thiên hại lý gì, dước lấy thiên thần tức giận mới đưa đến gió không điều vũ không như ý, nhao nhao chuẩn bị tam sinh, thương đến, hướng về phụ cận miếu Long Vương, Lôi Công, Điện Mâu trong miếu đi cầu vũ. Trương Biên ngoại mấy ngày nay cũng có chút ít mặt ủ mày cho, Trương Ngọc Đường có chút kinh ngạc hỏi, lão đầu, ta nhưng là ý định mấy ngày nữa đi ra ngoài dạo chơi, ngươi đây là có chuyện gì? Ngày từng ngày bình tĩnh cái mặt, tựu cho đã chết nhi tử tựa như. Tiểu xỉu thằng ngai con, ngươi áo cơm không lo, biết cái gì a? Trương Biên ngoại tức giận nhìn thoáng qua Trương Ngọc Đường, nói xong, hiện tại tất cả huyện tiền đường thành đều là lòng người bàng hoàng, đã có mấy cái nguyệt không có trời mưa, trong hầm hoa bên trong nước đều bị hạn sạch sẽ, có chút trong đất đều rạn nứt rồi, tại tiếp tục như vậy, không có mưa lời nói, năm nay hoa màu coi như là bạch mang hoạt, rất nhiều người sang năm không đi ăn mày không thể. Càng làm cho người ta tức giận là có một chút không hợp pháp tiểu thương, thừa cơ đại lượng trữ hàng lương thực, giá cao bán ra, đến lúc đó, người nghèo không có cơm ăn, bán nhi bán nữ, đi xa tha hương, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Thật sự là tội nghiệp ta, tội nghiệp, chúng ta tiền đường người một mực giữ khuôn phép, đi học cho giỏi, minh lý, cũng không thiếu tích thiện đi đức người tốt, làm sao sẽ đắc tội thiên thần, đưa tới như vậy tai họa. Trương Ngọc Đường nói, thiên thần tai họa đây là rất bình thường, tục ngữ nói, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần. Thần là cái gì, bất quá là có đại pháp lực quỷ hoặc là tinh quái mà thôi. Mà người quỷ gặp nhau, chủ yếu là xem thế, nếu như quỷ mới biết ngươi sợ hãi, đương nhiên sẽ chọc ghẹo ngươi rồi, nhưng nếu như ngươi giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng, như vậy ngươi thế tiểu so quỷ lớn hơn rồi, như vậy, quỷ cũng sẽ sợ ngươi. Ta tại một quyển sách bên trên, liền thấy qua như vậy một câu chuyện cũ. Có một người hành tẩu tại bờ sông, trên đường gặp được một gian miếu, miếu tuy nhỏ nhưng trang sức vô cùng trang nghiêm. Trước miếu có một đầu rãnh nước nhỏ, có một người hành tẩu đến mép nước, không cách nào chuyển qua nước đi, trở lại trong miếu, sau đó cầm quỷ vương tượng nặng đặt ở khe nước bên trên, dâm lấy hắn đi qua. Về sau có một người đến nơi này, nhìn đến tình cảnh này, ý đang thở dài nói, thậm chí có như thế khinh nhẫn khinh mạn thần linh pho tượng hành vi, vì vậy đem pho tượng nâng dậy, dùng của mình y phục trà lau pho tượng, bưng lấy hắn phóng tới trên thần tọa, lại ba bái tế mới rời đi. Trong chốc lát, có người nghe được trong miếu có âm thanh nói, đại vương ở chỗ này là thần tiên, nên hưởng thụ hương dân tế tự, lại ngược lại bị ngu muội vô tri người cho vũ nhục, vì cái gì không gây tai họa cho hắn đến khiển trách hắn? Quỷ vương nói, như quả muốn gây tai họa lời nói cần phải gây cho người phía sau. Tiểu quỷ còn nói, người phía trước dùng chân giống đại vương, rốt cuộc không có so cái này lợi hại hơn vũ nhục, cũng không đem tai họa gây cho hắn, người phía sau đối đại vương thật là cung kính hữu lễ, ngược lại gây tai họa cho hắn, vì cái gì như vậy làm đâu này? Quỷ vương nói ra, phía trước người kia đã không tin quỷ thần rồi, ta như thế nào gây tai họa cho hắn? Có thể thấy được quỷ thần là sợ hãi ác nhân, là sợ hãi không tin hắn người. Chúng ta tiền đường qua nhiều năm như vậy, văn phong ngày càng hưng thịnh, người đọc sách càng ngày càng nhiều, người đọc sách kế hướng thánh chi tuyệt học, khai mở muôn đời chi thái bình, dùng thông minh chính trực vì thần, tự nhiên không ở tín ngưỡng thiên địa quỷ thần. Những này thiên địa quỷ thần đối người đọc sách không thể làm gì, tự gây tai họa cho phổ thông dân nghèo, để cho bọn họ vô lực đọc sách, lý lẽ không rõ, mới có thể rất tốt tín ngưỡng bọn hắn. Trương Viên ngoại nghe xong, nghiêng đầu nhìn chung quanh, thấp giọng nói, nếu như vậy, ngươi tuyệt đối không nên đi ra bên ngoài nói, nếu để cho hiện tại cầu mưa dân chúng nghe được, chữa cho ngươi một cái bất kính thần linh tội nghiệp, tự coi như ngươi là thánh sư cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi, đến lúc đó, ngàn dân sở chỉ, ngươi tiểu nguy hiểm. Trương Ngọc Đường cười nói, yên tâm đi, lao đầu, ta biết nặng nhẹ, sẽ không có đi nói lung tung, sau lại nói, hiện tại ta cũng không dám chắc. Chấn thị thần linh cố ý thêm hòa cho, tại, dân, ta đi tìm cao nhân nhìn xem. Quay người rời đi, đi vào trong sân, nhìn đến thanh bạch nhị xà đang tại chơi bừa, Trương Ngọc Đường cười lấy đi tới, chắp tay nói, "Bạch cô nương tốt, tại sao không có đi nhân tâm đường, Thanh Nhi cô nương tốt." Bạch Tố Trinh lại Trương Ngọc Đường dưới sự ủng hộ, tại Thánh sư phủ phụ cận, lại một lần nữa mở một nhà nhân tâm đường, tế thế cứu người, hoàn thành tâm nguyện của mình. Mà Trương Ngọc Đường cùng Thanh Xà theo ở chung, cũng hai bên càng thêm quen thuộc, nhất là Thanh Xà cũng không có việc gì, tiểu ưa thích cho Trương Ngọc Đường tùng gân cốt một chút, theo hai người động thủ số lần càng ngày càng nhiều, Thanh Xà rõ ràng cảm giác được thần hồn của mình tại không ngừng cường đại, có lẽ không dùng được quá lâu thời gian, thần hồn là có thể cường đại đến mở ra tử phủ tình trạng. Trương Ngọc Đường đã ở trong lúc giao thủ, thể xác ngày càng cường đại, toàn thân cao thấp cốt cách như đồng thiết đồng dạng, không thể phá bỡ, một mảnh dài hẹp đại gân như long xà ân phục, khí chàng cường đại. Nếu là có thể tại tiến thêm một bước, thiên địa bá khí quyết là có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo, tiên tiên nhục thân cảnh giới. Tại tiên tiên nhục thân cảnh giới trong, thiên địa bá khí quyết vận chuyển phía dưới, có thể làm được tay cụt mọc lại. Nói một cách khác, một khi đã đến thân thể tiên tiên cảnh giới, chỉ cần không bị người một đao chém đứt đầu lâu có thể bất tử, chém đứt cánh tay, còn có thể một lần nữa mọc ra một đầu mới cánh tay, chém đứt đùi, tự có thể một lần nữa mọc ra một đầu bắp đùi mới. Vô hạn sinh cơ, vô hạn khả năng, cơ hội chính là nửa cái bất tử chi thân. Hai người theo như nhu cầu, phối hợp ăn ý, coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn xem đi tới Trương Ngọc Đường, Thanh Xà hai mắt tỏa ánh sáng, kích động, đại phôi đản, có phải không, sáng sớm hôm nay một trầu đánh cho tên người, ngươi còn ngại không thoải mái, đặc ý lại tìm đến ta linh đánh. Trương Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, Thanh cô nương, ngươi bây giờ càng ngày càng kém, trước kia còn có thể trong nháy mắt đem ta kích thương, hiện tại ngươi không vận dụng pháp lực càng mạnh mẽ hơn, đối với ta căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, đối với ta chuyện không có lợi, ta tìm ngươi linh đánh làm cái gì? Hơn nữa, hiện tại nhục thể của ta tiểu muốn tiến vào tiên thiên thân thể chi cảnh, truy bản hoàn nguyên, tại bị đánh xuống dưới cũng không thể tiến bộ rồi. Tốt, ngươi quả nhiên là cái người xấu. Thanh Xà không thuận theo nói, như vậy thời gian dài đến, ngươi bắt ta đến bồi ngươi luyện công, ngươi phải bồi thường tổn thất của ta. Trương Ngọc Đường cười híp mắt nói, ngươi người cũng đánh, khí cũng già, như thế nào còn muốn ta cho ngươi bồi thường tổn thất? Ngươi cho ta cái bồi thường lý do của ngươi. Thanh Xà nói, không lý do, dù sao ngươi phải bồi thường, ngươi phải theo giúp ta hảo hảo đánh vài khung sau lại nói. Hiện tại Thanh Xà thần hồn ngày càng cường đại, cơ hồ còn kém Lâm Môn nhất ước, là có thể có đầy đủ năng lực đi mở tích tự phủ. Nếu là Trương Ngọc Đường không theo nàng tranh đấu, nàng tiểu không thể đã bị trên biển sinh minh nguyệt thần thông chiếu rọi, tôi luyện tiểu không thể bước vào tử phủ. Tay áo một vớt, lộ ra tuyết cũng giống một đoạn mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé cánh tay trắng non phấn nộn, nắm chặt quả đấm, tiểu muốn động thủ. Nói không đánh sẽ không đánh, coi như là đánh, ta cũng không sử dụng trên biển sinh minh nguyệt thần thông. Ta đánh tới ngươi dùng trên biển sinh minh nguyệt thần thông, nhìn xem là xương cốt của ngươi cứng rắn vẫn là quả đấm của ta cứng rắn. Bạch Tố Trinh ở một bên nhìn không được rồi, nói xong, Thanh Nhi không được vô lễ, Trương công tử lúc đến nội vàng hẳn là có chuyện trọng yếu. Mắt phượng nhảy lên, nhìn hướng Trương Ngọc Đường, cười cười như hoa khai mở, "Công tử, có chuyện gì, cần Tố Trinh hỗ trợ sao?" Trương Ngọc Đường nói, "Là như vậy, mấy tháng nay, thời tiết có chút không bình thường nóng bức, quỷ dị hơn chính là, cho tới nay, tích vũ không dưới, rất nhiều dân chúng ruộng tốt cũng bắt đầu rạn nứt, thậm chí, một ít hoa màu cũng bắt đầu hạn chết rồi, ta hoài nghi có phải không hữu na một đường cọng lông thần tắc loạn, cố ý tìm đến tiền đường phiền thoái. Ta tu vi nông cạn, nhìn không ra thiệt giả, kính xin cô nương thi triển đại pháp lực, hỗ trợ suy diễn một cái tiền căn hậu quả." "Được." Bạch Tố Trinh đáp ứng đến, bấm pháp quyết, phát động tiên diễn thần thuật, từng cái suy diễn đi ra, ngay lập tức sẽ hiểu Liễu Duyên cố nói xong, "Trương công tử, sự tình có chút không ổn, đây là tiền đường một ít tiểu thần, bởi vì bất mãn tiền đường người đọc sách quá nhiều, mạch văn thái thịnh, ảnh hưởng tới bọn hắn hương khói, tự một mình thi triển thần thông, nhiều lần mưa. Nguyên bản ngày nào đó cái kia thời cơ, hạ nhiều ít mưa đều cũng có định số, không thể vi phạm, nhưng là hiện tại bọn hắn chui chỗ trống, cải biến dưới vũ thời cơ, nhưng không có động mưa số lượng, bọn hắn đem mấy tháng mưa tập hợp lại cùng nhau, sẽ ở tương lai chớ một canh giờ, đồng thời hạ xuống đến lúc đó, đại vũ mưa như chút nước, quần quần không thấy." Trương Ngọc Đường biến sắc nói, "Dạng như vậy, chẳng phải là muốn sao là đại hạ, đất cằn ngàn dặm, hoặc là đại lũ lụt, ngàn dặm phiêu lỗ." Bạch Tố Trinh nặng nề nhẹ gật đầu, thở dài nói, "Đích thật là như thế, đám này thần tiên, vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, làm sự tình, thật sự là có chút quá mức." Trương Ngọc Đường nói, "Thần tiên thế giới, chẳng lẽ sẽ không có người quản, không có người ước thúc sao?" Bạch Tố Trinh lắc đầu, "Thần tiên tự nhiên có thiên quy thần luật ước thúc, chỉ là những vật này, đại đa số thời điểm, là làm cho phàm nhân xem cái bộ dáng, chỉ cần hậu trường đủ cứng, phạm chút ít sai lầm, cũng không có thần tiên hội coi vào đâu." Sau lại nói, "Thần tiên trường sanh bất lão, phàm nhân đảo mắt trăm năm, thần tiên coi như là đã làm lại chuyện thương thiên hại lý, cũng sẽ ở phàm nhân chi nhớ, theo thời gian mà quên lãng." Trương Ngọc Đường nghe vậy cả giận nói, "Đây không phải khinh người quá đáng, chẳng lẽ sẽ không có người loại đại năng ra mặt, tranh giành ra một cái công bằng tới sao?" "Đương nhiên là có." Bạch Tố Trinh nói, "Truyền thuyết thời đại thái cổ Tử Vi đại đế là nhân loại đắc đạo thành thần, trở thành thiên đình bốn đại tiên đế một trong, đã từng cố gắng qua, muốn cho nhân loại không tin chúng thần, một mình tu hành chỉ là bị lúc ấy một vị cường đại thiên đế cho trấn áp, còn lại ba vị thiên đế cũng không nổi danh." "Thiên đế?" Trương Ngọc Đường trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Hắn tại sao phải trấn áp? Nếu là người người đều không tin thần, thần sẽ té xuống thần vị, đây là chư thần chỗ không cho phép, nếu là người người đều có thể tu hành, dựa vào nhân loại cường đại năng lực, tu sĩ chỉ biết càng ngày càng nhiều, đã đến trình độ nhất định, cũng chỉ còn lại có nhân hoàng, sẽ không còn có thiên đế." ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 189, chỉ có thể về phía trước thư phòng. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, biểu thị hắn đã hiểu. Tuy nhiên hắn chưa từng có trải qua quá chuyện phức tạp, nhưng là kiếp trước hỗn loạn trong hồng trần, tin tức như nước thủy triều, đã ở bị động bên trong, xem qua rất nhiều như vậy những chuyện tương tự. Nếu là người người tu hành, toàn dân đều tiên, đều có đại thần thông, đại pháp lực, khi đó nhân tiên, ai còn sẽ đi tín ngưỡng chư thần, không chiếm được tín ngưỡng hương khói chư thần liền không còn là thần, thiên đình cũng sẽ sụp đổ, thiên đế cũng liền trở thành vân yên. Cho nên, thiên đế vì bảo hộ chính mình chí cao vô thượng, thống ngự tam giới lục đạo địa vị, tuyệt sẽ không cho phép người người tu hành, càng sẽ không cho phép nhân hoàng vạn tuế bất tử. Vạn tuế nhân hoàng, tất nhiên nhận hết thiên hạ vạn dân kính ngưỡng, thu thập sở hữu dân ý, có thể chế tạo thành một cái bất hủ hoàng triều. Nghĩ tới đây, Trương Ngọc Đường toàn thân run rẩy một chút, chỉ cảm giác bọn người, tựa như thiên đế chư thần chuồn nuôi xuất sinh, hoặc là nói là bọn hắn nuôi lên đồ ăn, những thức ăn này đủ khả năng làm sự tình, chính là sinh ra hương khói, sau đó phản hồi chư thần. Nếu là có người nào xuất sinh, có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ, đã minh bạch đạo diệu bên trong, sẽ lọt vào thần đả kích vô tận trong luân hồi, bọn hắn một mực dùng đến một ít ngu dân phương thức, tại thôi động một ít trào lưu tư tưởng, người nếu là muốn tu hành, phải có đại cơ duyên, nhất định phải kinh lịch lôi kiếp, cho nên chỉ có một phần nhỏ người bước lên con đường tu hành, người tu hành, làm bản thân lớn mạnh, nếu là một ý cùng thiên đình là địch, thiên đình sẽ thấp xuống tuyệt thế lôi kiếp, diệt tuyệt người tu hành. Thiên đình thủy chung đứng ở đạo đức điểm cao, bao quát hết thảy. Mà đối với cùng trời giúp tranh giành, mộng ảo lấy bất hủ hoàng triều nhân hoàng, thiên đế càng là âm thầm không để lại dư lực đả kích, thậm chí là động thủ gạt bỏ. Mới sẽ có rất nhiều kinh thải tuyệt diễm nhân hoàng, nửa đường chết non, vô tật mà chấm dứt. Cái này thế đạo quá gian nguy rồi, ta văn khí sạm nhập hồng, dẫn dắt mọi người đọc sách sáng suốt, chỉ sợ sớm đã bị chúng thần chú mục, thậm chí đã trên bọn hắn sổ đen. Nhưng là hứa, năng lực của ta quá nhỏ, chỉ là ảnh hưởng đến huyện Tiền Đường Thành, như vậy một cái địa phương nho nhỏ, bọn hắn còn không có đem ta để ở trong lòng. Ta chém giết Nguyệt Lão, Hắc Bạch Vô Thường sự tình. Bọn hắn cần phải còn chưa phát hiện, Nguyệt Lão là thiên đình đại thần, Vô Thường là địa ngục quỷ sai, ta trong lúc vô tình thì đã đem thiên đình địa ngục đắc tội. Cương đại cảm giác nguy cơ, theo Bạch Tố Trinh một tịch nhìn như lơ đãng, thản nhiên theo Trương Ngọc Đường sâu trong đáy lòng dâng lên, ta đã tới mức độ này, sớm muộn đều sẽ bị thiên thần âm sai phát hiện, chỉ có thể từng bước một đi về phía trước. Hơn nữa nhất định phải đi được càng nhanh, hơn tại bọn hắn phát hiện ta trước đó, để cho mình cường đại lên. Bay ở trước mặt mình chỉ có hai con đường, hoặc là trở nên càng mạnh hơn, cường đại đến ai cũng không thể làm gì mình, hoặc là chính là thần tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Trảm sát thần linh nghiệp, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Trương Ngọc Đường mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, chắp tay hướng về Bạch Tố Trinh thật sâu cúi đầu, thật tâm thật ý nói cảm ơn, đa tạ Bạch cô nương. Bạch cô nương một câu nói, khả năng đã cứu ta thánh sư phụ toàn bộ quý phủ hạ tánh mạng của tất cả mọi người. Kính xin thụ Ngọc Đường cúi đầu. Cung kính, túi người chào thật sâu, thành 90 độ xoay người, đối với Bạch Tố Trinh đã bái xuống dưới. Bạch Tố Trinh dưới chân bộ pháp du động, nhẹ nhàng hiện lên, công tử để cho chúng ta ở chỗ này ăn không ở không, lại có thể hấp thu nơi này nồng hậu linh khí đến tu hành, ta cũng chẳng qua là giúp một điểm nhỏ bề bộn mà thôi, không đáng công tử lớn như thế lễ. Trương Ngọc Đường đứng lên, đối với Bạch Xà, Thanh Xà hai người, mỉm cười, có chút ấy này nói, hai vị đạo hữu, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, các ngươi về sau có thể sẽ đã bị dính líu tới của ta. Nếu là các ngươi hiện tại ly khai thánh sư phụ, có lẽ không có quá lớn phiền toái, nếu là vẫn là ở chỗ này tiếp tục ở lại, ta lo lắng về sau sẽ có người hận ốp cả ốp đối với các ngươi độc thủ. Có lẽ tương lai có một ngày, thiên thần sẽ đem cùng mình có liên quan tất cả mọi người, yêu, tiên, giết sạch sành sanh đi. Thần đối chúng sinh là thương hại. Thần đối với khiêu chiến hắn uy nghiêm tồn tại là không hề lưu tình. Bạch Tố Trinh, Thanh Xà hai người nhìn nhau, nói xong, công tử, chẳng lẽ đã nhìn ra hai người chúng ta lai lịch? Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, không có nhìn ra, thực sự trong lòng hiểu rõ. Nương tựa theo Trương Ngọc Đường tu vi, đương nhiên nhìn không ra Bạch Tố Trinh, Thanh Xà nguyên hình một tướng, nhưng là luân hồi lúc trước, hắn liền biết Bạch Tố Trinh, Thanh Xà lai lịch. Nghe Trương Ngọc Đường nhìn không ra lai lịch của các nàng, Thanh Xà trong nội tâm không khỏi phảng phất buông xuống một tảng đá lớn, có chút vui mừng, hắn còn không biết ta là yêu tình, còn không biết ta là xà yêu. Nguyên lai công tử còn nhìn không ra lai lịch của chúng ta. Bạch Tố Trinh, Thanh Xà thở dài một hơi, trong lòng cũng quả thực lo lắng, bây giờ nhìn lấy Trương Ngọc Đường đối với chính mình hai người không sai, nhưng bạn nhất nghe nói chính mình tỷ muội hai người là cái yêu tinh, có lẽ sẽ lập tức trở mặt thành thủ. Tại thế giới nhân loại bên trong, một mực lưu truyền một câu nói như vậy, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, mà đối với yêu tinh, càng là chẳng phân biệt được tốt xấu, hết thể chạm yêu trừ ma. Công tử, yên tâm đi, chúng ta đến nơi đây cũng là tị nạn, về sau thánh sư phụ thực có cái gì nguy nan, gây họa tới chúng ta cũng sẽ không oán trách công tử. Trương Ngọc Đường lắc đầu nói, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ hối hận. Thanh Bạch Nhị Xà chăm miệng một lời, tuyệt không hối hận. Trương Ngọc Đường thở dài một tiếng, mà thôi, các ngươi đã còn nguyện ý sống ở chỗ này, tự tạm thời ở lại đi. Hiện tại Tiền Đường đại hạ, dân chúng lầm than, chư thần đây là muốn bức bách bình dân bách tính đi thờ phụ bọn hắn, đi nâng bọn hắn cao cao tại thượng chân túi, ta đây phải đi phá hư đây hết thảy, thu nạp cái này dân ý. Bạch Tố Trinh hỏi, công tử định làm gì? Trương Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, chư thần không phải là muốn đại hạ, đại lũ lụt sao? Đại hạn ta liền đi đáp đài của mưa, mượn pháp ra ngoài. Đại lũ lụt ta liền khai mở danh mương đảo kênh mương, khai thông chỉnh lý đường sông. Ngửa mặt lên trời một tiếng cười, nhưng cho ta mệnh đều do ta, tài năng trong lửa trùng trồng kim liên, nhân sinh cả đời, cây cỏ sống một mùa thu, có thể nào để cho cái này cái gọi là thần linh đến điều khiển thế gian hết thảy? Nhìn xem Trương Ngọc Đường tiêu sái rời đi, Thanh Sản nếu là có ý nếu là vô tình hỏi, tỷ tỷ, Trương công tử nói về sau sẽ có thiên đại gây nguy hiểm, ngươi như thế nào còn kiên trì ở tại chỗ này? Bạch Tố Trinh nói xong, Trương công tử thân mang thiên địa đại vận, thần quỷ bất xâm, muốn có đại thành tựu người, đương nhiên sẽ phải gánh chịu đến không tầm thường dày vò, nhưng là một khi bước qua đi, thành tựu không thể đoán trước. Sau lại nói, chúng ta người tu hành, cùng hương khói thần đạo bất đồng, phải làm được trong nội tâm vô địch, nếu là vừa nghe nói địch nhân cường đại, tiêu không có tranh đấu chi tâm, tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ đầu hỏa nhập ma mà chết. Người tu hành, như ý là người, nghịch là tiên, muốn thành tiên, tiểu muốn làm trái ý trời, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Trên con đường tu hành, thiên kiếp vạn hiểm, nhiều một chút gây nguy hiểm lại tính là gì, bất quá là trên con đường tu hành một điểm phong cảnh mà thôi. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, ký đi ẩn, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. DS, DS, canh một, cầu đặt mua, khen thưởng cùng với giữa tháng vé tháng. Đặt mua, khen thưởng, vé tháng các loại không góp sức a. Không bổ một tiểu thuyết internet vút. Giơ thơ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 190, hô phòng hoán vũ thư thư phòng, Lý Dũng, A Bảo, các người đến ta trong sân đến, làm cho người đáp tế đàn, ta muốn tắt pháp cầu mưa. Trương Ngọc Đường đi ra ngoài, nhìn xem ở một bên bận rộn Lý Dũng, A Bảo, thanh âm trầm ổn, nhanh đi mau trở về. Lý Dũng, A Bảo trả lời, là, công tử, ngay lập tức đi. Hai người biết rõ sự quan trọng đại, vội vã đi ra ngoài, mời đến thánh sư phủ bên trong cao thủ, những người này mang theo một đám gia hỏa thợ, đã đến trong sân, bái kiến thánh sư. Trương Ngọc Đường nhẹ nhàng phất tay, đều đứng lên đi, ta cho ngươi họa cái bản vẽ, các ngươi dựa theo bản vẽ, mau sớm cho ta tạo ra một phương cái bản đến. Từ trong lòng ngực lấy ra một trang giấy, đưa tới, dựa theo cái này đến làm, phải cần bao nhiêu thời gian? Một người trong đó, hiển nhiên là đầu lĩnh, đầy mặt ngăm đen, bàng đại eo thô, nhìn một chút bản vẽ, nói xong, thánh sư, muốn là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ lời nói, ước chừng cũng phải cần hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng, quá lâu. Trương Ngọc Đường trầm tư một chút, có hay không mau hơn biện pháp, ngươi nói một chút khó khăn gặp phải, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi giải quyết. Thủ lĩnh nói xong, chính thức che lại, cũng liền là hai ngày, chỉ là nền tảng, nguyên vật liệu gì gì đó, có chút khó khăn, cần từng cái đặt mua, muốn lãng phí rất dài thời gian. Như vậy à, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta đến làm, ngươi cần phải nói cho ta biết từ chỗ nào có thể lấy tới nguyên vật liệu là được. Trương Ngọc Đường nói xong, hôm nay các ngươi tựu bắt đầu khởi công, làm tốt nền tảng, có lẽ không đến muộn bên trên nguyên vật liệu là có thể đã đến. Vâng. Thủ lĩnh đối thánh sư thủ đoạn, một điểm đều không có hoài nghi, bắt đầu dẫn một đám người, đo đạc lên phương vị các loại. Trương Ngọc Đường hỏi rõ nguyên vật liệu chỗ, làm cho Lý Dũng, A Bảo đi thanh toán bạc, chợt ngồi ở trong phòng thi pháp, lần lượt từng cái một đạo phù thần binh vẽ ra, rơi trên mặt đất, giống như chân nhân đồng dạng, khoác lên giáp vàng, đều nhịn. Các người đi với ta chuyển lấy đồ vật. Dưới chân một mảnh thuyền xanh bay múa, sau lưng đạo binh tùy tướng, dậm dạp chẳng chịt một mảnh. Vì không kinh động thế nhân, Trương Ngọc Đường làm khả năng tàng hình, đem đạo phù thần binh đều ẩn giấu đi. Đạo phù thần binh hành động mau lẹ, lực lớn vô cùng, rời kiến trúc tài liệu, bay vút lên, lui tới Vu Thánh sư phủ cùng nơi đây tầm đó, thành từng mảnh kiến trúc tài liệu giống như đất bằng nổi lên một ngọn núi, gấp đôi cao cao. Khắp nơi đều là. Trương Ngọc Đường thu đạo phù thần binh, đi vào bên ngoài, cho xây trúc thủ lĩnh nói xong, tài liệu ta đã tìm người vận đến rồi, ngươi muốn mau chóng hoàn thành cái này tòa cái bản. Nhìn xem một đống lớn tài liệu, kiến trúc thủ lĩnh có chút trợn mắt há hốc mồm, một lát sau mới phản ứng được nói xong, thánh sư, xin yên tâm đi, cam đoan tối mai lúc trước xong việc. Trương Ngọc Đường cười nói, vậy là tốt rồi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hơn 10 người cùng một chỗ động thủ bận rộn lên, cùng bùn, lũy thế, dựa theo bản vẽ xây lên. Một tòa ước chừng có 5-6 tầng lầu phòng cao cái bản đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái bản hiện lên hình bát giác hình, đối với trong thiên địa 8 cái phương vị, cùng bát quái đối ứng với nhau. Bát quái đài. Đây tựu là Trương Ngọc Đường muốn kiến tạo cái bản, cái này tòa bát quái đài ngày hôm sau trạm vạng tối theo kết thúc công việc, đã trở thành tiền đường thành cao lớn nhất công trình kiến trúc, đứng ở phía trên, cơ hồ có thể mắt nhìn xuống tất cả tiền đường thành. Đem mặt ngoài thoáng đánh bóng bóng loáng, làm cho người chen vào cờ màu, mỗi một cán cờ xí bên trên đều phải thêu đi ra thiên địa thần linh, 28 tinh tú các loại chư thiên thần linh. Trương Ngọc Đường đứng ở bát quái đài chỗ cao nhất, nhìn xa tiền đường, mênh mông cả vùng đất, một cổ nhiệt khí từ dưới đất bốc lên đi ra, di thiên cực địa nối thành một mảnh. Cả tòa tiền đường thành phảng phất một cái đại lồng hấp, sở hữu dân chúng đều là trong đó bánh nhân thịt bánh bao hấp. Trương Ngọc Đường vung tay lên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Rầm rầm. Thanh phong nhất thời, cờ màu pháp phới. Gió đến rồi. Rất nhiều người đều còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được bầu trời thanh phong, vẫn là nhịn không được té quỵ dưới đất, che mặt khóc giống, lao thiên già, ngươi đây là trời muốn mưa sao? Mắt mẹ hiểu rõ gió. Hơn mấy tháng chưa có tới, trời khô vật hành, đại địa khói bay. Là thánh sư tại làm pháp, là thánh sư đang cầu xin vũ, là thánh sư đang vì chúng ta tìm kiếm sinh cơ. Mấy tháng đến nay, theo khô hạn, bao nhiêu người, bao nhiêu lần đi long thần miếu, lôi công, điện mẫu trong miếu đi cầu vũ, đi thiêu hương, đi cung phụng, đều không có gặp một tia thanh phong đãng. Ngày nay, thánh sư âm thầm, chính mình một người, thiết đại cao, cầu mưa gió. Trong nháy mắt, tiền đường vô số dân chúng ý niệm đều quán chú tại Trương Ngọc Đường trên thân thể, hy vọng hắn có thể đủ cầu đến đại vũ, trạch vào một phương. Quần quận dân ý ngập trời. Cố lực lượng này thật là đáng sợ. Trốn ở trong tối chư thần, nhìn đến trên bầu trời, một tia thuần túy, trắng loáng quang mang theo phàm phu tục tử đỉnh đầu toát ra, theo bốn phương tám hướng hướng về Trương Ngọc Đường mà tới. Nay cố hào quang, lực lượng thuần túy, không có một chút tì vết. Là một loại cầu mưa ý niệm, là một loại cầu sinh ý niệm. dân giả, thực bị thiên. Đã không có lương thực, tự không cách nào sinh tồn. Đây là một cổ sống tiếp ý niệm, thuần túy không còn gì khác. Trương Ngọc Đường tóc thai bù xù, bước chân cương đấu, nhảy lên trong tay truy tinh kiếm, một đạo kiếm quang bọc lấy quần quận dân ý nối thẳng thượng tiên, tại đen kịt chạm vào tối, vô số người đều có thể nhìn đến, một đầu hào quang lóe ánh, giống như thần long đồng dạng, xoay quanh lên không. Hào quang lên tới chỗ cao nhất, giống như yên hoa bắn ra bốn phía, khuyết trương kéo dài đi ra, đem chư thần liên thủ bố thành đạo đạo thần quang đánh tan, thiên phúc địa tái, ô vân tề tụ, gió càng lớn hơn. Dân ý tức thiên ý, dân tâm tức thiên tâm, trận mưa này chúng ta không cản được rồi. Theo hương hỏa thần quang bị đánh tan, các đại trong thần miếu đều bốc lên đi ra từng sợi thần quang trong, thiên đường lớn nhỏ thần chi đứng ở đám mây, nhìn xem trên tế đài Trương Ngọc Đường trên mặt một mảnh sám trắng. Lại là hắn. Trong khách sạn, Thôi Phán Quan mục vận thần quang, nhìn xem Trương Ngọc Đường trong lòng có chút kinh ngạc, lập tức có chút thoải mái, cũng chỉ có hắn mới có thể không thụ chư thần ảnh hưởng đi. Tại phàm nhân không thấy được địa phương, Trương Ngọc Đường trên thân thể một đạo thất thải thần hồng thông thiên, hào quang tứ diệu, như một viên đại tinh đồng dạng. Bốn phía chư thần thần quang đụng một cái đến thất thải thần hồng cũng sẽ bị tiêu tan sạch, ảnh hưởng chút nào không đến Trương Ngọc Đường. Hô phong. Một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng tại cảnh đêm trong ánh trăng mờ, trong thiên địa, gió càng gia tăng, mây đen sôi trào mãnh liệt, âm u một mảnh, cơ hồ tiểu muốn nhỏ xuống nước đến. Hoán Vũ, Hoán Vũ, Hoán Vũ. Đạo thanh âm này cùng vạn dân ý niệm dung hợp lại cùng nhau, nương theo lấy kiếm quang thẳng vào quần quận sông tiền đường trong, sông tiền đường trong phát ra một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy nước sông sôi trào, sóng cuồn ngập trời. Có ánh bọt nước có cao mấy chục mét, sóng cuồn cuộn, gió ầm ầm không ngừng bên hai. Sông tiền đường, thủy thần trong đại điện, thủy thần nương nương nhìn xem đại giang bên trong sóng sau cao hơn sóng trước, gió gấp sóng cao, lù lù bất động. Lân Hoa, Tích Nguyệt Hoa dung thất sắc, nương nương, đây là có người dụng thần thông đến câu sông tiền đường bên trong nước, nương nương là tiền đường thủy thần, chấp trưởng một phương thủy vực, nếu như bị người câu ra ngoài lũ lụt, thiên đế sẽ trách tội. Tiền đường thủy thần nương nương một mặt từ bi, xuyên thấu qua hư không, nhìn hướng cả tòa huyện tiền đường, rất nhiều nơi hoa màu đã hạn chết rồi, vô số bình dân quỷ gối thủy thần nương nương trong miếu khẩn cầu lấy rủ lòng thương. Ta vốn là tu tiên đắc đạo, phi thăng thành thần, bị vạn dân cúng bái thành thần, bây giờ bọn hắn cầu ta mưa xuống, tuy nhiên trở ngại thần luật, ta cũng bất tiện tự mình ra oai, lần này có người thi triển hô phong hoán vũ thần thông, ta quyền tắc không biết là được. Lân Hoa, Tích Nguyệt, các ngươi theo ta bế quan đi thôi. Đã không có tiền đường thủy thần nương nương áp chế, theo vạn dân tiếng hô, sông tiền đường nước di phóng lên trời, trên bầu trời kiếm khí dân ý hóa thành một đầu mây mưa thất thường thần long, khít sâu ngắn nhả, bố vân làm mưa. Rầm rầm. Trong thiên địa, một đạo sét đánh hiện lên, sáng trong như ban ngày, chợt phiêu bạt đại vũ ầm ầm rủ xuống, một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là hạt mưa. Trời mưa, trời mưa, trời mưa. Chúng ta hoa màu được cứu rồi. Vô số dân chúng vui đến phát khóc, điên cuồng chạy hướng trong mưa gió, nhậm gió lay động tóc mình, nhậm mưa rơi ẩm ướt quần áo của mình, vì giảm xuống lầy lội trong, gào khóc. Mưa đúng lúc, cứu mạng vũ. Gió mưa nặng hạt đột nhiên, lôi đình vần quanh. Bắt quái trên đài, Trương Ngọc Đường cầm kiếm mà ngồi, tóc thai bù xù, tùy ý mưa rơi vào thân thượng, tùy ý mưa theo trong cổ áo rót vào lưng bên trên, lạnh bớt mưa, nhẹ nhàng khoan khoái gió. Từ nơi này về sau, thiên đường chư thần cần phải sẽ đem ta Trương Ngọc Đường xem trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đi à nha. Thế nhưng ta không tin bọn hắn như thế nào thêm họa cùng ta. Nhìn xem cái kia một đạo thông thiên kiếm quang, nguyên bản không nhúc nhích Thôi Phán Quan, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo thần mang, chợt phi thân đã đến không trung, vươn tay, phát ra một mảnh âm khí, huy sái ra. Âm khí như lưới nét, phô thiên cái địa, hút tới một đám kiếm khí. Kiếm khí như rồng, lại xen lẫn vạn dần quần quận dân ý, như nước sông quần quận thế không thể át. Âm khí lưới lớn bị thiết cắt chia năm xẻ bảy, vẫn là đem một tia kiếm khí hút tới, đặt ở trước mắt nhìn lại, kiếm khí màu xám trung sung đầy hủy diệt cùng tuyệt vọng, lại có phong lôi tề tụ, sơn thủy mãnh liệt. Cái này kiếm khí, không phải giết chết Hắc Bạch Vô Thường kiếm khí sao? Thôi Phán Quan nhìn hướng bắt quái trên đài Trương Ngọc Đường, trong mắt thần quang thông thiên, chết không được, ta một mực tra không được Hắc Bạch Vô Thường chết nguyên nhân, nguyên lai bọn họ là bị ngươi chém giết. Tay run lên, sinh tử bộ nơi tay, bút lớn vung lên một cái, tiểu muốn câu đi Trương Ngọc Đường tuổi thọ, làm cho hắn thân tử đạo tiêu, trở lại âm phủ thủ thẩm. Sinh tử Phán Quan, chấp trưởng sinh tử bạn, có thể đoạn người sống chết, hủy bỏ tuổi thọ. Sinh tử bộ lật qua lật lại, Thôi Phán Quan trong mắt tinh quang như điện, hắn phạm vào vụ án lớn như vậy, sinh tử bộ bên trên như thế nào còn không có hắn tuổi thọ, chẳng lẽ nếu là không có thiên tai nhân họa, hắn muốn thọ so tể thiên sao? Gặp không thể câu dẫn Trương Ngọc Đường tuổi thọ, Thôi Phán Quan thu sinh tử bộ, duỗi bàn tay, hào quang cuồn cuộn, năm ngón tay tầm đó, bắn ra năm đạo màu đen ánh sáng như rồng, hướng về ngồi ở bát quái trên đài Trương Ngọc Đường che đi. Bỏ không hết ngươi tuổi thọ, tiểu câu đi ra thần hồn của ngươi. Thôi Phán Quan minh bạch Trương Ngọc Đường có mạch văn hộ thân, có thể suy yếu hương hỏa thần lực, chính là bỏ qua tự thân hương hỏa thần thông công dụng, mà là thúc dục chính mình tu hành đi ra pháp lực, ôm đồng đi. Ai? Bát quái trên đài, Trương Ngọc Đường lông tơ run rẩy, một ngụm thần trung hiện đỉnh đầu. Đường. Thần trung thanh quang như nước, bao phủ toàn thân. Chợt réo rắt tiếng chuông mọi nơi truyền bá. ZS chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 191, Sơn Thủy Phong Lôi Kiếm Thư Thư Phòng, tiếng chuông vừa vang lên, thanh quang như nước. Trương Ngọc Đường theo bên trên tế đàn đứng lên, ánh mắt vẫn còn tựa như tia chớp, hướng về không trung nhìn lại, một trương âm khi âm u bàn tay lớn, che trời phủ xuống. Ngự kiếm quyết. Một bộ phận thần hồn xuất hiếu, bám vào truy tinh kiếm bên trên, động đến thần kiếm trong ẩn chứa kiếm khí, một kiếm đâm tới, sang chói kiếm quang sáng ngời mà sáng lạ, giống như tinh hà đổi chiều, một mảnh trắng xóa. Kiếm sắc bén mũi nhọn xuyên thấu hết thảy, một chương bàn tay lớn phá thành mảnh nhỏ. Thật nhanh kiếm. Thôi phán quan cả kinh, bị cắt đứt bàn tay lớn ngay lập tức phục hợp lại cùng nhau, ngưng thật rất nhiều, lần nữa đón đầu phủ xuống. Xoát xoát xoát. Chân khí vận động, theo trong thân thể bắn ra đến, ở sau lưng hóa thành 4 chương xúc tu, mỗi một chương xúc tu đều dương nhanh múa vút lấy nên đón đi lên, một tấm trong đó xúc tu trồng, treo lấy cảnh thế trùng, nhẹ nhàng khẽ động, tiếng trung du dương quyết tán, chấn âm khí bàn tay lớn tiêu tán. Mặt khác một chương xúc tu, tiếp nhận truy tinh kiếm, một mảnh kiếm quang huy sái ra ngoài, như xương tuyết đồng dạng, bao trùm tiêu tán không trung âm khí, cắn nát sở hữu, còn lại mấy tay, lại là năm năm đấm, pháp môn, tùy thời chuẩn bị độc quyền, thỉnh thần. Ngươi là người nào? Chúng ta vốn không quen biết, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ động thủ đối ta, chẳng lẽ ngươi đối với ta thi pháp mượn vũ có chỗ bất mãn sao? Một đỉnh chụp mũ khấu trừ đi, cái lúc này, ai phản đối cầu mưa, người đó là cùng bạn dân đối nghịch. Thôi phán quan mỉm cười, chân đạp mây đen, bay lên trời, đứng ở bát quái đài trên không, ngạo nghễ mà nói, âm thanh động tiền đường, bản tôn chính là địa ngục chấp trưởng sinh tử bộ sống chết phán quan Thôi Ngọc, Trương Ngọc Đường, ngươi một mình cưỡng đoạt Trương Đoàn Khôn hồn phách, làm cho hắn khởi tử hoàn sinh, vi phạm thiên địa định số, ngươi có biết tội của ngươi không? Cướp đoạt thời điểm, ngươi lại ủy vào pháp lực thần thông, đánh chết tâm sai, vi phạm thiên quy thần luật, ngươi có biết tội của ngươi không? Thôi phán quan. Trương Ngọc Đường cảm nhận được trên bầu trời truyền đến vô thiên cái địa uy áp, như bài sơn đảo hải bình thường, thế không thể đỡ, như vậy một tôn thần chi, coi như là chính mình ỷ vào lợi khí, cũng vô pháp bỏ chạy. Coi như là mình có thể bỏ chạy, cha mẹ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vứt bỏ hết thảy, chính mình một mình cầu sinh sao? Đạo pháp tự nhiên, sinh tử luân hồi vốn là chuyện tự nhiên, không có người nào có thể quy định ai lúc nào chết, ai lúc nào sinh, cha ta thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, không có một chút tật bệnh quân thân, các ngươi những thần linh này tùy tâm sở dục thủ tiêu người tuổi thọ, cướp đoạt tánh mạng con người, các ngươi bằng chính là cái gì? Là dựa vào các ngươi pháp lực mạnh mẽ cùng thần thông sao? Ta đã từng xem qua một câu nói như vậy, Dương Thế Anh Hùng, giết người phóng hỏa mặc ngươi làm, âm tào địa phủ, từ xưa đến nay buông tha ai, bây giờ xem ra, chỉ thường thôi, cũng là một đám ỷ thế hiếp người ác thần hung quỷ mà thôi. Ngươi có bản lĩnh gì, cho dù buông tay hành động, ta Trương Ngọc Đường bất tài, liều mạng một lần, cũng muốn bảo hộ người nhà an nguy, cha mẹ tánh mạng. Thôi phán quan cười lạnh một tiếng, xảo luôn lệnh sắc, ngươi xúc phạm vào thiên quy thần luật, nói cái gì đều khó thoát khỏi cái chết, ta quên ngươi, vẫn là không muốn chống cự, theo ta trở lại âm phủ thụ thẩm, nói không chính xác, còn có một chút hy vọng sống, muốn là ngươi ngu xuẩn mất khôn, liều chết phản kháng, một khi hồn phi yên diệt, hối hận đã chậm. Trương Ngọc Đường thần sắc siết chặt, cảnh thế trung từng sợi vầng sáng tán lạc xuống, giống như giật dây một dạng, đem mình thủ hộ ở trong đó. Nói xong, thiên quy thần luật là cho thiên tiên quỷ thần định ra quy củ, chúng ta phàm nhân làm việc đều có nhân hoàng ước thúc, ngươi không qua là cái nho nhỏ phán quan, có thể định người sống chết hòa phúc. Hôm nay ta nếu bất tử, ngày khác nhất định sẽ chân đạp u minh, hủy diệt địa ngục. Cuồng vọng. Thôi phán quan trong tay hiện hiện một cây viết, ngòi bút điểm nhẹ, một tia ô quang theo trên bầu trời bắn thẳng đến xuống. Ô quang lấm lấm, trong đó hiển hóa ra ngoài rất nhiều quỷ vật hư ảnh, bi thảm tiếng hô theo hư ảnh bên trong truyền đến, giống như đem địa ngục phủ xuống trần thế. Thần để cho ai chết, ai không được bất tử, coi như là hoàng quyền cũng là thần thụ, tại thần trước mặt, hết thảy đều là con sâu cái kiến. Tiên đường dân chúng đã trầm mặc, nhìn xem thôi phán quan thi triển thần thông chu sát Trương Ngọc Đường, Trương Ngọc Đường ỷ vào trạm thần kiếm, cảnh thế chung, trái ngăn phải đỡ, muốn thình lình, một kiếm chém hắn. Lại bị thôi phán quan nhìn ra mánh khóe, chính là không gần người tiến lên, chân đạp mây đen, đứng ở đằng xa, cười lạnh, từng đạo pháp thuật xuất đến, liên miên không ngừng. Trương Ngọc Đường tiên thiên chân khí tuần hoàn lập đi lập lại, đáng tiếc cảnh thế chung, Trảm Thần Kiếm đều là đại tiêu hao thần vật, dần dần tiểu cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, bệ bội đem Trảm Thần Kiếm thu vào, lại đem 4 chương xúc tu lấy đi, tập trung ưu thế lực lượng, toàn lực phát động cảnh thế chung. Đáng tiếc cảnh thế chung, hiện tại Trương Ngọc Đường vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, lực lượng của nó chỉ có thể phát ra đến 1/1000 vạn, nếu là có thể phát huy ra 0.1 lực lượng, cảnh thế lực lượng, chấn động phía dưới, cũng có thể đơn giản đem tôi phán quan chấn hồn phi phách tán. Nhưng muốn phát huy cảnh thế chung lực lượng, cần pháp lực mạnh mẽ, Trương Ngọc Đường còn không có tụ khí thành đan, căn bản không có cái gì pháp lực, mạnh mẽ dùng tiên tiên chân khí thúc dục, căn bản không phát huy ra được nhiều ít. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, ta không cách nào mạng sống, trong phủ cha mẹ cũng phải đi theo gặp. Dựa vào một ngụm phá chung, có thể ngăn cản được bản thân sao? Thôi phán quan cười lạnh một tiếng, cho ngươi kiến thức một chút, ta ở nhân gian tu đạo thời điểm, tu thành ngũ nhạc gáp đỉnh thần thông. Năm ngón tay vươn ra, hóa thành năm tòa núi lớn màu đen, núi lớn khí thế bằng bạc, giống như hắc kim chú thành, nặng trịch, mang theo ầm ầm nghiền ép thanh âm, theo nhàn rỗi rơi xuống. Một cái nho nhỏ phàm nhân, chỉ như con sâu cái kiến, đối mặt lấy ngũ nhạc thần sơn, còn có thể mặt không đổi sắc, ngươi phần này tâm tình quả thật không tệ, không hổ là văn đạo chi sư, có thể làm được dùng văn đi đạo. Núi, nước, gió. Lôi kiếm đối mặt lấy phủ xuống pháp lực hóa thành ngũ nhạc thần sơn, Trương Ngọc Đường dùng kiếm khí kết phủ, từng cái đạo phủ chính là thật đơn giản một chữ. Sơn thủy phong lôi kiếm, năm cái chữ to, hóa thành giống loài bất đồng lực lượng nên đón đi lên. Núi, phát ra một cỗ so trời cũng cấp 3/3, thế nổ ngũ nhạc dấu tiền đường, thẳng đứng trong mây bao la mờ mịt, ầm ầm nên tiếp một tòa pháp lực thần sơn. Nước, thanh sơn che không được, dù sao đông lưu đi, cuồn cuộn lũ lụt, bên mông bao la, thủy long gào thét, xông tới hướng một tòa rơi xuống thần sơn. Gió, lôi, kiếm, nhưng thấy cuồng phong đất bằng lên, thiên lôi như nộ kiếm như hồng. Tật phong gợi lên, tảng đá lớn đi loạn, thiên lôi như nộ, xét đánh ngang trời, kiếm khí lôi âm, tung hoành thiết cát. Hảo hảo hảo, tốt một thiên tài thiếu niên, hảo một cái văn đạo thánh sư. Nhìn xem phá vỡ chính mình ngũ nhạc gáp đỉnh thần thông Trương Ngọc Đường, thôi phán quan có chút thưởng thức nói xong, ta tuy nhiên chỉ là vận dụng một điểm pháp lực, nhưng lại dùng thần thông, không thể tưởng được lại bị ngươi dùng tiên thiên tu vi phá vỡ. Ngươi kiến thức, cảnh giới của ngươi, đạo hạnh của ngươi cơ hồ là vô địch cùng cảnh giới. Nếu là ngươi cúi đầu nhận tội, ta có thể xử lý khoan dung, cho ngươi một cơ hội. Trương Ngọc Đường tóc đen bay lên, ngửa đầu gào thét, ta vốn không có tội, nhận thức tội gì? Ngươi có đại pháp lực, đại thần thông giết đúng là ta, nhưng là đại thần thông giả đều có đại thần thông giả khắc chi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ bị người khác dùng lớn hơn thần thông, pháp lực giết chết. Nói xong, rũa ra ngón giữa, hung hăng chỉ hướng Thôi Phán Quan, thú chi, cùng cảnh rơi xuống, ngươi trong mắt ta chính là cái dám, nếu là ta sống ngươi lớn tuổi như vậy, vẫn là như vậy điểm tu vi, đã sớm xấu hổ đập đầu vào tường tự sát, tuyệt sẽ không đi ra mất mặt xấu hổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.